Chương 351, ma giới chi chiến 18. Cho nên ma quân đám người cũng không thể tránh được. Về sau, ma giả nhĩ vì biết được Vân Trường Tế tử huyệt, tại có trùng điệp hộ vệ cùng pháp trận bảo vệ điều kiện tiên quyết, nhịn đau nhường ra dọn kia tâm huyết. Tụ Thanh Phong cười híp mắt đem tâm huyết tiếp nhận, nhận được một cái đồng dạng có tầng tầng phòng hộ bảo hạ bên trong, mười phần dứt khoát đem tâm huyết phương thức vận dụng nói ra. Ma giả nhĩ cùng ma quân sau khi nghe xong, kinh ngạc đến cực điểm, kiếm này chiêu lại có như thế nguyên cơ. Ẩn nút được quả nhiên đủ sâu. Mà Tụ Thanh Phong suy nghĩ phương pháp cũng không chút thua kém, bởi như vậy, hai phe đối chọi chắc chắn 10 phần đặc sắc. Ma giả nhĩ có chút hưng phấn rượu, chiêu này cực kỳ rượu, xem ra ta đem tâm huyết để là cực chính xác thực lựa chọn. Tụ Thanh Phong không nể mặt mũi rêu cợt chớ có sẽ không thể đã mà trở nên chuyện, nói thành là chính mình anh minh lựa chọn kết quả. Ma giả nhĩ bị hắn nghẹn lời, tâm tình 10 phần không tốt. Nhưng ma quân tựa như quen thuộc đối phương ác miệng cùng trực tiếp, đồng thời còn nhớ rõ ma giả nhĩ phân phó, lại hỏi Tụ Thanh Phong sau đó có tính toán gì không, nói thẳng hoàng gia nguyện ý phối hợp. Tụ Thanh Phong cười nói nếu nói dự định, thật đúng là có. Ma quân vội hỏi như thế nào? Lúc này, Tụ Thanh Phong liếc mắt nhìn hắn các ngươi mọi chuyện hỏi ta, chẳng lẽ là đúng người kia vô kế khả thi? Hay là nói, cứ như vậy muốn mượn lực đánh lực, ngồi mát ăn bát vàng. Ma quân bị trong đạo tâm tư có chút thẹn thùng. Chẳng qua quân chủ mặt mũi, cũng không phải một ngày hai ngày rèn luyện ra, đã sớm như tường thành dày, liền nói ngay ta cũng là nhìn tay áo huynh đài thật có bản lĩnh. Đồng thời đoạn thời gian này, huynh đài tại hoàng gia quản hạt trong khu vực, mặc kệ đối với ma dân ảnh hưởng tùy ý tu hành, cũng là hoàng gia vì ngươi hiểm trợ giải thích, cho nên huynh đài nói đến ngồi mát ăn bát vàng cũng không thành lập, song phương chúng ta là cùng có lợi hỗ trợ quan hệ. Tụ Thanh Phong nghe, ý vị không rõ dương lên quẻ miệng, cũng không phản bác, đáp hai phe giao chiến, không có gì ngoài từng bước phá hủy đối phương thế lực, còn muốn ra sức đánh đối phương uy hiếp, không phải sao? Ma quân nhíu mày ý của ngươi là? Tụ Thanh Phong cười thần bí chớ có quên đi, Vân Trường Tế tái xuất về sau, không có gì ngoài Vân Môn, còn có hai cái nơi đặt chân. Nam, một phương khác. Phàm giới, Phật Châu Vân Môn. Trải qua hơn ngày nghiên cứu điều tra, phương thuật đám người rốt cuộc vững tin, ảnh hưởng các tướng sĩ tu luyện cực cảnh tinh tâm quyết, đúng là thiết lập tại căn cứ xung quanh pháp trận. Tuy rằng bọn họ một mực không cách nào phát hiện giữa hai bên xung đột hạch tâm, nhưng nếu rõ ràng pháp trận không ở thời điểm, các tướng sĩ trạng thái đều có thể khôi phục bình thường, bọn họ không làm gì khác hơn là trước đem trọng tâm đặt ở như thế nào an trí tướng sĩ phương hướng. Suy đi nghĩ lại cảm thấy thoát khỏi pháp trận tu luyện, phàm giới dân chúng đều lại nhận ảnh hưởng, Vân Trường Tế vô an quyết định, đem những này sinh ra phản ứng không tốt tướng sĩ triệu hồi tiên giới, tại ngay tại xây lại trong Vân Môn một mình tu luyện. Như vậy bọn họ không cần đợi tại trong pháp trận, đương nhiên sẽ không lại có phản ứng không tốt. Lại phái mấy vị vốn là không có chuyện gì tướng sĩ bồi bạn bọn họ, để phòng cái nào mặt trời mọc ngoài ý muốn, cơ bản liền có thể không có sơ hở nào. Vân Trường Tế tự mình đem những này tướng sĩ dẫn đến tiên giới, chỉ định tu luyện vị trí, tần suất cùng phương thức, lại về đến phàm giới căn cứ, cả ngày nhốt trong thư phòng. Là đêm, hai ngày không thấy lộ diện Vân Trường Tế rốt cuộc từ thư phòng đi đến phía sau núi, nhìn thoáng qua còn tại trong pháp trận đối luyện chúng tướng sĩ nhóm, lại một mình xoay người đứng ở trong núi dốc cao nhìn phương xa, không biết suy nghĩ cái gì. Đang dẫn đầu chúng tướng huấn luyện Nam Giang thấy thế, trong mắt suy tư một lát, thoát khỏi đội ngũ đi theo. Đi đến phía sau Vân Trường Tế, hắn đi đầu thi lễ, lập tức đi thẳng vào vấn đề xin hỏi môn chủ, tử nhân gần nhất như thế nào. Vân Trường Tế quay đầu lại, thản nhiên nhìn hắn một cái không phải nói, thi hành nhiệm vụ bí mật. Rốt cuộc ra sao nhiệm vụ bí mật, mà ngay cả cùng đám người thuộc hạ thần thức liên tiếp đều chặt đứt được không còn chút nào. Thuộc hạ nhiều lần thử liên hệ, không có đáp lại, lại hỏi Bách Linh, Lâm Phong đám người, cũng không cách nào cùng nàng bắt được liên lạc, thuộc hạ bây giờ lo lắng. Ngươi chẳng lẽ đối với tử nhân một chút lòng tin cũng không? Nam Giang ngẩng đầu lên, mặt lộ u buồn, rốt cuộc chưa bao giờ có tình huống tương tự, thêm nữa Vân Môn cùng ma giới đang đứng ở cực kỳ khẩn trương quan hệ, thuộc hạ không sợ tử nhân thi hành nhiệm vụ xảy ra chuyện, cũng sợ người ma giới kia nửa đường cản đường. Thật sao? Xin hỏi môn chủ phải chăng có thể cùng tử nhân bắt được liên lạc? Nếu có thể, thuộc hạ hy vọng môn chủ có thể báo cho tử nhân tình hình gần đây, để cho thuộc hạ cùng Bách Linh đám người an tâm. Lúc này, Vân Trường Tế chắp tay sau lưng quay đầu trở lại, ung dung nhìn về phía bị cảnh lá thấp thoáng chân trời, ta mệnh nàng thi hành nhiệm vụ, tự nhiên sẽ chắc chắn an nguy của nàng. Nàng ngày ngày định thời gian hướng ta hồi báo hành tung, yên tâm, hết thảy không việc gì, nếu không ta sớm bảo các ngươi cứu người không phải sao? Nam Giang lúc này mới buông lòng một hơi, không chút nghi ngờ ngẩng đầu đến thuộc hạ cái này yên tâm. Nhìn Vân Trường Tế nếu nhiệm vụ này thiết thực tại gian khổ, môn chủ có thể để thuộc hạ đi đến chi viện. Tử nhân rời khỏi rất nhiều thời gian, xem ra cũng không phải gì đó chuyện đơn giản, cùng để nàng một mình thi hành, không bằng thêm một người, nhiều một phần lực lượng, cũng tốt để nàng sớm ngày trở về cùng nhau huấn luyện. Ừm, ta tự có phân tức. Nam Giang phát hiện Vân Trường Tế đoạn thời gian này ngày càng ít nói, đối môn nhân cũng càng ngày càng có một loại không nói ra được lạnh lùng, trong lòng đông nhiên còn nghi vấn. Nhưng rốt cuộc chưa từng suy nghĩ nhiều, chắp tay nói như vậy thuộc hạ không quấy rầy môn chủ, thuộc hạ trở về huấn luyện. Đi thôi. Nam Giang rút lui. Chờ đến khu vực rừng núi này cũng không có khí tức của Nam Giang, Vân Trường Tế mới quay đầu. Nhìn ngay tại xa vời chỗ tu luyện môn nhân, ánh mắt u, không biết suy nghĩ. Sau một hồi khá lâu, nàng thu hồi ánh mắt, lại lần nữa nhìn về phía hiện đầy đầy sao bầu trời đêm. Nghĩ đến đêm qua bỗng nhiên liên hệ tử nhân của mình, liền nghĩ đến nàng nói đến mấy câu nói kia, lúc chợt cười lạnh. Nam, ngày nào sáng sớm, Thanh Châu thượng chân phái, kể từ Niệm Minh Tâm bị Vân Trường Tế đề cử vì tổ chức đứng đầu, thượng chân phái không còn có thời gian bình tĩnh. Từng cái môn phái lui đến, hoặc là hồi báo các châu tình trạng an ninh, hoặc là hồi báo đến từ Thiên Nam địa Bắc tin tức, hoặc là đến đây tìm hiểu tin tức, liên lạc tình cảm, tóm lại không có một ngày không phải người đến người đi trả thái. So với Niệm Minh Tâm chờ cao tầng bên trong nhân vật cao tầng, trong môn các đệ tử thì tương đối bông lòng một chút, nhưng cũng so với dĩ vãng bận rộn quá nhiều, bởi vì môn phái địa vị đột nhiên tăng mạnh, giao phó ở môn phái ủy thác cũng ngày càng phong phú, năng lực quá cứng các đệ tử thành quý hiếm nhân vật, ngay cả những kia mới tấn thăng ngoại môn tiểu đệ tử cũng bởi vì sự vụ bận rộn, trước thời hạn tiến hành nhiệm vụ đơn giản. Ngày hôm đó, bởi vì đoạn thời gian trước cao phong thời kỳ đã qua, thượng chân phái đệ tử trẻ tuổi có chốc lát thở dốc thời gian. Lan Vọng Ngữ đám người cũng tại trong đoàn này, khó được có thời gian đi đến tu luyện diện mạo dừng tụ. Chương 352, ma giới chi chiến 19. Ai? Lan Vọng Ngữ vừa đến mấy người đã từng dừng lại địa phương, vung mình ngồi dưới đất. Mệt mỏi quá. Lúc đầu môn phái lợi hại, chúng ta những đệ tử này sẽ như thế mệt mỏi như vậy. Lý Song Nhu dùng váy ôm lấy mấy cái tiểu linh quả đi đến, cũng đặt mông ngồi xuống bên cạnh nàng, âm thanh nhỏ nhỏ nói Minh Tâm trưởng muốn nói, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, chúng ta bận rộn như vậy cũng là chuyện tốt. Hơn nữa hiện tại tông môn còn thừa nhận không ít chỉ trích, cái khác rất nhiều tông môn hay là cho là chúng ta không có thực lực làm dẫn đầu môn phái, chúng ta cố gắng một chút, cũng tốt chứng minh chúng ta có thể làm. Lan Vọng Ngữ nhìn nàng một cái, cười nói ngươi hiện tại càng ngày càng biết ăn nói. Lý Song Nhu xấu hổ cười một tiếng hì hì. Lan Vọng Ngữ lại liếc mắt nhìn nàng ôm lấy linh quả ta nói ngươi à, ngươi cũng là một tu sĩ, thế nào còn học không được dùng chứa túi chứa đồ vật. Hái được cái tiểu linh quả còn muốn dùng y phục ôm lấy, không mệt mỏi sao? Lý Song Nhu nói ta quen thuộc. Đây là chính mình cửa phòng ngủ trước trồng trái cây, thuận tay cầm đến, không cần bỏ vào chứa túi nha. Nàng nói, cầm lên một cái đưa cho Lan Vọng Ngữ tỉ tỉ cho. Lại đưa một cái cho Lan Vọng Ngữ bên cạnh yên tĩnh không nói Lan Kim Lăng ca ca ngươi. Lấy thêm hai cái vứt cho ở phía xa nói chuyện Vân Hiểu Niên cùng đồng bạn mới, chính mình cầm lên một cái, ống tay áo bên trên lau lau, bỏ vào trong miệng cắn. Lan Vọng Ngữ liếc mắt nhìn váy bên trên còn lại một cái. Lại cho Vân Thường lưu lại a. Lý Song Nhu sững sờ, nhìn về phía quả kia, trầm thấp ứng tiếng ứng. Lan Vọng Ngữ nói nàng còn không biết lúc nào có thể trở về. Vạn nhất đây. Ngươi. Lan Vọng Ngữ nhìn về phía xa xa Minh Tâm trưởng môn không phải đã nói sao? Vân Thường một mực đang giúp đỡ chữa trị bị ma thần thánh điện ảnh hưởng bách tính, tại bách tính không có hoàn toàn bình phục trước, nàng là sẽ không trở về. Lý Song Nhu nhét miệng cũng có khả năng đi ngang qua Thanh Châu, liền thuận đường trở lại thăm một chút. Nàng rời khỏi rất rất lâu, Minh Tâm trưởng môn không nói nàng cụ thể ở nơi nào, cũng không để chúng ta đi tìm nàng, thật ra thì ta rất lo lắng. Lan Vọng Ngữ nhanh chóng cầm miệng của nàng đừng nói lung tung. Ngươi miệng thế nhưng là mở hết. Lý Song Nhu cũng gấp vội vàng che miệng, ô lắc đầu, không nói, không nói. Lan Vọng Ngữ lúc này mới thả tay xuống. Lại mắt lộ ra phiền muộn thật ra thì ta cũng trách nhớ nàng. Nha, ngươi chớ hiểu lầm a, ta chính là muốn cùng nàng so tài loại đó mớn. Lý Song Nhu chưa từng không biết tính tình của nàng, hé miệng cười cười ừm, ta không hiểu lầm. Lại thở dài nói thực sự tốt muốn gặp Vân Thường tỷ tỷ. Hy vọng nàng hết thảy mạnh khỏe, bình an thuận lợi, sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ về nhà. Lan Vọng Ngữ mặc dù ngoài miệng không nói, trong lòng cũng theo Lý Song Nhu yên lặng cầu nguyện một lần. Sau đó cầm lên linh quả thả trong miệng, yên lặng im lặng cắn. Không biết qua bao lâu, ngoài rừng truyền đến một loạt tiếng bước chân. Lan Vọng Ngữ, Lý Song Nhu cùng Lan Kim Lăng cùng nhau quay đầu lại, thấy có một người chậm rãi đi đến. Ba người nhìn người đến, đều là có chút sợ run. Thật vất vả mới dám xác nhận người trước mắt, Lý Song Nhu cả kinh bắn lên đến Vân Thường tỷ tỷ. Lan Vọng Ngữ và Lan Kim Lăng cũng đội vàng đứng lên, xa xa Vân Hiểu Niên nghe thấy âm thanh của Lý Song Nhu, cũng tò mò nhìn đến. Quả thật thấy biến mất đã lâu Vân Thường Nhi mặc một thân y phục hàng ngày trở về. Lý Song Nhu vừa mừng vừa sợ, chạy đến kéo tay nàng Vân Thường tỷ tỷ ngươi rốt cuộc trở về ba. Lan Vọng Ngữ cũng kinh ngạc, Song Nhu rốt cuộc không phải miệng quá đen, nói tốt cũng linh nghiệm. Vân Thường Nhi cười híp mắt kéo tay Lý Song Nhu ừm. Như vậy bách tính dị thường vấn đề là phủ định đều giải quyết hết. Vân Thường tỷ tỷ không cần đi hỗ trợ sao? Cái này nha. Vân Thường Nhi nhìn về phía nhanh chóng hướng chính mình dựa sát vào Lan Vọng Ngữ đám người thật ra thì ta là đến xin các ngươi hỗ trợ. Lan Vọng Ngữ giật mình hỗ trợ. Lý Song Nhu cũng kỳ quái nói hỗ trợ cái gì? Những bách tính kia không tốt sao? Gặp vấn đề lớn sao? Ừm. Chuyện này nói rất dài dòng, các ngươi trước đi theo ta, trên đường ta sẽ cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Lý Song Nhu mấy người bỗng nhiên do dự, đưa mắt nhìn nhau. Lan Vọng Ngữ nói ngươi hay là trước tiên là nói về. Cần chúng ta làm như thế nào, hỗ trợ bao lâu? Nếu thời gian dài rời khỏi tông môn, chúng ta được hướng người chấp pháp xin, lại từ mấy vị trưởng lão cho phép. Các nàng hiện tại nhiệm vụ rất nhiều, cho dù chẳng qua là trẻ tuổi tiểu đệ tử, cũng muốn thường xuyên rời khỏi tông môn, thậm chí rời khỏi Thanh Châu thi hành hơi đơn giản an toàn một chút nhiệm vụ. Cho nên nếu muốn tạm thời ra cửa, nhất định cần trước thời hạn hướng tông môn chuẩn bị báo cáo, thuận tiện tông môn an bài nhiệm vụ. Vân Thường Nhi cười híp mắt nhìn nàng ta đã hướng trưởng môn xin. Chuyện này liên quan đến những mách tính kia, là muốn các ngươi hỗ trợ mài dự tề, lập pháp trận, cần một chút thời gian, chẳng qua không lâu. Lan Vọng Ngữ nói vậy chúng ta không có đi ra ngoài lệnh bài, nếu như ngươi hướng trưởng môn xin qua, chúng ta liền trực tiếp hướng người chấp pháp cầm cái lệnh bài liền đi. Nàng nói, tràn đầy phấn khởi lôi kéo Lan Kim Lăng cùng Lý Song Nhu liền đi. Vân Thường Nhi kéo nàng lại. Chẳng biết tại sao, quay đầu thời điểm, Lan Vọng Ngữ từ nụ cười của nàng bên trong cảm giác ra một tia ấm lãnh. Không cần lệnh bài, đều là đệ tử nội môn, xuất nhập tự do. Song Nhu chưa đại khảo. Không sao, ta cùng trưởng môn nhân để qua, trực tiếp đi là được. Lý Song Nhu cùng Lan Vọng Ngữ liếc nhau. Hai người không hẹn mà cùng lộ ra một chút do dự cùng nghi hoặc. Vân Thường Nhi lại nói một câu chẳng lẽ các ngươi còn chưa tin ta a? Lý Song Nhu hai người rốt cuộc nhả ra cái kia. Tốt a, chúng ta muốn đi đâu? Hiện tại liền đi đi. Vân Thường Nhi mỉm cười, bung ra kéo tay Lan Vọng Ngữ, vừa nhìn về phía Lan Kim Lăng các ngươi cũng cùng nhau. Lan Kim Lăng nghe được các ngươi là cái nào các ngươi, quay đầu lại hô Vân Hiểu Niên. Bốn người dưới sự dẫn đầu của Vân Thường Nhi rời khỏi. Mà Vân Thường Nhi làm thường xuyên đi ra ngoài, lại thường xuyên bị trưởng môn, trưởng lão đám người phá lệ đối đãi thần kỳ tiểu đệ tử. Đoạn đường này vừa đi vừa về đều không bị phụ trách thủ vệ thượng chân phái đệ tử hoài nghi. Nàng vừa ra tông môn, gọi ra một chiếc nhìn bình thường phi hành thuyền, đem bốn người đều hướng phía bắc mang đến. Sau nửa canh giờ, Niệm Minh Tâm cùng Trương Tử Khiên, Lâu Ngu trưởng lão đám người cùng nhau về đến tông môn. Vừa mới tại chủ phong rơi xuống, nhìn thấy Đàm Điệu trưởng lão bay đến Vân Thường đứa bé kia vừa mới trở về, thế nhưng là ở bên kia làm nhiệm vụ lúc gặp phải phiền toái. Niệm Minh Tâm liền giật mình Vân Thường trở về. Trương Tử Khiên cũng là nhíu mày khi nào chuyện. Đàm Điệu trưởng lão có chút kỳ quái nửa canh giờ trước, ta cũng là vừa lúc tại cửa ra vào thấy. Nàng đem Lý Song Nhu mấy cái kia đứa bé đều mang đi, ta hỏi cổng trực nhật đệ tử, nói là bên kia nhiệm vụ cần hỗ trợ, cho nên trở về tìm trợ thủ. Niệm Minh Tâm kinh ngạc nói ta chưa từng nghe nói nhiệm vụ xảy ra vấn đề. Lại nói Vân Thường cũng không tại. Chương 353, Ma giới chi chiến 20. Niệm Minh Tâm đột nhiên ngừng lại, không thể nói. Thế nhưng là Vân Thường Nhi xác thực không có thi hành nhiệm vụ, vậy cũng là các nàng vì đánh nghiệm trợ đã hẹn giải thích. Mà Vân Thường Nhi, hoặc là nói môn chủ Vân Môn, cần trở về tông môn làm việc, theo lý mà nói cũng sẽ trước thời hạn cùng nàng thông báo một tiếng mới là, nếu không rất nhiều thủ tục đều không thể thuận lợi làm xong, điểm này, các nàng trước đó cũng lẫn nhau nói xong. Niệm Minh Tâm cảm giác có chút kỳ quái. Đồng thời lấy môn chủ Vân Môn thân phận cùng năng lực, chuyện gì cần mang đi Lý Song Nhu mấy vị bình thường tiểu đệ tử. Nàng đống cảm thấy không ổn. Mà Trương Tử Khiên đã cảnh giác ngươi nói Vân Thường Nhi trở về. Bản thân hắn thế nào không biết. Đàm Điệu trưởng lão gật đầu đúng vậy a đúng là Vân Thường Nhi đệ tử, ta cũng đã hỏi cổng đệ tử, không có nhận lầm. Nàng còn mang đi Song Nhu cô nương cùng với Vọng Ngữ cô nương, cùng Lan Kim Lăng cùng Vân Hiểu Niên. Liên nàng từ trước đến nay cùng nhau chơi đùa mấy vị kia tiểu đệ tử nha chờ một chút, cổng đệ tử nói Vân đệ tử sớm nhận được trưởng môn nhân đồng ý, các đệ tử lúc này mới cho đi, chẳng lẽ trưởng môn nhân không biết chuyện này. Niệm Minh Tâm, Trương Tử Khiên, vội vàng gọi ra Lưu Quang Kiếm ta đuổi theo. Niệm Minh Tâm xem xét vẻ mặt này liền biết không ổn, kéo lại hắn đây không phải là Vân Thường. Không phải, tuyệt đối không phải. Đám người kinh sợ, Niệm Minh Tâm nói với Lâu Ngu trưởng lão sau đó tông môn chuyện, cực khổ ngươi cùng sư tôn theo vào. Sau đó gọi ra Ngọc Tuyết trường kiếm ta tùy ngươi. Trương Tử Khiên nhìn nàng một cái, nghĩ nghĩ, hay là gật đầu nói đi. Hỏi trước một chút các nàng hướng phương hướng nào đi. Đàm Điệu trưởng lão kịp thời nói mặt phía bắc. Giơ lên cánh chỉ hướng phương xa như lớn linh cái hướng kia, các nàng lúc trước thẳng hướng chạy đi đâu? Ta còn kỳ quái nhiệm vụ chi địa cũng không tại cái hướng kia. Trương Tử Khiên nghe xong là như lớn lĩnh, càng gấp hơn, giẫm lên Lưu Quang kiếm liền đi. Niệm Minh Tâm cũng biết đó là địa phương gì, vội vàng theo sát. Đàm Điệu trưởng lão đám người thấy hơi nghi hoặc một chút thế nào đều vội vã như thế. Có người giả mạo Vân Thường bắt cóc đệ tử tông môn a. Lâu Ngu trưởng lão lắc đầu không biết, nhưng xem ra tình thế nghiêm trọng, liền luôn luôn chứng chặt chấn định Trương kiếm sư cũng gấp. Đàm Điệu trưởng lão lung lay trên đầu năm màu lông chim, có chút nóng nảy nhìn về phía tu luyện rừng. Sau một hồi, nó bay qua ta đi hỏi một chút nơi đó tiểu đệ tử, nhìn rốt cuộc khi đó xảy ra chuyện gì. Hoàng Nguyệt Thành mặt phía bắc, như lớn lĩnh. Chỗ này là Vân Môn chỗ thứ nhất căn cứ, đến nay không có hướng ngoại giới công khai. Vân Môn tại Thanh Châu những địa phương khác xây dựng một cái khác nho nhỏ căn cứ, để mà chiêu đãi đến cửa bái phòng tông môn hoặc bách tính, như lớn linh thì được bảo hộ, làm các thú cùng còn tuổi nhỏ ưu, ngũ giác thú chờ tu hành linh thú nghỉ lại chi địa. Hôm nay như lớn lĩnh hoàn toàn như trước đây yên tĩnh. Ưu ngồi tại cái nào đó chỗ cao bên trên, vượt bực ngán ngẩm cầm nhánh cây trên mặt đất tô tô vẽ vẽ, thứ 68 ngày. Chủ đập vừa không có trở về. Thử nhân cực lớn cũng không tại. Lâm Phong cực lớn cùng Nam Giang cực lớn không thấy tăm hơi. Bách Linh đại đại làm nhiệm vụ. Kim Điêu cực lớn cũng không thấy. Nghĩ chủ đập, nghĩ tất cả mọi người, nghĩ đến không được, nghĩ đến ruột gan nước từng khúc, nhớ thương, tê tâm liệt phế. Viết đến đây, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bên cạnh cổ đồng đỉnh cùng ngũ giác thú ta mấy từ ngữ này dùng đến có đúng hay không? Đã có thể dựa vào chính mình miễn cưỡng hóa thành hình người ngũ giác thú mèo đầu nghiên cứu trong chốc lát, lắc đầu nói không biết. Cổ đồng đỉnh chỉ những này thành ngữ, âm thanh giòn giòn hơi cường điệu quá. Ú nghiêng đầu chỗ nào khoa trương? Ngươi không nghĩ chủ đập sao? Không nghĩ đến vô cùng thống khổ sao? Ta ngày hôm qua còn chứng kiến ngươi ôm chủ đập đưa hộ thân phù khóc chít chít, ngươi còn nói ta khoa trương. Cổ đồng đỉnh bị nói được rụt rụt bả vai, thẹn thùng thong xuống đầu. Ú thấy thế, cũng ngủ rũ túi đầu ôm lấy đầu gối của mình, cầm nhánh cây trên mặt đất đánh đánh. Rất muốn chủ đập cùng cực lớn nhóm. Đúng lúc này, như lớn linh kết giới bỗng nhiên bị chọc kích. Đây là dự phòng ngoại địch xâm lấn, bách tính sông lầm thiết lập phòng ngự kết giới, có thể phân biệt hết thảy không thuộc về Vân Môn môn nhân vào rừng người, cũng tự động tô sơn chắc phấn trong rừng cảnh tượng. Dưới tình huống bình thường không người nào có thể phát hiện này kết giới, càng không người nào công kích. Kết giới một lần đến tiến công, trong rừng các thú lập tức chạy về phía chỗ đầu nguồn. U đám người vội vàng đứng lên, một bên hướng cùng một cái phương hướng nhìn ra xa, một bên hướng rừng sau một cái khác bảo vệ khu vực rút lui. Bọn chúng công lực còn không đủ ứng phó Vân Môn địch nhân, càng vô luận là có thể nhìn thấy kết giới chỗ đại địch, cái kia nhất định là cùng chúng nó môn chủ có ngang hàng công lực kẻ lợi hại. Cho nên xảy ra chuyện như vậy, bọn chúng trước tiên chỉ cầu tự vệ, mà không phải xông lên làm loạn thêm, làm không tốt sẽ liên lụy bởi vì lo lắng bọn chúng mà phân thần thú cực lớn nhóm. Ba con thú nhỏ biến thành đứa bé đồng đội vã lui về sau. Xong lại đang lúc này, bọn chúng nhìn thấy trong rừng có vừa bay thuyền cực nhanh vọt đến. Đợi chúng nó thấy rõ trên phi thuyền người, cùng nhau kinh ngạc hô chủ đập, ba. Một tiếng này đưa đến trên phi thuyền người chú ý, nàng nhìn thấy bọn chúng, nhanh chóng khống chế phi thuyền hướng xuống hàng. Nhanh, đi lên. Vân Thường Nhi đứng ở trên thuyền, vẻ mặt vội vã đối với ba con thú nhỏ hô. U mười phần kinh ngạc, đồng thời vui mừng chủ đập ngươi tại sao trở lại à nha. Ngao 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 chúng ta rất nhớ ngươi a. Nhớ ngươi muốn chết á ba. Vân Thường Nhi ý tứ dương dương khoe miệng, lần nữa thúc giục mau lên đây, chỗ này có đại địch xâm lấn, ta mang các ngươi rời khỏi. U vội la lên đại địch. Chính là vừa rồi đả kích phòng ngự kết giới địch nhân sao? Đúng vậy. Cái kia thu cực lớn nhóm đều đi qua thăm dò tình hình, địch nhân lại so với thu cực lớn nhóm lợi hại sao? chúng ta có phải hay không muốn đem thú cực lớn nhóm gọi trở về, chủ đập ngươi tại sao không đi cùng địch nhân đánh nhau? Vân Thường Nhi lộ ra nóng nảy biểu lộ, lần này tình thế nguy cấp, không phải ngày thường có thể so sánh, ta chưa hết chắc chắn các ngươi an toàn. Đi lên nhanh một chút, chớ có hỏi nữa, nếu không ta trở về chậm, ngươi thú cực lớn nhóm sẽ nguy hiểm hơn. U U lập tức lo lắng, đưa đến chưa từng chú ý Vân Thường Nhi nói đến, là ngươi thú cực lớn nhóm. Nó nhanh mang theo cổ đồng đỉnh, ngũ giác thú lộn nhào trên đất phi thuyền. Tốt chủ đập đi mau. Vân Thường Nhi không để lại dấu vết cười lạnh một tiếng, khống chế phi thuyền, chớp mắt rời khỏi Như Lớn Lĩnh. Vân Thường Nhi chân trước mới vừa đi, Trương Tử Khiên cùng Niệm Minh Tâm chân sau chạy đến. Xem xét Như Lớn Lĩnh, phòng ngự kết giới bị toàn diện phá hủy, Trương Tử Khiên ánh mắt đột nhiên chìm. Đi đến lĩnh biên giới, nhìn thấy các thú đều tại phụ cận tìm kiếm lấy cái gì. Trương Tử Khiên rơi xuống đất liền hỏi phát sinh chuyện gì. Trong đó một cái cự thú vội la lên, vừa rồi kết giới chợt bị thương nặng, ta lập tức chạy đến tra xét, lại chưa hết thấy kẻ đầu têu. Trương Tử Khiên thả xuất thần biết hướng trong rừng dò xét, không có phát hiện, lại hỏi các ngươi nhưng có thấy Vân Thường Nhi đến trước. Vân Thường Nhi? Cự thú nghi hoặc. Vân Thường Nhi không phải. Người sao? Chương 354, ma giới chi chiến 21. Cự thú dù sao cũng là hiểu nội tình, không có đem nội tâm nghi hoặc thật nghiệm minh tâm mà hỏi. Đồng thời một nghĩ lại vấn đề này, nó rất nhanh phát hiện không ổn. Mà Trương Tử Khiên xem xét cự thú phản ứng, cũng biết đáp án bị gì. Khống chế lưu quang kiếm thăng lên không trung, ngắm nhìn bốn phía người nào không ở chỗ này chỗ. Bái kiến nửa cự thú đều hội tụ đến nơi này, hắn tỉ mỉ nghĩ lại, hướng trong rừng chỗ sâu tiến đến u u bọn chúng đây. Một cái cự thú đi theo phía sau hồi báo ta làm phòng bọn chúng mạo hiểm, quy định một khi có tình huống khẩn cấp, để bọn chúng trước hướng trung tâm pháp trận phòng ngự tránh né, hiện nay bọn chúng nên đã ở nơi đó. Kết quả Trương Tử Khiên cùng Niệm Minh Tâm đến lúc đó, Trương Tử Khiên tự mình tiến vào pháp trận, lại chưa hết thấy bất kỳ một cái thú nhỏ ở bên trong. Hắn từ pháp trận đi ra, trực tiếp lấy chân khí truyền âm, hô ba con thú nhỏ tên, để bọn chúng nghe thấy lập tức hiện thân. Không ngờ hô ba lần, các thú cũng bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, đều không có phát hiện ba thú nhỏ tung tích. Trương Tử Khiên cùng Niệm Minh Tâm đều hiểu. Kế điệu hổ ly sơn. Trương Tử Khiên ánh mắt nặng nề đối với các thú đạo các ngươi cùng nhau rút lui, chớ có lại ở đây dừng lại. Cự thú hỏi rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Ú ú thế nhưng là bị bắt đi. Địch người người nào? Trương Tử Khiên lắc đầu tạm thời không biết. Hắn hóa thân Vân Thường Nhi, đã mang đi thượng chân phái mấy vị tiểu đệ tử, bây giờ ú ú mấy thú nhỏ chỉ sợ cũng bị lấy phương thức giống nhau mang đi. Ta đi tìm bọn họ, toàn bộ các ngươi rút lui đi, hướng một chỗ khác căn cứ đi, sau này dù gặp vị nào môn chủ, đều chớ có dễ tin, hết thảy lấy Vân môn làm chính thức bái sư chủ lệnh bài làm chuẩn. Thông báo tiếp mỗi một chỗ căn cứ, phàm là thấy Vân Thường Nhi, dù kế lưu lại, bây giờ không được thì trực tiếp bắt lấy. Ân. U u mấy con thú nhỏ kia đồng dạng, cùng thượng chân phái đệ tử Lý Song Du, Lan Bọc Ngữ, Lan Kim Lăng cùng Vân Hiểu Niên, dù người nào xuất hiện, chớ có tin tưởng, nhưng cũng chớ có tổn thương bọn họ. Trương Tử Khiên giao phó xong tất, đầu tiên là lộ ra Vân môn làm tự chứng minh thân phận, sau đó cùng Niệm Minh Tâm đối với cái ánh mắt, vừa vội gấp rời khỏi. Các thú vẫn như cũ không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng nghe từ chỉ huy, đi đầu rút lui. Chẳng qua có cự thú trái tim buộc lại u u chờ thú an nguy, lựa chọn lưu lại tìm chờ. Còn lại thì dọc theo đường núi, nhanh chóng rời đi. Hoàng Nguyệt Thành bên ngoài một chỗ vắng vẻ, có vừa bay thuyền chậm chạp hạ xuống. Một lát sau mấy cái trẻ tuổi nam hải từ trên thuyền đi xuống. Cùng lúc đó, phi thuyền phía trước một cái trong nhà gỗ nhỏ cũng chạy ra bốn người, là bị mang đi Lý Song Nhu, Lan Vọng Ngự đám người. Mới từ trên phi thuyền xuống u u thấy những người này, ngẩn người, chợt cao hứng đánh lên chào hỏi Song Nhu tỷ tỷ, Lan Vọng Ngự tỷ tỷ. Lan Vọng Ngự chưa từng thấy qua u, nhất thời có chút sợ run. Cũng Lý Song Nhu thấy hắn, ngoài ý muốn nói ngươi cũng đến sao? Từ nha, ta cùng gấu con đều đến á. Tại u nói chuyện với Lý Song Nhu thời điểm, Lan Vọng Ngữ cũng bên thai Lý Song Nhu thấp giọng hỏi ai vậy? Tại sao các ngươi còn biết? Tại sao hắn quen biết ta? Lý Song Nhu nghĩ đến trước kia đáp ứng hướng ra phía ngoài giữ bí mật thân phận thật của cổ đồng đỉnh, không có đem tất cả chuyện từ đầu đến cuối nói tỉ mỉ, chỉ nói có một lần ta cùng Vân Thường tỷ tỷ đi ra làm nhiệm vụ, sau đó gặp bé trai này. Về phần tại sao cũng quen biết ngươi? Ân, phải là Vân Thường tỷ tỷ hướng bọn họ giới thiệu ngươi. U tức thời gật đầu nói không sai không sai. Ngươi là Lan Vọng Ngữ tỷ tỷ, đó là Lan Kim Lăng ca ca, còn có Vân Hiểu Niên ca ca, chủ. Vân Thường tỷ tỷ đều nói cho ta biết á. Lan Vọng Ngữ lại hỏi vậy ngươi là ai? Ngươi cũng là đến giúp đỡ sao? Hỗ trợ? Hỗ trợ cái gì? U đột nhiên kỳ quái. Vân Thường Nhi thu thuyền cứu nạn đi đến, đánh gãy bọn họ nói chuyện đó là linh thú biến thành Nam Hải, ba cái này đều là. Bọn chúng cùng ta khế ước, cụ thể không tỉ mỉ nói, lần này để các ngươi đến, thật ra thì cũng không phải thật hỗ trợ. Lan Vọng Ngữ đám người kinh ngạc nói không phải hỗ trợ. Kìa rốt cuộc thế nào? Nàng lúc trước đã cảm thấy Vân Thường Nhi có chút kỳ quái, nói chung quy chỉ nói một nửa, còn một mực thúc giục các nàng đi mau. Hiện tại lại nói cái gọi là hỗ trợ không phải thật sự, điều này làm cho nàng mơ hồ đã nhận ra không ổn. Chẳng qua nàng cho là Vân Thường gặp phiền toái gì người thế nhưng là chọc phải phiền toái gì. Không tiện tại tông môn nói loại đó. Vân Thường Nhi trong mắt trầm mặc một hồi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Vân Hiểu Niên ta cần trở về một chuyến Vân Gia thôn. Không có nghĩ qua sẽ nói chuyện với mình Vân Hiểu Niên khẽ giật mình. A, Lý Song Nhu cũng sửng sốt trở về Vân Gia thôn. Ừm. Vân Thường Nhi làm giảm có chuyện lạ gật đầu ta gần đây có một loại dự cảm cực kỳ không tốt, lo lắng ra ra ta. Các ngươi cũng biết, hắn tuổi tác đã cao. Khoảng cách ta rời khỏi lại có hơn 10-20 năm, càng là tuổi già. Ta trận này trung quy tâm thần bất định, trực giác là hắn không tốt, mượn một chút tiểu pháp thuật đi cầu chứng, có được tin tức cũng cực kỳ không lạc quan. Cho nên ta mang các ngươi, là nghĩ nếu có cơ hội, muốn mời các ngươi giúp ta, vì hắn bố một cái có thể kéo dài tuổi thọ trận. Lan Vọng Ngữ bị kinh ngạc kéo dài tuổi thọ. Ừm. Thế nhưng, thứ cho ta mạo muội, gia gia của ngươi là phàm nhân a?
Vâng.
Cái kia, nếu cưỡng ép vì hắn thực hiện thuật pháp, hắn vô cùng có khả năng bởi vì sát phàm không thể thừa nhận, bị phản phệ bỏ mình. Nhất là hắn đều đã không nhỏ số tuổi. Vân Thường Nhi gật đầu, ta hiểu được. Cái kia, cho nên chỉ có thể len lén mang các ngươi đi ra. Lan Vọng Ngữ sắc mặt đột nhiên không tốt, không phải đâu. Vân Thường Nhi gật đầu, đúng là ngươi cho rằng ý tứ kia. Không được, không thể, chúng ta không thể bởi vì cùng ngươi giao tình tốt, vi phạm tu đạo quy củ thay ngươi làm chuyện như vậy, chúng ta cũng không sẽ cho phép ngươi làm chuyện như vậy. Vân Thường Nhi trầm mặc một lát, nhìn về phía Lý Song Nhu, mấy người các ngươi đây. Lý Song Nhu nghẹn lời, chúng ta. Nàng chợt thấy khó làm, đây coi như là Vân Thường Nhi lần đầu tiên chính thức thỉnh cầu chính mình hỗ trợ à. Trước kia đều là Vân Thường Nhi trợ giúp chính mình, thậm chí dùng cổ đồng đỉnh vì tự mình giải quyết khí vận vấn đề, như vậy ân tình là cả đời, mà chính mình đến nay không có cơ hội thích hợp báo đáp phần ân tình này. Bây giờ báo đáp cơ hội đang ở trước mắt. Thế nhưng là thỉnh cầu này lại xác thực vô cùng. Làm sao bây giờ? Không thèm đếm xỉa giúp đỡ nàng sao? Nàng có chút luống cuống nhìn về phía Vân Hiểu Niên. Vân Hiểu Niên toàn bộ hành trình đều là bối rối, nói gì? Tại sao nhìn hắn? Bọn họ mặc dù là một cái thôn, nhưng hắn trừ biết ra nàng quẻ chân, cái khác không biết gì cả. Tại sao nhìn hắn? Hơn nữa lấy tính cách của Vân Thường Nhi cùng quan hệ với hắn, hắn không cho rằng nàng sẽ tìm hắn hỗ trợ, cho nên tại sao? Bởi vì lần trước nói với nàng qua, nghĩ trở về Vân Gia thôn một chuyến. Vậy cũng không thể nào cùng mình nói. Lý Song Nhu cũng là tại phụ cận Vân Gia thôn người. Hơn nữa Vân Thường Nhi người này, cũng không phải chưa từng xác định tình hình, tùy tiện thỉnh cầu người khác hỗ trợ người. Kỳ quái. Chương 355, Ma giới chi chiến 22. Hắn luôn cảm thấy hôm nay Vân Thường Nhi không nói ra được kỳ quái. Có loại ngoài dự liệu của hắn. Lỗ mãng. Thế nhưng là trước mắt bao người, hắn cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt. Nghĩ nửa ngày, nghĩ đến chính mình trước kia phạm qua hồ đồ, lại nghĩ đến Vân Thường Nhi đã cứu tính mạng mình. Hắn mở miệng nói, đi về trước xem một chút đi. Nhìn về phía Lan Vọng Ngữ đám người, dù sao nàng nói, hết thảy không có xác định. Không bằng trước cùng nàng trở về nhìn một chút, vạn nhất lao ra tử khỏe mạnh đây. Lan Vọng Ngữ bỗng nhiên híp mắt xét lại Vân Thường Nhi, nhưng ta luôn cảm thấy, cái này thực sự không phải tác phong của ngươi, ngươi rốt cuộc. Lúc này, Vân Thường Nhi nửa nở nụ cười không cười nhìn sang trong mắt ngươi, ta là cái gì tác phong? Giọng nói có chút bất thiện, để Lan Vọng Ngữ đám người kinh ngạc đồng thời, nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào. Vân Hiểu Niên lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc dính đến thân nhân vấn đề, tuy là ai cũng sẽ trong lòng đại loạn. Đi đi, nếu đều đi ra, liền cùng đi xem nhìn, đến lúc đó cho dù có khác nhau, nàng cũng không cách nào ép buộc chúng ta. Các ngươi, ân, đi thôi đi thôi. Lan Vọng Ngữ kinh ngạc, ngươi cái này các ngươi là mấy cái ý tứ? Còn cố ý đổi giọng ba. Vân Hiểu Niên nhún nhún vai, ta là so sánh không có nguyên tắc người. Nói bóng gió, là có thể giúp đỡ sẽ hỗ trợ. Lan Vọng Ngữ nghẹn lời, người huynh đệ này trở nên thật mau a. Nhìn một chút hắn, nhìn một chút Vân Thường Nhi, nhìn lại vừa nhìn liền biết cuối cùng sẽ thỏa hiệp Lý Song Nhu. Tức giận đến nói không ra lời. Hắc. Thế nhưng là nội tâm của nàng nhà rãnh, bước chân nhưng cũng một lát càng không ngừng đi theo. U chờ ba con tiểu linh thú toàn bộ hành trình không giải thích được, nhưng cũng không giả suy tư đuổi theo, cuối cùng đi đến Vân Thường Nhi gọi ra một cái khác chiếc phi thuyền trước không phải. Ta nói, ngươi rốt cuộc có mấy chiếc phi thuyền? Lan Vọng Ngữ kinh ngạc nhìn chiếc này xem xét không phải tông môn vật sở hữu phi thuyền. Ngươi vừa đi vừa về hai chuyến đổi hai lần phi thuyền, lần này còn đổi. Vì sao? Vân Thường Nhi ra hiệu bọn họ lên, một bên đáp, dù sao nhiều cũng là nhiều, đổi lấy dùng, xem như thân mật tình. Lan Vọng Ngữ càng ngày càng cảm thấy nàng kỳ quái, nhưng là dù sao dù từ khí tức, hình dạng hay là chi tiết đến xem, cũng không có chứng cứ, cũng không lớn nguyện ý hoài nghi cái này đã giúp chính mình tỷ đệ hai người, đem nghi vấn đều thả lại trong lòng, ngoan ngoan bên trên thuyền. Đoàn người lại lần nữa lên đường. Trên thuyền, Vân Thường Nhi lần nữa nói với Vân Hiểu Niên, ngươi còn nhớ rõ lộ tuyến a? Ngươi đến khống chế phi thuyền đi, ta muốn nghỉ tạm một lát. Vân Hiểu Niên lần nữa nghi hoặc, đây thật là Vân Thường Nhi a ba. Trước kia thế nhưng là tình nguyện để Lý Song Nhu làm việc cũng sẽ không để hắn. Hai người bọn họ ở giữa có như thế quen. Hắn nhìn nàng hai mắt, càng nghĩ càng thấy được người này ra một chuyến nhiệm vụ, trở về cả người cũng không giống nhau. Vừa nghĩ, một bên lại ngoan ngoãn tiếp nhận vị trí của Vân Thường Nhi, đem phi thuyền khống chế đi. Ban đêm, Vân Gia thôn. Thôn lạc nho nhỏ hoàn toàn như trước đây bình hòa. Chợt có khói bếp chính mình gia đình dâng lên, mịt mở thẳng lên. Thỉnh thoảng có dê bò gà vịt kêu to, có lẽ có chó vàng trước cửa sủa sủa. Nam nữ hài đồng vòng quanh thôn xóm đường nhỏ truy đuổi chơi đùa, từ ngoài thôn trở về nhà đại nhân mệt mỏi nhưng lại sắc mặt ôn hòa. Hết thảy đó đều tôn lên toàn bộ thôn xóm không tranh quyền thế, điệu thấp ôn hòa. Vân Thường Nhi đám người giữa không trung lặng lặng nhìn, sau một hồi, Vân Thường Nhi bỗng nhiên một câu, Vân Gia thôn là bộ dáng này. Vân Hiểu Niên kỳ quái nói, cái gì gọi là bộ dáng này? Cùng chúng ta rời nhà năm đó không khác nhiều. Lý Song Nhu cũng gả con mổ thóc gật đầu không thế nào thay đổi. Nói chuyện đồng thời đã không ngừng hướng nhà mình thôn nhỏ liếc mắt, hiển nhiên cũng là nghĩ về nhà. Vân Thường Nhi thế là chưa hết nói thêm gì nữa, khỏe miệng hơi giơ lên, không nói ra được là một tâm tình gì, chỉ thấy mắt nhìn chằm chằm cái này thôn lạc nho nhỏ. Mà Vân Hiểu Niên cùng Lý Song Nhu rời khỏi đã lâu, đầu tiên trở về nhà, cái gọi là cận hương tình kiếp, trực tiếp khẩn trương đến nói không ra lời. Phi thuyền chậm rãi hạ xuống, thuyền thể tại thôn phía trên bỏ ra một mảnh nhàn nhạt bóng ma. Cái này đầu tiên đưa đến tại dưới đỏ mới chơi đùa bọn nhỏ chú ý một cái, trong đó cổ sừng châu biện bé trai nhắm thẳng vào phi thuyền a. Đây là vật gì? Bên cạnh tiểu đồng bọn thuận thế nhìn lại, cũng đều sợ ngây người. Cho đến phi thuyền tại bọn họ bên cạnh vững vàng rơi xuống đất, bọn họ mới phát hiện trên thuyền lại còn có người. Trong thương đại lục dù người nào, thân ở phương nào, đều sẽ nghe nói tiên nhân cùng tiên thuyền chuyện xưa. Cho nên những hải tử này một cái hiểu a ba, cha, mẹ ba. Tiên nhân đến a, tiên nhân đến a4. Bọn nhỏ giải tán lập tức, đều đi tìm người nhà của mình báo tin tức. âm thanh cực lớn, lại đưa đến thôn xóm các thôn dân chú ý, chỉ ở trong nháy mắt, cái này nho nhỏ thôn sôi trào. Thiên nhân đến. Tại sao có thể có thiên nhân đến thu đồ sao? Thế nào đống nhiên đến thu đồ? Từng nhà trong thời gian cực ngắn, mang nhà mang người chạy ra ngoài, vây quanh thuyền cứu nạn. Thậm chí có không ít người nhà thật sớm đem con của mình đẩy lên phía trước nhất, một bộ chờ tiên nhân kiểm nghiệm tư thế. Vân Hiểu Niên cùng Lý Song Nhu liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng cười ra tiếng. Sau đó Vân Hiểu Niên nhảy dụng phi thuyền, tầm mắt trong đám người nhìn xung quanh một tuần, cuối cùng khóa chặt tại chỗ xa xa cùng nhau đi đến tuổi già vợ chồng cha. Mẹ ba. Đám người tức thời sợ ngây người, hướng Vân Hiểu Niên chỉ phương hướng nhìn lại, đây không phải là tiền nhiệm thôn trưởng vợ chồng. Lúc này có một đạo âm thanh vang dội trong đám người vang lên lễ lại lại, lễ không phải là Vân Tiểu Niên a. Vân Hiểu Niên lại theo thanh nguyên nhìn lại, thấy một cái tướng mạo có chút quen thuộc thanh niên trắng hán. Hắn mở người, chợt cười nói ha ha. Ngươi là Tiểu Lục rùa sao? Là ta à, ta trở về. Lần này thôn trang lần nữa sôi trào, lại là trước thôn trưởng bé trai trở về. Một năm kia Vân gia thôn rầm rộ bọn họ còn nhớ được, lại có hai cái đứa bé bị tiên nhân tuyển chọn, hay là đã từng thành Châu Tam đại phái, bây giờ thương đại lục đỉnh tiêm, thượng chân phái tiên nhân. Đồng thời kể từ lần kia tiên nhân lấy đi đồ đệ, Vân gia thôn chưa hết lại xuất hiện có thể được tiên nhân nhìn chúng đứa bé, bởi vậy Vân gia thôn càng lấy lần đó rầm rộ làm vinh, bốn phía gọi tên, bọn họ nhất định sẽ là Vân gia thôn nhất tiền đồ đệ tử, bởi vì chỉ có thôn khí vận đạt đến đỉnh tiêm, thôn mới có rầm rộ như vậy, về sau cũng mới sẽ không người có thể bằng sao. Ai biết bọn họ hôm nay đúng là chờ đến cái này tiền đồ đệ tử trở về, hay là mang lấy tiên nhân mới có thể điều khiển phi thuyền trở về. Nhất thời các thôn dân tuân ra một luồng cùng có vinh yên tâm tình, hoa một tiếng đem Vân Hiểu Niên cùng phi thuyền đều vây lại. Bên kia Vân Hiểu Niên đang kích động đến vong tình cùng mọi người nói chuyện với nhau, bên này Lý Song Nhu cũng kích động và phần, chuẩn bị đợi chút nữa trở về chính mình thôn trang nhìn một chút. Nhưng khi nhìn thấy Vân Thường Nhi thời điểm, nàng cuối cùng nhớ ra đến đây lần trở về, là nắm người nào phúc, kéo kéo Vân Thường Nhi ống tay áo Vân Thường tỷ tỷ, nhà ngươi ở đâu? Chúng ta trước tùy ngươi về thăm nhà một chút, về sau ta lại trở về nhà ta thấy cha mẹ. Chương 356, Ma giới chi chiến 23. Kết quả Vân Thường Nhi cũng xem lấy thôn trang một phía nào đó, khuôn mặt quỷ dị đúng vậy á ở chỗ nào? Không tên ánh mắt lợi hại từ trong thôn trang quét qua, lại từ tuân đi qua các thôn dân trên người quét qua, không có chút nào trở về nhà cảm khái hoặc vui sướng, ngược lại giống đến bắt người. Lý Song Nhu cảm thấy kỳ quái, ngươi đã quên nhà ở nơi nào sao? Nhìn về phía đám người ra ra giả, đại khái sẽ không chạy ra. Lúc này, đám người bởi vì nghe thấy Lý Song Nhu hô Vân Thường tỷ tỷ, đột nhiên có người kịp phản ứng Vân Thường. Nhìn về phía Vân Thường Nhi, ngươi là Tiểu Câm. Cũng có người hỏi Vân Hiểu Niên những người này đều là ai vậy? Thế nào nhiều người như vậy? Hoa ngươi sẽ không mang theo cô vợ trẻ về nhà. Khoe miệng Vân Hiểu Niên co lại, ta tu đạo, nào có nhi nữ tư tình thời gian. Chỉ hướng Vân Thường Nhi cùng Lý Song Nhu, Vân Thường Nhi, bên cạnh chính là Lý Song Nhu, các ngươi quen biết. Lại chỉ hướng Lan Vọng Ngữ, đây là đồng môn chúng ta đến vì. Dù sao có việc gì? Hắn nói đến đây, nhìn về phía Vân Thường Nhi. Chợt lại nhìn bốn phía cái kia, Vân gia ra đây. Mấy cái từ nhỏ cùng hắn chơi đến tốt nam tử đều rất kinh ngạc, âm thầm kéo ống tay áo của hắn, ngươi cùng Tiểu Câm không cãi nhau. Không đánh trống. Hoa hảo. Còn có người hiện tại mới kịp phản ứng, nhìn chằm chằm Vân Thường Nhi, nàng không phải Tiểu Câm sao? Hoa, tu đạo đem cuống họng cũng sửa xong. Vân Hiểu Niên có chút lúng túng, nàng ngay từ đầu không có câm. Đám người kinh ngạc không có câm. Vậy làm sao từ nhỏ không nói? Vân Hiểu Niên không biết nên giải thích như thế nào, tóm lại không muốn nói nữa là nàng không muốn cùng bọn họ nói chuyện. Nhìn hồi lâu đám người, cưỡng ép đổi chủ đề nói chính sự đi. Vân gia ra đây. Còn tại cái kia phòng nhỏ sao? Chúng ta tìm hắn có việc, nhanh để chúng ta đi qua nhìn một chút. Nói muốn chạy đi nơi đâu? Đột nhiên có một cái hán tử kéo lại hắn. Vân Hiểu Niên phát hiện vừa nhắc đến Vân Quy Sơn, bọn họ sắc mặt cũng thay đổi. Kéo lại hắn, hán tử nhìn một chút Vân Thường Nhi, tiến đến bên thai Vân Hiểu Niên nói nhỏ, hay là chớ đi. Vân Hiểu Niên kỳ quái, cũng lo lắng bọn họ muốn nói gì để Vân Thường Nhi không tiếp thu được, cũng hạ giọng thế nào. Cơ thể hắn đã hoàn hảo. Người đàn ông kia mím môi một cái, lại nhìn một cái Vân Thường Nhi, lại lần nữa thấp giọng. Ra ra này, sợ là muốn không được, đồng thời càng ngày càng kỳ quái. Nếu bàn về tuổi, hắn hiện nay cũng có 180, nằm trên giường không thể động đậy, con kia quẻ mất chân a, đều mục nát. Chỉ là chuyện này, thật ra thì cũng bình thường, dù sao người đã lớn tuổi, bệnh gì đau đớn không có. Nhưng hắn, thường thường sẽ nằm trên giường tê tâm liệt phế hét to, hắn ở xa như vậy bùn đất trong phòng nhỏ, lại có thể để cho toàn bộ thôn cả ngày nghe được tiếng kêu thảm thiết của hắn, đừng nói nhiều phiền, đừng nói nhiều khiếp người. Không chỉ có như vậy, chúng ta đương nhiệm thôn trưởng phát hiện, hắn mỗi lần la to thời điểm, đều là thương đại lục các loại thời điểm đại chiến. Tỷ như nói hôm đó, tiên giới bốn môn tổ chức cái gì tra hỏi đại hội, tại Vân môn cùng Lăng Vân môn đánh nhau thời điểm, hắn lại bắt đầu la to. Về sau vừa có cái gì dị giới đại chiến, hắn cũng là loại phản ứng này. Gần đây thương đại lục hết thảy còn tốt, hắn ngược lại không tê, nhưng hắn sẽ thỉnh thoảng rất thống khổ hừ hừ, chúng ta bây giờ. Hắn tử lại đem âm thanh giảm thấp xuống, gần như là đúng Vân Hiểu Niên dị thai chúng ta cho rằng, hắn chính là cái thai tinh, thậm chí khả năng cùng cái gì tà ác lực lượng có liên quan, các ngươi hay là cẩn thận cho thỏa đáng. Hơn nữa cái kia chân, bây giờ nát đến xấu, khí trời nóng bức, chúng ta ở trong thôn có thể ngửi thấy cố kia mùi thối. Vân Hiểu Niên nghe, kỳ quái hít mắt. Mà vậy lấy vì âm thanh sẽ không bị nghe thấy hắn tử, không chi kỷ bị trên phi thuyền tất cả tu sĩ nghe cái cẩn thận. Thế là Vân Thường Nhi nghe thấy câu kia, hắn ở xa như vậy bùn đất trong phòng nhỏ. Tầm mắt hướng thôn biên giới độc nhất cái căn phòng xem xét, khóa chặt bất động. Nàng nhảy lên, nhảy xuống phi thuyền, chạy đi nơi đâu? Lý Song Du, Lan Vọng Ngữ mấy người xem xét, theo. U tự nhiên theo sát phía sau, chẳng qua sau khi đi xuống, hắn nhìn thoáng qua nói thì thầm hắn tử, lại nhìn những thôn dân khác, trong giọng nói mang theo oán khí nghe Vân gia sinh bệnh, các ngươi nhưng không có một người nói cho ta biết chủ, nói cho Vân Thường tỷ tỷ, cũng không có chiếu cố hắn. Nói xong co cẳng đi theo Vân Thường Nhi, bên cạnh thôn dân thì sắc mặt hết sức khó coi. Mới vừa nói hán tử lầu bầu một câu chúng ta vừa không có như vậy nghĩa vụ. Bọn họ vốn cũng là kẻ ngoại lai, cũng không phải bộ thôn, cho chúng ta mang đến phiền toái nhiều như vậy, chúng ta cũng không có xua đuổi hắn. Nhưng hắn cuối cùng sợ hãi Vân Thường Nhi tu được đại thành, sẽ oán hận trả thù chính mình, nhanh lôi kéo Vân Hiểu Niên chúng ta đối với Vân Quy Sơn đã nhân lấy hết nghĩa tận, nếu cái kia nữ trở mặt, ngươi cần phải cho chúng ta chỗ dựa à. Không nghĩ đến Vân Hiểu Niên chỉ nói cái gì cái kia nữ, người có danh tự. Các ngươi nói, nàng đều có thể nghe đến, các ngươi chớ nói chuyện, ta đi theo nhìn một chút. Liền cũng nhấc chân đi theo. Dĩ vang theo Vân Hiểu Niên lan lộn, không ít cùng nhau khi phụ Vân Thường Nhi mấy cái hán tử sợ ngây người. Một là không nghĩ đến nói đều bị nghe thấy. Hai là không nghĩ đến cái này dạy dỗ bọn họ, là trước dẫn bọn họ gây sự nhân khẩu bên trong nói ra. Nhìn Vân Hiểu Niên đi theo chính mình từ nhỏ không hợp nhau người, bọn họ miệng thật lâu không khép được. Chẳng qua dù Vân Thường Nhi hay là Vân Hiểu Niên, hay là cái kia được xưng là hai tinh lý song lưu, rốt cuộc đều trở thành khó gặp người tu đạo, bọn họ ai cũng không dám đắc tội, thấy những người này trận trượng thật lớn, lại rối rít đi theo. Bên kia Vân Thường Nhi rất mau đến thôn biên giới phòng nhỏ. Gần như không từng có thay đổi phòng, quả nhiên tản ra một trận khó nói lên lời mùi hôi mùi. Chẳng qua mùi hôi tại khí trời rét lạnh dưới, cũng không nồng nặc, cùng phụ cận giữa đất chống quyển dưỡng dê bỏ mùi sen lẫn cùng nhau, cũng rất khó nhận ra. Vân Thường Nhi đi đến trước cửa, đột nhiên dừng bước. Từ Lý Song Nhu đám người cảm giác xem ra, nàng vậy mà thả ra một đạo thần thức, mò về trong phòng. Cái này tại trong mắt của các nàng, là một cái mười phần khó hiểu cử động, về đến nhà của mình, vậy mà có thể nhịn được vọt thẳng nhập môn bên trong cùng thân nhân gặp nhau xúc động, đồng thời còn trước thả xuất thần biết rõ xét. Là nghe hán tử kia, hoài nghi trong nhà có gì thường sao? Mấy người không rõ, cũng không nên hỏi, liền lặng lặng các loại. Ai ngờ đợi đến cuối cùng, Vân Thường Nhi trầm thấp nở nụ cười. Tiếng cười do thấp liễm đến làm cản, cất bước đi đến trước nhà, một trưởng đẩy ra cửa phòng người còn sống. Lý Song Nhu đám người đều cảm giác ra tiếng cười của nàng khác thường, lúc này nghe thấy câu kia âm sầm sầm, càng là trong lòng kinh ngạc. Một mực chôn ở đấy lòng hoài nghi nhanh chóng nảy sinh, Lý Song Nhu chẳng biết tại sao, từ vừa rồi trên người Vân Thường Nhi cảm giác ra một trận cực kỳ nồng đậm tà khí, cái này đã lâu không có trực giác để nàng kinh ngạc chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, hô lớn ngươi không muốn đi vào ba. Chương 357, ma giới chi chiến 24. Song hết thảy đều đã chậm. Tại Vân Thường Nhi bước vào trong phòng một khắc kia trở đi, một cái ma tức bức người bình chướng ngăn cách từ trên người nàng bạo trùng lao ra, chấn vỡ toàn bộ phòng nhỏ. Cũng chấn khai phía sau lần lượt đụng lên đến thôn dân, bao phủ toàn bộ Vân Gia thôn. Lý Song Nhu, Lan Vọng Ngữ, Lan Kim Lăng, Vân Hiểu Niên cùng U ba con thú nhỏ bị bình chướng kêu bao gồm trong đó. Tại bình chướng bên trong còn có một cái mất giường cây chống đỡ, ngã xuống đất tiểu tụy lão nhân. Lão nhân sớm đã gầy thành ra bọc xương, quẹ mất cái kia một cái chân mọc đầy mủ đau nhức, không ngừng ra bên ngoài toát ra mủ dịch. Dưới người có đệm chăn làm đệm, nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, đệm chăn bị mủ dịch thẩm thấu về sau, vi khuẩn cùng mùi thối đều lan tràn đến cơ thể những địa phương khác, cơ thể quanh năm suốt tháng ở trong môi trường này nằm, cũng lần lượt bắt đầu mục nát. Nhiễm trùng, thê thảm không nỡ nhìn. Song đối mặt như vậy ác liệt hoàn cảnh, lão nhân kia lại còn có thể còn sống. Dựa vào trong phòng một cái tay nắm thật chặt quyền, tựa như ngay tại toàn lấy thứ gì. Vân Thường Nhi sau khi nhập môn, hắn nhóc nô sớm đã ô chọc trắng bệnh dàn mua con mắt, nhìn về phía Vân Thường Nhi. Chật phòng, giường gỗ bị chấn bể, hắn cũng chỉ là kêu đau đớn một tiếng, ánh mắt một mực khóa chặt trên người nàng. Thường Nhi, cái này nhìn tiểu tụy lại thê thảm lão nhân, cũng không biết rốt cuộc nương tựa theo cái gì, lại có thể liếc mắt nhận ra tướng mạo sớm cùng hồi nhỏ khác biệt Vân Thường Nhi. Phản ứng của hắn cùng một phòng kinh ngạc, kinh hoàng. Phòng bị cũng khác nhau, lộ ra không hợp nhau. Vân Thường Nhi mắt thấy nét mặt của hắn do thống khổ, đến mê mang, đến kinh ngạc, cho đến bây giờ bao hàm lấy kích động cùng vui mừng. Có một ít trận lại không có bất kỳ động tác gì, nhìn chằm chằm người này, không có lúc nhập môn tà khí, nhưng cũng không có cái gì có thể khiến người ta thấy rõ tâm tình biểu lộ. Hồi lâu, nàng cười lạnh một tiếng, ngưng khí hóa chảo, cách không bóp lấy cổ hắn. Thật có ý tứ, ngươi rơi vào tình cảnh như thế, vẫn còn có thể đối với nàng lộ ra như vậy hiền hòa biểu tình mừng rỡ. Rốt cuộc là ngươi không rõ ràng chính mình là ai, hay là nữ nhân này quá biết đón mua lòng người? Nàng cử động này để Lý Song Nhu đám người lòng đều xoắn, vừa rồi cái kia ngút trời ma tức đã bại lộ nàng cũng không phải là bản thân, bây giờ vậy mà lại giữ lại một cái tay không tấc sắt hư nhược lão nhân. Đây chính là Vân Thường Nhi ra. Lan Vọng Ngữ phản ứng nhanh nhất, quyết định thật nhanh rút kiếm tiến lên buông hắn ra. Lan Kim Lăng xem xét, theo sát phía sau, cùng Lan Vọng Ngữ một trái một phải, muốn cắt đứt giữ lại lao ra cô ma khí kia. Lý Song Nhu liền tế mấy đạo chói buộc phù, cũng tại chỗ khởi trận, vận dụng phụ trợ pháp trận tăng gấp bội mạnh Lan Vọng Ngữ đám người linh lực. Trận lại tế mấy đạo thủy hệ hộ giáp phù, đập vào Vân Quy Sơn cùng Lan Vọng Ngữ bọn người trên thân. Vân Hiểu Niên tự nhiên cũng không dám chậm trễ, rút kiếm thẳng lên, cuối cùng còn lại u ba con thú nhỏ, giật mình đồng thời, đầy đầu làm sao bây giờ làm sao bây giờ. Cuối cùng, bọn họ trơ mắt nhìn liên thủ tiến công Lan Vọng Ngữ đám người, bị Giả Vân Thường Nhi tùy tiện một đạo ma khí dung ra thật xa bên ngoài. Không biết tự lượng sức mình. Giả Vân Thường Nhi hừ lạnh. U nhưng trong nháy mắt thấy cơ hội, đối với ngũ giác thú vẽ cái vòng cũng vẽ hướng bị chấn đi mấy người nhanh. Ngũ giác thú không cần hắn nói tỉ mỉ tâm linh thần hội, hóa về hình thú đồng thời, ngũ giác bên trong một góc phát ra lạnh thấu xương hàn khí, một góc khác đánh ra mãnh liệt gió. Toàn đánh về phía bị đánh bại Lan Vọng Ngữ đám người. Nhất thời trên người bọn họ thủy hệ hộ giáp bị hàn khí ngưng kết thành băng, tại bọn họ trước khi rơi xuống đất bảo vệ bọn họ. Vân Quy Sơn cũng bị hàn băng bao vây, mượn từ chân nhắn mặt băng cùng đến tiếp sau chạy đến gió mạnh, thẳng tắp trượt ra bên ngoài mấy dặm. Đồng thời ngũ giác thú thủy lôi tẩy phóng, cuốn thành uy lực đại tăng điện nước chi long đánh thẳng Giả Vân Thường. Cổ đồng đỉnh tại như lớn lĩnh cũng học không ít công kích chiêu số, căn bản không quản mình liệu có thể đánh qua, phối hợp với ngũ giác thú công kích tấn công mạnh. UU thì tại cái này hỗn loạn khoảng cách, vội vàng bắt tấn vân ra xê, đáng tiếc cái kia Dạ Vân Thường tựa như thật sớm tại đề phòng giờ khắc này, hắn nói cũng không có chuyển xong, bị một trận âm phong quét ra, đụng phải cái kia ma khí bình chứng, phun mạnh một ngụm máu tươi. Thật có ý tứ. Dạ Vân Thường đem ngũ giác thú, cổ đồng đỉnh đều đẩy lui, có nhiều hứng thú nhìn đầy đất thương binh một cái. Các ngươi tất cả đều không muốn sống nữa. Lúc này nàng xem hướng UU, ngươi còn muốn báo tin? Ngươi không sợ ta trước hết là giết ngươi a? UU cảm giác lục phủ ngũ tạng đều nhanh chấn vỡ, quan quát thổ huyết, nghĩ thầm hiệu sinh ra mấy chục trăm năm, chưa hề nhận qua tổn thương nặng như thế. Hắn từ người kia cùng hắn chủ đập chênh lệch không có mấy khí tức cường hãn, biết bọn họ hiện trường không người nào có thể địch, có thể làm được đương nhiên chỉ có thừa cơ báo tin a, không phải vậy một đám người lấy thạch đánh trứng chờ chết sao? Hiện tại hắn bị để mắt đến, từ tốc độ của người nọ xem ra, hắn không ôm có thể lần thứ hai đưa tin hy vọng, chỉ mong chủ đập có thể từ vừa rồi đôi câu vài lời đoán được địa phương chạy đến, nếu không bọn họ nhóm người này hôm nay được toàn giao phó. Hắn không nói, không đi chọc giận người ta, để tránh bị người giết cho hà giận. Ngũ rất thú, cổ đồng đỉnh cũng am hiểu sâu bảo vệ tính mạng đạo lý, từng cái không nói tiếng nào, yên lặng cầu nguyện. Dạ Vân Thường thấy tràng diện này, chợt thấy buồn cười. Tại mấy cái thú nhỏ trên người đánh cầm giữ nguyên rủa, ngăn cản sạch bọn chúng lần nữa đưa tin khả năng, chợt thu hồi ánh mắt không tiếp tục để ý bọn họ, thẳng tắp đi về phía bao quanh Vân Quy Sơn khối băng. Đột nhiên lại một trận ma tức giáng lâm, trực tiếp đem khối băng đánh nát. Lan Vọng Ngữ mấy người khối băng cũng nát đầy đất, hộ giáp toàn bộ biến mất. Dạ Vân Thường nhìn thoáng qua bắt đầu thổ huyết Vân Quy Sơn, lại quay đầu nhìn về phía vừa rồi liều mạng bảo vệ Lan Vọng Ngữ của hắn đám người, các ngươi biết hắn là ai à? Các ngươi như vậy duy trì Vân Thường nhi thân nhân, bởi vì cảm thấy người nàng được chứ? Là bởi vì bằng hữu hộ giá hộ hàng a? Nhưng các ngươi đã có nghĩ đến, cái này lão nhân đáng thương, là các ngươi vị này bằng hữu làm những chuyện như vậy bên trong, tàn nhẫn nhất một món. Lan Vọng Ngữ mấy người mới từ băng bên trong đi ra, mặc dù bái những này khối băng ban tặng, thương thế không nặng, nhưng băng bên trong hàn khí đem các nàng quăng đến quá sức, trong lúc nhất thời tư duy cùng động tác toàn theo không kịp. Nghe thấy người kia, các nàng có chút mở mịt, cũng có chút không hiểu. Một lúc lâu qua đi, Lý Song Nhu âm thanh khàn khàn mở miệng, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao? Dạ Vân Thường cười cười, như ngươi thấy, ta là người ma giới. Về phần tại sao ép buộc các ngươi? Rõ ràng, đây là một trận giao dịch. Các ngươi tốt nhất cầu nguyện cái mạng nhỏ của các ngươi, đáng giá các ngươi bằng hữu trao đổi. Nàng nói đến đây, giơ lên hai tay, ma khí từ lòng bàn tay vươn ra. Sau đó ma khí hóa thành xích sắt, đem ở đây tám người một mực khóa lại, cũng không nhúc nhích được nữa. Nhưng vào lúc này, trên Vân Gia thôn, có một cái khác trận dọa người ma tức giáng lâm. Có ma khí trùng kích Dạ Vân Thường bình chướng ngăn cách, không đến một lát, người ngoài không thể nhận ra đen nhánh bình chướng nát được hoàn toàn. Dạ Vân Thường xem xét, ha ha cười nhẹ, đem tám người đều nhấc lên, ngăn ở giữa không trung. Đến. Chương 358, ma giới chi chiến 25. Nếu nói ngay từ đầu mấy người cũng không biết Vân Thường Nhi tại sao lại bị mạnh mẽ như thế người ma giới giả mạo, bọn họ cùng gia gia của nàng lại tại sao lại bị ép buộc, bây giờ thấy được trên không trung hạ xuống người này, bọn họ liền đều hiểu. Đó là vị môn chủ kia, Vân Trường Tế. Một cái trong mắt bọn họ, cùng chính mình không chút nào dựng biên giới người. Vân Trường Tế một thân đen như mực trường bào, khí thế khinh người từ trên trời giáng xuống. Hoàn mỹ cực hạn mặt mày không thấy một tia tình cảm, giống như vạn dặm băng xương. Nàng đột nhiên phát công, vô cùng sắc bén kiếm khí mãnh liệt lao ra, tại đối phương ép buộc lấy con tin dưới tình huống, lại cũng hoàn mỹ tránh khỏi tất cả con tin. Hướng địch quân trên người chào hỏi. Ngay sau đó, trước mặt nàng hàn quang lóe lên, Định Thái Bình mang theo thiên quân chi lực lao vùn vụt mà lên, nhanh như quang ảnh. Mà ở tấn mãnh như vậy, chiêu thức bén nhỏ dưới, địch nhân cũng không chút nào luống cuống. Người ngoài không cách nào bắt giữ Vân Trường Tế chiêu thức, chỉ có thể cảm nhận được kiếm khí tồn tại, đang lấy là địch người tại dưới công kích như vậy không chết cũng bị thương, nhưng không bao lâu, bọn họ thấy nguyên bản đứng tại mặt đất người, chẳng biết lúc nào không thấy bóng dáng. Phóng tầm mắt nhìn xung quanh, thấy vậy mà cũng sau lưng Vân Trường Tế. U nhất là trái tim buộc lại chủ tử an nguy, sợ đến mức hô lớn sau lưng ba. Vân Trường Tế từ lúc trước kia bọn họ cảm ứng được đến từ phía sau khí tức, hai ngón tay ngưng kiếm, gọn gàng xoay người chém đến. Người kia chẳng biết tại sao, chẳng qua là đứng ở sau lưng nàng, đến mức nàng dễ dàng liền đem người kia trước hung chém ra một đại đạo vết máu. U thấy thế, cuối cùng vung lỏng một hơi, kích động đến hô lớn a. Song Vân Trường Tế nhìn người trước mắt, lại nghĩ đến vừa rồi không nhúc nhích chẳng diện, nàng bắt đầu lo lắng, trên tay khí kiếm lại lần nữa ngưng thật, lại đi phía sau vung đi. Đinh, một tiếng vang dọn, ma khí kia ngưng kiếm giống bị kim loại gì chi vật chặn, trong nháy mắt tiêu tán vô tung. Một bóng người ở trước mặt nàng xuất hiện, cùng lúc đó sau lưng nàng bị chém ra vết thương khổng lồ Vân Thường Nhi, như quang vụ từng chút tàng ra, một lần nữa ngưng tụ trước mặt nàng thân ảnh mặt ngoài, cuối cùng biến thành một cái hoàn toàn mới Vân Thường Nhi. Vô tận khôi lỗi. Vân Trường Tế giọng nói thâm trầm. Vân Thường Nhi trầm thấp cười một tiếng, không tái phát nổi công kích, thân hình thoát một cái, trở về mặt đất chỗ cũ. Coi như ngươi phản ứng nhanh. Nàng cười nói, không có một tia đánh lén thất lợi ảo não, ngược lại liền giống một trận quy hoạch bên trong thử. Điều này làm cho Vân Trường Tế cực kỳ không vui. Nhưng nàng vừa phô bày tốc độ cùng khôi lỗi chi thuật, cũng khiến Vân Trường Tế có chút ngoài ý muốn, thế là cũng không lại tiến công. Triệu hồi Định Thái Bình nơi tay, rơi xuống đất. Dám ép buộc con tin, cũng không dám hiện ra chân thân, ngươi đang kiêng kỵ lấy cái gì? Nàng xem lấy cái này giả trang thành Vân Thường Nhi bộ dáng người, giọng nói lạnh như băng nói. Vân Thường Nhi cũng không trả lời, trên mặt cười hết mắt, nhưng mặt mày chỗ rất nhỏ, đều biểu hiện ra nàng kiềm chế ở sau lưng hận ý cùng địch ý ngươi đến cứu đồng bạn, cũng hoặc cứu thần long. Nàng đáp phi sợ vẫn nói. Lan Vọng Ngữ đám người nghe vậy giật mình, thần long. Không hẹn mà cùng nhìn về phía vị lão gia gia kia. Vân Trường Tế ánh mắt nặng nề, giọng nói lạnh lùng, người nào nói cho ngươi đó là thần long? Dạ Vân Thường hỏi ngược lại, ngươi đoán đúng, ngươi bị không ít người phản bội, ngươi cũng biết. Vân Trường Tế không thèm liếc một cái ngươi làm vệ tâm cổ là giả. Chẳng qua ngươi kiểu nói này, bản môn ám vệ, nhưng là trên tay ngươi. Vân Thường Nhi lại cười các nàng thể hiệu chung chính là Vân môn, cũng không phải ngươi. Ngươi cũng không cách nào phán đoán bọn họ là có hay không có dị tâm, nếu không, ngươi như thế nào biết rõ núi có hổ, lại để ngươi đại tướng hết lần này đến lần khác, hướng hổ núi đi. Về phần tiểu thất ta, nàng chỉ nói đến một nửa, không còn hướng xuống, hiển nhiên một bộ để chính ngươi đoán tư thế. Nhưng lại cũng không phải là chân chính khiến người ta đoán, bởi vì tại Vân Trường Tế chưa từng nói đến tiểu thất điều kiện tiên quyết, nàng vẫn nói ra cái tên này, cái này đủ để khiến người liên tưởng đến rất nhiều. Vân Trường Tế biết rõ nàng cái này càng che càng lộ thuật dụng ý trầm mặc một chút, lạnh giọng hỏi nàng còn sống a. Vân Thường Nhi cười ha ha, một bộ vui mừng bộ dáng nói ngươi nghĩ được thật đúng là chu toàn. Nhanh như vậy làm xong dự định xấu nhất sao? Như vậy ngươi đoán nữa, các nàng rốt cuộc người nào sống, người nào chết? Lại nói đoán nữa đoán, hiện nay tại bên cạnh ngươi, rốt cuộc ai là người, ai là quỷ? Một hơi, ám hiệu rất nhiều tin tức. Cái này các nàng, để Vân Trường Tế trước tiên nghĩ đến Thanh Y cùng Tử Nhân. Sắc mặt của Vân Trường Tế trở nên mười phần khó coi, trong tay Định Thái Bình theo nàng âm thầm nhấc lên ma lực, phát ra một trận ác liệt phong mang. Nhưng nàng từ đầu đến cuối không có động tác, hồi lâu, nàng lựa chọn dứt bỏ lời mới để, nhìn cái này lấy giả thân xuất hiện người ma giới. Ngươi còn không dám hiện ra chân thân a? Vân Thường Nhi cười nói còn có thể lợi dụng thân phận, vì sao tùy tiện từ bỏ? Ngươi là khôi lỗi giả, ngươi xem giống sao? Cho nên ma giới các ngươi, lại trong khoảng thời gian ngắn, xuất hiện hai vị vô tận khôi lỗi thao túng người. Vận khí này, sợ là ma giới các ngươi thời kỳ đỉnh phong đều chưa từng có. Người khác như thế nào ta không biết, nhưng trong mắt ta, khôi lỗi này thuật đúng là không phải cái gì hiếm có đồ vật. Vân Thường Nhi nói, giơ tay lên nhẹ nhàng đánh búng tay, trên không trung đống nhiên xuất hiện mấy cái cùng nàng giống nhau như lúc khôi lỗi, cũng mỗi người kiểm chế lại bị ma liên lơ lửng giữa không trung u ngũ giác thú, lan vọng ngựa chờ con tin. Trên đất Vân Thường Nhi thì nhấc lên Vân Quy Sơn, tay ách lên hắn cổ họng, đồng thời thông qua Vân Quy Sơn miệng, đem ma công rót vào trong cơ thể hắn. Nếu nó chết, ngươi những tiêu che giấu tung tích, liền đều bại lộ, đúng không? Bao gồm ngươi từ trên người nó đạt được thần long chi lực cùng thần long đắp nạn nhục thân, cũng sẽ toàn tuyến hỏng mất, đến lúc đó ngươi mất, không chỉ là bộ phận công lực, còn có nhục thể của ngươi, ngươi linh hồn này vật chứa, vật dẫn. Vân Thường Nhi từ tốn nói. Vân Trường Tế nhíu nhíu mày lại, nhìn cũng không nhìn những người khác chất, chỉ nhìn chằm chằm Vân Quy Sơn, trong mắt hiếm thấy xuất hiện tức giận. Nhưng nàng không có động tác, từ phản ứng đến xem, hiển nhiên bị nói ra tất cả ẩn nút đã lâu bí mật, có chút kiên kỵ, không thể vọng động. Cho nên Vân Thường Nhi không cần chờ nàng trả lời, biết đáp án. Cười ha ha một trận, trên mặt đều là đắc ý ngươi cũng có hôm nay. Nàng lại lần nữa đưa tay, bóp một cái ấn khế. Nhất thời tại nàng phía sau có một trận âm tà đến cực điểm khí lưu tự dưng sinh ra. Này khí lưu rất mau đem không gian bốn phía đè ép đến bóp méo, trận một cái ma tức nghiêm nghị pháp trận từ nhỏ biến thành lớn, cuối cùng biến thành một cái tạm thời dị vực không gian. Loại không gian này là dùng đến ẩn tàng khí tức cùng tung tích, để tránh né truy lùng không gian, là lúc khi tối hậu trọng yếu an toàn bỏ chạy một đại lợi khí. Vân Trường Tế xem xét không gian này xuất hiện, không còn đợi lâu, Định Thái Bình tại trong tay nàng phát ra dị thường quang mang rực rỡ, cùng lúc đó, một cái kiếm trận vừa lúc ở không gian phía trước xuất hiện, cùng Định Thái Bình xa xa hô ứng. Muốn chạy trốn, ngươi có thể bảo, chỉ có địa ngục. Chương 359, ma giới chi chiến 26. Vân Trường Tế xem xét không gian này xuất hiện, không còn đợi lâu, Định Thái Bình tại trong tay nàng phát ra dị thường quang mang rực rỡ, cùng lúc đó, một cái kiếm trận vừa lúc ở không gian phía trước xuất hiện, cùng Định Thái Bình xa xa hô ứng. Muốn chạy trốn, ngươi có thể bảo, chỉ có địa ngục. Vân Thường Nhi thấy nàng một chiêu này, lại tà tà cười một tiếng. Quy Nguyên Quyết. Đây là Quy Nguyên Quyết một thức sắc trời dẫn đường. Kiếm trận cùng kiếm nhất thể đồng tâm, kiếm chiêu nhưng từ kiếm phát, cũng có thể từ kiếm trận phát ra, nếu từ kiếm phát còn có thể nhìn thấy quy luật, nhưng từ kiếm trận lao ra, địch quân trừ phi mò thấy kiếm chủ chi tâm, nếu không đĩnh viên đoán không ra từ giữa toát ra, rốt cuộc ra sao chiêu số. Đồng thời kiếm trận bên trong, lại có cực kỳ tinh vi phức tạp vô số kiếm trận. Nếu địch người ngông cuồng hướng kiếm trận phát chiêu, chiêu thức thạch chìm đáy biển là chuyện nhỏ, bị phản vệ, bắn ngược, thậm chí bị kiếm chủ bản thân lợi dụng ngược lại, thì có bị mất mạng nguy hiểm. Vân Thường Nhi thấy chiêu này xuất hiện tại kiếm trận phía trước, đừng muốn hướng dị vực không gian bước vào bộ pháp. Đúng vào lúc này, mấy đạo kiếm khí ác liệt chỉnh phong tỏa trận thức từ trong trận đâm ra. Vân Thường Nhi cơ thể nhoáng một cái, tránh thoát kiếm khí, nhưng vào lúc này, tại nàng né tránh phải qua đường phía sau, lại lên một đạo kiếm trận, bên trong càng sắc bén kiếm khí mãnh liệt, Định Thái Bình từ đó phi nhanh lao ra. Ban đầu ngăn ở không gian thông đạo phía trước kiếm trận, thì trong nháy mắt bị từ đó xuất hiện kiếm khí kiếm trận thay thế. Những kiếm khí này trong nháy mắt thay đổi phương hướng, đâm thẳng dị vực không gian, đưa nó oanh tạc cái vỡ vụn. Vân Thường Nhi biết rõ Vân Trường Tế là muốn mạng đồng thời lấy kế điệu hổ ly sơn phá hủy chính mình thông đạo rời đi. Hư lạnh một tiếng, ở hậu phương Định Thái Bình đụng chạm đến chính mình sau lưng đồng thời lần nữa lách mình tránh đi một chiêu hung mãnh này. Một hệ liệt này phản ứng đều tại chớp mắt bên trong hoàn thành. Vân Trường Tế thấy thế, ý thức được người này tốc độ cực nhanh sau khi có lẽ còn mười phần hiểu chiêu thức của mình. Nàng một bên trầm tư, động tác trên tay cũng một lát không ngừng, khống chế Định Thái Bình đuổi sát Vân Thường Nhi đồng thời cũng lấy ma khí ngưng kiếm vây chặt mấy cái kia ép buộc lấy lan vọng ngự đám người khôi lỗi. Sát trời dẫn đường kiếm trận trên không trung không ngừng biến đổi vị trí, mặc dù người thao túng chỉ có một mình Vân Trường Tế, lại có như mọc ra ý chí của mình, không cho địch quân lưu nhiệm gì thở hào hển đường sống. Ma khí cùng kiếm khí trên không trung như yên hòa xen lẫn, hoa mỹ đồng thời, làm cho người kinh hãi vô cùng. Vân Thường Nhi tại như vậy không cho thở dốc chiêu thứ dưới, không ngừng né. Mặc dù ma người chất, nhưng cũng không thấy chút nào có chút nhận hạn chế. Thân ảnh giống nhau như lúc tại trong kiếm quang không ngừng biến mất, tái hiện, đồng thời một mực chỉ thấy Vân Trường Tế phát chiêu, cái sau từ đầu đến cuối không có hiện ra cho dù một tia khí tức. Vân Trường Tệ rất nhanh phát hiện hiện tượng này, người này dù chân thật hình dạng cũng hoặc thân pháp, đều chưa từng bại lộ nửa phần. Toàn bộ hành trình trừ lấy cực nhanh thân pháp tránh né, vậy mà không phát một chiêu phản công. Phương thức như vậy, để nàng nghĩ đến duy nhất một loại khả năng, người này đang cực lực ẩn nút thân phận chân thật. Nói cách khác, giữa các nàng nhất định quen biết. Đồng thời loại này quen biết, vẫn là không thể để nàng phát hiện quen biết, như vậy có lẽ thân phận của người này liên quan đến toàn bộ cục diện mấu chốt. Vân Trường Tệ suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, bắt đầu suy đoán thân phận của người này. Cùng lúc đó, cũng toàn lực bức người kia ra chiêu. Người kia hiển nhiên khám phá Vân Trường Tệ ý đồ, tránh né ở giữa động tác càng cẩn thận. Trang diện tức thời biến thành một cái quỷ dị truy đuổi thế cục, mà Vân Trường Tệ cái kia quá cường hãn ma công, từ từ đem Lan Vọng Ngữ mấy cái tiểu đệ tử bức ra nội thương nghiêm trọng. Vân Quy Sơn thì đã thoi thóp. Vân Trường Tệ đã nhận ra những người này khí tức biến hóa, động tác trên tay bị ép buộc thu liễm. Dù bản thân nàng rốt cuộc có quan tâm hay không cái này mấy đầu mạng người, Vân Môn nàng chi chủ thân phận, đều để nàng nhất định quan tâm. Đối phương hiển nhiên cũng xem chuẩn điểm này, tại nàng khí thế có chút thu liễm thời điểm, gần như cùng một thời gian lần nữa gọi ra dị vực không gian. Trên không trung nghe thấy một trận cười đến phóng đãng tiếng rốt cuộc hay là danh môn chi chủ, thân phận của ngươi bây giờ thành người cầm giữ. Nếu ngươi không giữ được tốc độ của ta, cái kia, những người này ta toàn thu nhận. Người này nói, đông nhiên thao túng ma liên, cách không đem Vân Quy Sơn đám người ném vào trong không gian. Vân Trường Tế vào giờ khắc này ngưng lấy hết một thân tu vi, hóa ra tám đầu kiếm khí ngưng tụ thành trường long, bay thẳng không gian kia. Lúc này, tám cái khôi lỗi nhân lại độ lấp thân, lại lấy thân làm thuẫn, ngăn ở kiếm khí trường long phía trước. Trong đó hai cái bị trường long đâm rách cơ thể, cuốn lấy phía sau hai người, còn lại thì bị cơ thể hạn chế tốc độ. Tại dị vực không gian đóng lại một khắc cuối cùng, vẹn vẹn đụng phải bên trong con tin biên giới, sau đó bị quan bế không gian bích ngăn cách bên ngoài. Tại không gian sắp hoàn toàn thời điểm, đột nhiên, phương xa lại lần nữa bay đến hai đạo tràn trề kiếm khí. Bọn chúng dù tốc độ hoặc là lực lượng, đều không thể so sánh Vân Trường Tế kiếm khí trường long, nhưng bởi vì mấy cái kia khôi lỗi đều tại cản trở Vân Trường Tế, bọn chúng có thể chui chỗ trống, song song chui vào trong không gian, lấy cực hạn tốc độ lại cuốn ra hai người. Về sau, dị vực không gian hoàn toàn đóng lại, trên không trung lại không này không gian tung tích, liền khí tức cũng khắp nơi tìm không được. Mà Vân Thường Nhi khôi lỗi cũng chỉ còn lại ngay từ đầu xuất hiện cái kia, nàng xem được cứu ra bốn người một cái, động thân về phía trước, muốn trắng trợn cướp đoạt. Nhưng Vân Trường Tế cùng phía sau chi viện hai người liên thủ phát chiêu, Vân Trường Tế đưa nàng chặn, mà chi viện hai người nhanh chóng đi đến cứu ra người bên người, một người tiếp nhận hai cái, xoay người chạy. Vân Thường Nhi thấy thế, lại muốn đi theo, nhưng Vân Trường Tế lấy mở ra Thiên La địa võng, đưa nàng cùng mình cũng vây ở bên trong. Vân Thường Nhi xem xét trận pháp này, biết phá giải thời gian đầy đủ đối phương đi xa. Thế là nàng không còn tiếp tục, dừng lại nhìn Vân Trường Tế. Cái sau trong mắt có nổi giận, cũng cố ý mũi sâu xa thăm dò. Gặp ngươi tự giác ngừng, nàng nói với giọng lạnh lùng, ngươi quen thuộc chiêu thức của ta, lại lớn phí hết khổ tâm lừa đi một đám tiểu tu sĩ, mang đi vị lao nhân kia. Rốt cuộc là Vân Môn ta xác thực ra phản đồ, hoặc là bản thân ngươi đối với ta đã hiểu rất sâu. Vân Thường Nhi hơi cười nhạt, cái này lại có gì khác biệt? Khác biệt có thể lớn. Ngươi không chỉ có hiểu ta bên người người, còn không nguyện bại lộ thân phận của bản thân. Ngươi như vậy, khó tránh khỏi khiến người ta liên tưởng đến cái nào đó từ ngữ. Thấy hết chết. Vân Thường Nhi hay là bộ kia lạnh nhạt bộ dáng đến cùng có phải hay không thấy hết chết? Ngươi quay đầu lại chậm rãi phỏng đoán, có lẽ lập tức có đáp án. Về phần ta là gì từ đầu đến cuối không lộ thực lực. Ngươi cũng không nghĩ một chút, rốt cuộc là ngươi không có bản lãnh, bức ta dùng ra công phu thật. Vân Trường Tế mở to mắt hiếp lại thật là can dỡ. Vân Thường Nhi nói xem ra ngươi hai vị tăng viện đã đem người mang theo xa, đương nhiên, trên tay ta những người kia, ngươi cũng không khả năng lại đuổi kịp. Như vậy hôm nay liền đến này là ngừng đi, hai người chúng ta, ngày sau có là gặp mặt thời gian, thần long kia, ta cũng sẽ thay ngươi hảo hảo chăm sóc nó, lần sau gặp lại. Chương 360, Ma giới chi chiến 27. Vân Thường Nhi nói, thúc dục nội công, trực tiếp dẫn nổ khôi lỗi cơ thể, biến mất trước mắt Vân Trường Tế. Nhìn như máu tanh khôi lỗi khối vụn vẩy đến đầy trời đều là, trả lại ở bình tĩnh không bao lâu, lại toàn bộ biến mất. Rất nhanh Vân Gia thôn chỉ còn lại một chỗ bừa bộn, có thể chứng minh vừa rồi trải qua đại chiến. Vân Trường Tế trước khi động thủ lập bình chướng trải qua nội bộ cao áp đả kích, từ lâu hỏng mất biến mất. Vân Trường Tế cầm tay định thái bình thật chặt nắm lại, trên khuôn mặt mặc dù gợn sóng không hiện, trong ánh mắt nhưng lại có một trận nồng đậm tức giận. Hồi lâu, nàng nghe thấy thôn phía sau truyền đến tiếng sột soạt âm thanh. Lúc này mới nhớ đến còn có thôn dân, nàng quay đầu lại, nhìn thấy cái này thôn xóm nho nhỏ tại áp lực chèn ép xuống, sớm đã phòng ốc đổ sụp, hoàn toàn thay đổi. Các thôn dân thì đều nổn ngang lộn xộn ngã xuống thôn trang bên ngoài, nàng nhíu nhíu mày lại, đi đến ngay từ đầu bị Vân Thường Nhi bình chướng ngăn cách bắn đến bên ngoài các thôn dân trước mặt. Thôn dân đối với phát sinh hết thảy, như cũ nằm ở mở mịt trạng thái bên trong. Hết thảy đó đều phát sinh quá đột nhiên bị tiên nhân đến thăm, đột nhiên bị tập kích, đột nhiên nhìn thấy tiên giới danh môn chi chủ đến cứu người, trong vòng một ngày tựa như giống như nằm mơ chập trùng lên xuống. Những kia cô lập bình chướng lại ngăn cách hết thảy âm thanh, bọn họ liền tại bên trong xảy ra chuyện gì cũng không rõ ràng, chỉ ở sau đó Vân Trường Tế xuất hiện cũng phá vỡ bình chướng về sau, mơ hồ thấy bên trong có người bị ép buộc, về sau xảy ra chuyện gì, lại nhìn không rõ. Thấy Vân Trường Tế đi đến, cái kia cao gầy thân ảnh, ẩn nút tại trong hắc vụ không được xem tường tận khuôn mặt, cùng vô thượng quân chủ uy nghiêm khí chẳng, đều làm bọn họ kinh hãi lại khiếp đảm. Trong lúc nhất thời không người dám nói chuyện. Vân Trường Tế cũng không muốn cùng bọn họ nói thêm cái gì, quét mắt một vòng thấy thương thế đều không nặng, liền mở miệng nói sau đó sẽ có người chuyên đến trước cùng các vị bàn bạc thôn trang xây lại công việc, cũng vì các vị trị liệu, xin chờ một chút. Lại tượng trưng hỏi vừa rồi một khắc cuối cùng đến trước cứu viện hai người, hướng chỗ nào rời khỏi, nhưng có người thấy rõ ràng. Có một cái thôn dân nơm nớp lo sợ nâng lên tay, chỉ hướng một phương hướng nào đó cái kia. Chỗ ấy. Vân Trường Tế gật đầu, nói tiếng cảm ơn, liền biến mất ở tại chỗ. Các thôn dân chỉ cảm thấy một trận gió mạnh thổi qua, người trước mắt không thấy bóng dáng, kinh ngạc sau khi tâm tình khó nói lên lời. Hồi lâu, bọn họ rốt cuộc mới phản ứng, thấy trước mặt quê hương đã hoàn toàn thay đổi, đột nhiên hỏng mất chú lớn. Qua ước chừng 2 khắc đồng hồ, mới có Vân Môn môn nhân chạy đến. Hướng các thôn dân giải thích có gian nhân giả mạo Vân Thường Nhi chuyện, lại dùng một chút lập lờ nước đôi lý do, đem việc này lấy tự nhiên lại không bại lộ Vân Trưởng Tế thân phận phương thức cho đến, còn hứa hẹn toàn diện phụ trách thôn trang xây lại công việc, cũng đem bọn họ an trí đến chỗ khác chờ xây lại, này mới khiến chuyện này khống chế đến ảnh hưởng nhỏ nhất trình độ, dàn xếp ổn thỏa. Một bên khác, Thanh Châu Vân Môn căn cứ, nửa canh giờ trước, Trương Tử Khiên cùng Niệm Minh Tâm vội vã ngự kiếm chạy đến, một người mang theo 2 cái hôn mê người. Đúng là vừa rồi thời khắc khẩn cấp, tại Vân Gia thôn lấy kiếm khí cứu chữa trở về người. Trong bọn họ có 3 cái đều là thượng chân phái tiểu đệ tử, Lan Vọng Ngữ, Lan Kim Lăng cùng Vân Hiểu Niên. Một người khác lại là cổ đồng đỉnh hóa thân trẻ tuổi bé trai. Bọn họ là giả trang Vân Thường Nhi địch nhân cuối cùng mang đi người, cho nên có đầy đủ thời gian cứu ra. Mấy người còn lại thì bởi vì thật sớm bị ném vào dị vực không gian, khó mà giải cứu. Thanh Châu căn cứ môn nhân xem xét người đến đúng là Trương Tử Khiên, một câu nói không hỏi, đem hắn cùng Niệm Minh Tâm đưa vào trong căn cứ. Trương Tử Khiên để trong căn cứ thiện trị liệu môn nhân nhanh cứu viện, Niệm Minh Tâm thì thấy người bị thương an trí thỏa đáng, rút kiếm lại muốn đi trở về. Trương Tử Khiên trở tay kéo lại nàng. Đi đâu? Niệm Minh Tâm thấy còn có một vị tiểu đệ tử chưa từng cứu ra, lòng như lửa đốt trở về trợ trận. Trương Tử Khiên lắc đầu không cần. Chúng ta chạy đến thời điểm đã chỉ còn lại 4 người này có thể cứu, còn lại cho dù không muốn thừa nhận, cũng nên hiểu, đã bị địch nhân mang đi. Niệm Minh Tâm hay là nóng nảy dù vậy, cũng nhất định trở về nhìn một chút. Nơi đó là một thôn trang, bên trong đều là không có chút tu vi nào thôn dân, cao như vậy để ép hoàn cảnh đối với bọn họ mà nói không khác địa ngục. Vừa rồi ta ngươi chạy đến, lại phân hiểu rõ thấy nơi đó phòng ốc lấy hết sập, nếu có cư dân lại bị ép buộc, hoặc bị đổ sụp phòng ốc vùi lấp. Trương Tử Khiên nắm tay nàng cổ tay, để nàng tỉnh táo đầu tiên, đó là môn chủ cũng khó có thể đối phó đại địch, chúng ta chưa biết được thân phận người kia, cũng không biết tu vi rốt cuộc có chút thâm hậu, tùy tiện trợ trận cũng chỉ là tăng thêm nguy hiểm. Thứ yếu, phe ta mới nói, dù Lý Song Nhu tiểu đệ tử cũng hoặc cái khác thú nhỏ, đều đã bị mang đi, như vậy địch nhân rất có thể cũng sẽ thừa dịp khe hở rời khỏi, ngươi không cần thiết lại đi. Thôn dân của Vân Gia thôn cùng phòng ốc, Vân môn chúng ta sẽ toàn diện phụ trách. Tại chưa xác định an toàn phía trước, ngươi lưu lại, nếu không bạn nhất địch quân quấn thổ trở lại, đem ngươi cũng mang đi làm con tin, chẳng phải là được không bù mất. Niệm Minh Tâm cắn chặt hàm răng tại Lý tiểu đệ tử an toàn trở về phía trước, ta không cách nào làm được làm bộ hết thảy đó chưa từng phát sinh. Ta mặc dù đã không kịp các ngươi tu vi Vân môn, nhưng cũng không dễ dàng có thể thất bại người. Cho dù quay đầu lại xác nhận tình hình, ta cũng phải đi. Mặt khác một mình Trường Tế môn chủ độc đấu đại địch, ngươi cũng không lo lắng a? Chỗ này căn cứ là khoảng cách Vân Gia thôn gần nhất căn cứ, ngươi là có hay không nên phái người cứu viện? Vì sao đối với chuyện này không nhắc đến một lời? Nàng nói, xoay người lại muốn đi. Biết rõ Vân Gia thôn tình huống gì, Trương Tử Khiên cau mày, trực tiếp đưa nàng kéo về không cho phép. Tại Niệm Minh Tâm kinh ngạc ngoài ý muốn thời điểm, hắn quay đầu lại hô một vị Vân môn đại tướng mang theo y sư đến Vân Gia thôn, cùng thôn dân thương thảo thôn trang xây lại công việc. Chuyện này bởi vì môn chủ vang lên, cho nên Vân môn toàn bộ phụ trách, trừ cái đó ra không cần hỏi đến quá nhiều chuyện, hết thảy chờ môn chủ trở về, nghe theo môn chủ an bài. Hắn phân phó xong, đem Niệm Minh Tâm mang đi, dẫn đến căn cứ một cái không người nào thư phòng. Niệm Minh Tâm cảm giác hắn cường thế được không giải thích được, tâm tình cũng có chút nóng nảy, chờ hắn đem cửa thư phòng đóng chặt về sau, nàng mới hỏi ngươi lúc trước rõ ràng thập phần lo lắng những tiểu đệ tử kia, một đường vội vội vàng vàng truy lùng. Thế nào hiện tại đông nhiên lại không nóng nảy? Ngươi quả nhiên yên tâm như thế môn chủ của ngươi, cũng không sợ hãi nàng bị thương hoặc bị quân địch uy hiếp à? Còn có vì sao không cho đồng môn của ngươi hỏi đến chuyện này? Trong này có đồng môn của ngươi không sao biết được tất bí mật. Thế nhưng là Vân môn không phải từ trước đến nay đoàn kết nhất trí, sẽ có bí mật gì không thể để cho bọn họ biết? Còn có ngươi có phải hay không quen biết địch quân là ai? Chuyện này sau lưng rốt cuộc có gì liên quan liền? Vì sao địch quân có thể biết thân phận này của Vân Thường, còn ép buộc mấy vị kia tiểu tu sĩ cùng người của Vân Gia thôn? Sau lưng Vân Thường Nhi là Trường Tế môn chủ, như vậy Trường Tế môn chủ quan tâm nhất người, chẳng lẽ không phải Vân môn? Cũng không phải nói nàng bạc tình bạc nghĩa, chỉ có điều ta cho rằng, nếu như nhất định phải ép buộc, lấy địch quân tu vi, chỉ ép buộc mấy cái này tiểu tu sĩ, thật sự chuyện bé xé ra to, có sai lầm lẽ thường. Cảm tạ độ nước không thuyền 10 phiếu. Chương 361, ma giới chi chiến 28. Niệm Minh Tâm cho dù nóng nảy lo lắng, ý nghĩ cũng như cũ rõ ràng, câu câu nhắm thẳng vào mấu chốt của vấn đề. Trương Tử Khiên thấy thế, trong lòng biết vừa rồi phương thức căn bản là không có cách hồ lộ qua, đồng thời Niệm Minh Tâm cũng không phải là đồng môn người, tại vấn đề giống như trước mặt, muốn nghe thấy đáp án hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng là lúc này việc quan hệ Vân Quy Sơn thân phận, cho dù Niệm Minh Tâm lại như thế nào có thể dựa vào, cũng tuyệt không thể như thật báo cho. Mấy vị kia mới từ trong cuộc chiến cứu ra thượng chân phái đệ tử, cũng nhất định tìm cơ hội xóa đi bọn họ đoạn thời gian kia ký ức. Cho nên hắn tránh nặng tìm nhẹ nói gần đây Vân môn phái đi ma giới ám vệ, bị ma giới bắt lại. Ma giới lại lợi dụng bọn họ, thiết kế lớn hơn cục, dẫn Vân môn khác đại tướng vào cuộc. Hiện nay Vân môn chí ít có 3 vị đại tướng đắc lực rơi vào trong tay đối phương, cho nên đối phương còn có Vân môn đại tướng làm thẻ đánh bạc, cũng không phải là như lời ngươi nói, chỉ ép buộc tiểu tu sĩ làm con tin. Thêm nữa quyển kia ma thần thánh điện được chứng thực chính là mấy trăm năm trước hiệp đồng ma giới trước quân chủ xâm lấn thương đại lục dị số ma giả, nói cách khác Vân môn có này gặp phải không thể có biến hóa này, tất cả đều là bái người kia ban tặng. Cho nên môn chủ ra lệnh, phàm là phát hiện đối phương chính là người ma giới, không tất yếu thời điểm không được đem chiến cuộc phóng to, để tránh đối phương có lưu chiêu sau tăng thêm Vân môn tổn thất. Phe ta mới có chỗ do dự chính là bởi vì mệnh lệnh này. Hắn nói đến đây thở dài một hơi, mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Ngươi nói đúng, chuyện này là ta cân nhắc không chu toàn, nhưng bây giờ chỉ là nói xin lỗi cũng không tác dụng, về sau môn chủ tất nhiên nhằm vào chuyện này làm ra chu toàn bổ cứu kế hoạch, ta sẽ gia nhập thi hành đội ngũ, tận lực bổ cứu. Đồng thời ngươi yên tâm, vô luận môn chủ vừa rồi cách làm, cũng hoặc ngày sau bổ cứu phương án, nhất định đều sẽ đem còn thật nhỏ đệ tử đặt ở đệ nhất muốn vị. Vân môn cùng ma giới ân oán, bây giờ không nên lại liên lụy đến cái khác người vô tội, cho nên về tình về lý, chúng ta cũng sẽ không để mắt đến bọn họ. Hắn như vậy chân thành tha thiết nói những lời này, đảo ngược để Niệm Minh Tâm có chút không đành lòng. Ý thức được mới là chính mình xúc động, đồng thời từ vừa rồi cứu về người bên trong, cũng quả thật có thể nhìn thấy môn chủ cùng Trương Tử Khiên ưu tiên suy tính đối tượng. Nàng cũng thở dài một hơi, giọng nói thả mềm nhũn mà thôi, là ta nhất thời nóng lòng, nôn từ hơi có không thích đáng, kiếm sư chớ có để ở trong lòng. Ta cũng không phải là nhằm vào Vân Môn, chỉ có điều bây giờ ưu tâm mấy vị kia tiểu đệ tử, dù sao đây không phải là cái gì bình thường ép buộc sự kiện, mà là liên lụy đến ma giới cùng tiền giới, đừng nói để mấy cái tiểu đệ tử đối phó bọn họ, ngay cả đánh nhau quanh mình cái kia cao áp hoàn cảnh, bọn họ cũng không nhất định có thể thừa nhận được bao lâu. Chẳng qua ngươi nói cũng đúng, nếu ngay cả môn chủ các ngươi, Vân Môn các ngươi cũng không cách nào dễ dàng đối phó ra hỏa, ta một cái hóa thần cảnh trưởng môn đệ trần gấp cũng vô dụng. Như vậy đi, một khi Vân Môn quyết định phương án, phàm là có ta có thể làm được chuyện, làm ơn tất báo cho ta. Tuy rằng Lý Song Nhu chẳng qua là bản phái một tiểu đệ tử, nhưng đã vào bản phái, cũng là bản phái người một nhà, dù lớn nhỏ đệ tử đều muốn đối xử như nhau, có thể cứu người, ta tất nhiên sẽ cứu. Trương Tử Khiên nhìn chằm chằm nàng một cái, ngươi là tốt trưởng môn. Đột nhiên xuất hiện khẳng định, để Niệm Minh Tâm quả thực sững sờ. Trở về liếc hắn một cái, trên khuôn mặt vẻ u sầu nặng hơn chỉ có một viên nghĩ làm lòng có cái gì dùng. Nhất là cùng tiên giới các ngươi sau khi tiếp xúc, ta càng là cảm nhận được lực bất tòng tâm tuyệt vọng. Trương Tử Khiên nói người tu đạo, hướng đạo điểm cuối cùng tất nhiên là tiên giới thậm chí thần giới, ngươi bây giờ cảm giác lực bất tòng tâm, nhưng đến cảnh giới như vậy, hết thảy liền có thể giải quyết dễ dàng. Nói được thế nhưng là nhẹ nhàng linh hoạt. Nhưng đến cuối cùng ta rốt cuộc có thể thành công hay không đột phá hóa thần cảnh, có thể thành công hay không độ kiếp, đều là không thể biết được. Nhất là hiện nay thượng chân phái công việc bề bộn, buôn ba đến cuối cùng, đúng là thời gian tu hành cũng thiếu. Ngươi là Vân Môn nhiều lần đề cử trưởng môn nhân, độ kiếp chuyện như vậy, làm sao có thể để ngươi một mình đối mặt? Ngươi chỉ cần chuyên tâm công hãm tâm cảnh đại quan, còn lại không cần thiết thiên đạo kiếp nạn, Vân Môn có biện pháp thay ngươi đem tổn thương hạ thấp cực điểm. Nghiễm Minh Tâm lại là sững sờ. Độ kiếp cũng có thể hỗ trợ sao? Trương Tử Khiên cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng thiên đạo trừng phạt là một lợi hại gì cần thiết đồ vật? Tu đạo khẩn yếu nhất, chỉ có viên kia từ đầu đến cuối không đổi hướng đạo chi tâm. Tiên giới không thiếu lợi dụng thiên môn thủ đoạn tránh thoát thiên kiếp, lại sống rất tốt người. Cũng không thiếu vất vả độ kiếp, cuối cùng nhưng lại lòng có thiết lệnh, cuối cùng bị người chu diệt, phí công nhọc sức người. Cho nên tâm cảnh của ngươi lại kiếp, không người nào có thể rút. Tiên đạo được thành, cũng không đại biểu ngươi có thể một bước lên mây, từ đây không buồn không lo. Thêm nữa dù phàm giới, tiên giới cũng hoặc bất kỳ một giới, không có gì ngoài tu đạo, còn có vô cùng vô tận đấu tranh, ngươi nếu thật muốn ở chỗ này lâu dài đặt chân, thực lực cũng không phải ngươi duy nhất cần suy tính chuyện. Niệm Minh Tâm nghe, nỗi lòng phức tạp gật đầu. Cũng không phải nàng không hiểu đạo lý như vậy, chính là không có nghĩ đến, lời này sẽ do Trương Tử Khiên nói ra khỏi miệng. Nếu trước kia, hắn nhiều nhất sẽ nói nửa trước đoạn nói, phía sau liên quan đến tránh né thiên kiếp ngôn luận các loại, hắn cho dù biết, cũng không sẽ công khai nói ra. Liên giống một vị hiền sư, trong lòng biết trên đời có nhiều gian lận, lại sẽ không nói cho học sinh, ngươi cũng có thể làm như vậy. Nàng kỳ quái nhìn hắn một cái. Không quá nửa thượng, nàng yếu ớt văn nhuế hừ một tiếng, ta tự mình đến. Trương Tử Khiên trong mắt nhìn nàng chấp nhất như thế sao? Niệm Minh Tâm nói như lời ngươi nói, tu đạo quan trọng ở chỗ một viên hướng đạo chi tâm. Thủ đoạn có lẽ cũng không phải là trọng yếu như vậy, nhưng thủ đoạn như vậy, ít nhất cũng phải là chính mình tích cực tranh thủ đến thủ đoạn. Đồng thời ở ta mà nói, tu đạo là một món mười phần chuyện riêng, nếu chính mình bản phận chuyện cũng cần người khác hiệp trợ, ta cho rằng đạo này tu được, quá mất mặt. Trận nàng xem hướng Trương Tử Khiên, ta biết kiếm sư là nghĩ lầm mở lời đề, cố ý nói chút ít khiến người ta nghe vui vẻ, hóa giải hiện nay bầu không khí, hóa giải ta lo âu tâm tình. Nhưng ta lại là không giải quyết chuyện, không cách nào buông lỏng mảy may người, cho nên kiếm sư ngươi mở ra cái khác đạo ta, đi xem một chút nhưng có ta đủ khả năng, để ta nhanh hỗ trợ cho thỏa đáng. Nói cũng không chút nào khách khí đẩy Trương Tử Khiên, hướng Vân Môn môn nhân chỗ làm việc đi. Về sau lại nắm lấy người ngoài tránh hiểm nghi trái tim, chỉ lưu lại Trương Tử Khiên ở nơi đó, chính mình một mình đi về phía Lan Vọng Ngự đám người tiếp nhận trị liệu trước phòng, yên lặng các loại. Trương Tử Khiên không khỏi nhìn nhiều nàng vài lần, như có điều suy nghĩ. Hồi lâu, lắc đầu, đem một đám môn nhân dẫn đến hội nghị đại sảnh, đóng cửa đi hợp. Niệm Minh Tâm nhìn hắn dẫn người nhập môn, đột nhiên lại cảm giác, hắn tại Vân Môn môn nhân trước mặt, hình như có một loại vượt quá thân phận của hắn địa vị hiệu triệu chí lực, hoặc là nói, uy nghiêm. Không chỉ có từ hắn cứu người sau khi trở về, một cách tự nhiên an bài, mệnh lệnh môn nhân làm việc có thể xem một hai, Vân Môn môn nhân đối với hắn cũng có một loại vi diệu tôn kính cùng phục tùng, một loại cho dù lời nói và việc làm lại như thế nào khắc chế, cũng sẽ từ trong ánh mắt tự nhiên bộc lộ lao ra tuyệt đối tôn sùng. Lúc này lại hồi tưởng hắn luôn luôn lời nói và việc làm tư thái cùng giọng nói quen thuộc. Giống ai? Chương 362, Ma giới chi chiến 29. Vân Trường Tế rời khỏi Vân Gia thôn, không có trở về Thanh Châu căn cứ, mà là trực tiếp về đến Phật Châu. Vừa nhìn thấy Nam Giang, nàng nhân tiện nói không có gì ngoài lưu thủ Cửu Vũ Châu biên cảnh phòng vệ người, cùng các căn cứ trực trông coi, còn lại môn nhân nhất là chủ yếu đại tướng, toàn bộ trở về tiên giới tham dự hội nghị khẩn cấp. Nam Giang mới từ Thanh Châu căn cứ nhận được có liên quan Vân Gia thôn tin tức, kinh ngạc nói phát sinh chuyện gì. Thanh Châu căn cứ vừa rồi đưa tin, xương có ma giả xuất hiện tại Vân Gia thôn, đây là cớ gì? Môn chủ là bởi vì chuyện này mới vội vàng rời khỏi căn cứ a? Vì sao không cho thuộc hạ dẫn người chi viện? Vân Trường Tế liếc hắn một cái, chính là bởi vì có ma giả xuất hiện tại Vân Gia thôn, mới không thể để cho các ngươi chi viện không phải sao? Nam Giang phản ứng thật nhanh, thế nhưng có người tiết lộ môn chủ tin tức. bọn họ tra được Vân Thường Nhi trên người. Phải biết Vân Thường Nhi thân phận này, chỉ có người Vân Môn cùng thượng chân phái trưởng môn Niệm Minh Tâm biết nội tình. Cho nên cùng Vân Thường Nhi có liên quan Vân Gia thôn, không nên bị ma giới để mắt đến mới đúng. Vân trưởng tế hừ lạnh một tiếng, sắc mặt cực kém phất tay áo tổ chức hội nghị, lý do là thương thảo ma giới lại sự, liên quan đến Vân Thường Nhi các loại, một chữ không đề cập. Nam Giang chưa từng gặp qua Vân trưởng tế như vậy sắc mặt, trong lòng biết chuyện quá khẩn cấp, cho dù nàng chưa đem Vân Gia thôn chuyện nói tỉ mỉ, cũng vội vàng cuống quýt tiếp nhận mệnh lệnh, truyền đạt mệnh lệnh chỉ thị. Tại hắn sau khi đi, Vân trưởng tế dừng bước quay đầu lại, thật sâu nhìn bóng lưng hắn một cái. Hồi lâu, nàng có chút phiền muộn hít sâu một hơi, đi vào thư phòng. Một chỗ khác, ma giới hoàn thành. Thụ Thanh Phong lại lần nữa đến chơi. Trước đây Ma Quân đang cùng Ma Giả Nhị cùng nhau quan sát trong đại điện một viên tròn ảnh thạch, nghe xong ma vệ được báo, lập tức sai người rời tàu ảnh thạch, chờ người đi vào. Tụ Thanh Phong bước vào đại điện, lại trước nhìn quanh trong điện một tuần, cuối cùng khóa chặt cái kia bỏ vào bài trí vị trí, đã mất hình ảnh ảnh thạch. Cười nói nhìn qua. Như vậy ngay lúc đó tình hình cùng kết quả cuối cùng, ta không lắm lời. Ma Quân mặt có đen một chút, lại đoán được. Bọn họ đã làm bảo đảm nhất bí ẩn nhất biện pháp, để hoàng gia ảnh vệ tại xa nhất khoảng cách giám thị, cũng thông qua tròn ảnh thạch đem tràn diện bay. Người này nhìn cũng không giống có chút phát hiện, thế nào vừa lên đến liền có thể khẳng định bọn họ đã dùng tròn ảnh thạch, thấy lúc ấy Vân Gia thôn cảnh tượng. Ma Quân cau mày nói không biết ngươi cớ gì nói ra lời ấy, chúng ta đang chờ ngươi hồi báo kết quả. Thu Thanh Phong cười lạnh nói làm gì ngụy trang. Giữa ta và ngươi cũng không hoàn toàn tín nhiệm, diệt trừ Vân Môn lại là các ngươi việc cấp bách, phàm là có năng lực để Vân trưởng tế kinh ngạc, các ngươi cũng không thể buông tha. Hôm đó ta nói chuyện phương án, các ngươi tích cực đồng ý, còn giao cho một mình ta đến làm, không nhắc đến một lời phái người viện trợ. Rất rõ ràng, các ngươi là muốn mượn bởi vậy chuyện, lần nữa khảo thí ta lập trường. Lại vì để phòng vạn nhất, các ngươi tất nhiên sẽ lại tối phái binh lực giám sát sau khi, một khi phát hiện ta không địch lại đối phương, liền đến một chiêu công lúc bất ngờ, đem phần thắng khống chế đến cao nhất, không phải sao? Hắn nói, túi đầu gậy gậy ống tay áo tròn nên ngươi không cần kinh ngạc, ta là gì đến một lần đoán trúng tâm sự của các ngươi, bản thân đưa ra phương án, đem phản ứng của các ngươi tính toán tại bên trong. Cho nên à, các ngươi sau đó cũng không cần đề nghị ta, đem mang về con tin giao cho trên tay các ngươi. Bởi vì các ngươi có ảnh vệ ở đây, cũng không suy nghĩ đi ra giúp đỡ chút, cuối cùng bọn họ cứu về đi mấy cái kia tiểu tu sĩ rõ ràng có thể nửa đường chặn lại, lại bởi vì thấy quan trọng nhất thần long đã ở tay, liền làm lên con rùa đen rút đầu, nghĩ bảo đảm các ngươi hoàng thất thần bí, còn muốn thiếu chọc một chuyện là một chuyện, phủi sạch quan hệ. Hắn dứt lời, giơ lên ám quang lưu chuyển mắt, tầm mắt giống như đâm thủng lòng người lưỡi dao, nhìn chằm chằm Ma Quân ta nói đối với a. Ma Quân bị hắn một cái không kém mò thấy tâm tư, lưng dâng lên lạnh lạnh hàn ý lại bị như vậy sắc bén âm trầm ánh mắt xem xét, liền ý nghĩ đều có chút ngưng trệ. Hiện trường yên lặng mấy tức thời gian, cuối cùng vẫn là Ma Giả Nhĩ mở miệng, ngươi cũng không cần một bộ bị thiệt lớn bộ dáng, đến cùng bọn ta thanh toán. Nếu ngươi sớm đoán được cái này, lại cam nguyện đi thi hành, chứng minh chuyện này trong lòng ngươi là hoàn toàn có thể là tiếp thụ được cục diện. Song ngươi không có vấn đề, ta nhưng lại có nghi vấn. Ngươi ngay từ đầu biết ta ở sau lưng quan sát, như vậy ta có hay không có thể hoài nghi, ngươi lúc đó làm hết thảy, tất cả đều là gặp dịp thì chơi. Ngươi không cách nào chứng minh điểm này, hay là giao ra mấy vị kia con tin, do ta ngươi cộng đồng trông coi thì tốt hơn. Tụ Thanh Phong lại cười nếu nói trí lực, ngươi xác thực so với bên cạnh vị kia càng hơn một bậc. Chẳng qua ngươi nghĩ như vậy phản uy ta. Ngươi thế nào không nghĩ thêm nghĩ, ta dám nói ra lời nói này, chẳng lẽ còn không tính được các ngươi sẽ nhờ vào đó cắn ngược lại ta một thanh. Các ngươi muốn người, ta không có vấn đề, chẳng qua ngươi lấy từ đầu đến cuối không cách nào tín nhiệm ta là lý do muốn người, ta sẽ lấy càng không cách nào tín nhiệm các ngươi loại này sau lưng giám thị người khác cố ý lý do, yêu cầu đồng giá trao đổi. Ma Giả Nhĩ phát sinh một tia bất an, cái gì đồng giá trao đổi? Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Ngươi bản ma thần thánh điển này kể từ về đến ma giới, trạng thái có nhiều không tốt ta. Như vậy ta như thế nào tin tưởng ngươi ở sau đó trong kế hoạch sẽ không nhiều lần xảy ra chuyện cho nên kéo phe ta chân sau. Ngươi lại như thế nào bảo đảm, ngươi lần kia cùng Vân trưởng tế thần thức đánh cờ, không có phản chịu nàng ảnh hưởng, bị nàng khống chế. Ngươi làm hết thể rốt cuộc thật vì ma giới, hoặc là nghĩ vô hình thẩm thấu đến nội bộ, vô hình ăn cắp nội bộ cơ mật, lại từ nội bộ tan rã ma giới. Vì chứng minh bản thân, mời ngươi thành thành thật thật, để ta kiểm tra một lần. Ngươi nếu có bệnh, ta có lẽ còn có thể thay ngươi chữa trị, ngươi nếu không có cô, ta cũng không cần ra hại cùng ngươi. Làm cản. Ma Giả Nhĩ giận dữ ta đường đường ma giới tiền bối, nhưng là ngươi tùy ý có thể kiểm tra chất vấn người. Đồng thời như lời ngươi nói, tất cả đều là lời nói vô căn cứ. Ta nếu ngày hôm đó bị nàng chỗ bại, bị nàng nắm trong tay, ta bây giờ như thế nào sẽ để cho ngươi ép buộc bên người nàng thần tín, thậm chí ép buộc thần long. Vậy không được. Tụ Thanh Phong hừ lạnh, ta nếu cùng nàng có chút cấu kết, ta về phần chính mình đưa ra ép buộc phương án, về phần chính mình nói cho ngươi thần long như vậy có thể chí mạng tin tức. Về phần buộc lên bị các ngươi giám thị, bổ đao nguy hiểm, tự biên tự diễn ép buộc tiểu đệ của nàng tử, lại ở chỗ này bởi vì ngươi không tín nhiệm ta không tín nhiệm vấn đề của ngươi, tranh chấp đến tranh chấp đi. Hắn lườm Ma Giả Nhĩ một cái, ta thật lòng hy vọng các ngươi nghĩ đến lại sâu xa một chút, chớ có mỗi lần cùng các ngươi gặp mặt đều muốn trước vì loại này rõ ràng vấn đề lãng phí thời gian. Ngươi nếu đáp ứng kiểm tra cho ta cẩn thận, ta đem con tin giao ra, bỏ vào ta ngươi đều có thể đụng đến địa phương, hảo hảo trông coi. Không muốn, ta lần này chẳng qua là đến qua loa, nói cho các ngươi người trên tay ta, về sau hành động chính các ngươi ước lượng tốt, trở lại báo cho ta. Hắn nói, con qua tay nghiêng người sang, làm ra không còn biện luận, yên lặng chờ trả lời kiên quyết tư thái. Chương 363, Ma Giới Chi Chiến 30. Không muốn, ta lần này chẳng qua là đến qua loa, nói cho các ngươi người trên tay ta, về sau hành động, chính các ngươi ước lượng tốt, trở lại báo cho ta. Hắn nói, con qua tay nghiêng người sang, làm ra không còn biện luận, yên lặng chờ trả lời kiên quyết tư thái. Ma Giả Nhĩ hít sâu một hơi, lại hít sâu một cái. rốt cuộc sinh sinh đem tức giận trong lòng nuốt xuống. Tụ Thanh Phong tại Vân Gia thôn biểu hiện, đầy đủ chứng minh hắn có để Vân Trường Tế không thể làm gì năng lực. Đây là bọn họ toàn bộ người của hoàng thất đều không thể đơn độc làm được. Cho nên Tụ Thanh Phong đối với bọn họ mà nói, là một người có thể chống đỡ ngàn quân tồn tại. Nếu tăng thêm vị khôi lỗi giả kia, bọn họ nhất định đánh đầu thằng đó. Nhưng cũng chính là bởi vì Tụ Thanh Phong có năng lực như vậy, liền chứng minh bọn họ hoàng thất cho đến trước mắt, không ai có thể dễ dàng cùng hắn chống lại. Như vậy cho dù hắn lúc này cùng hoàng thất đồng tâm hiệp lực, cũng không đại biểu ngày sau, lập trường của hắn cũng kiên định không thay đổi. Người một khi có năng lực, sẽ có dạ tâm. Huống chi bọn họ là ma, so với nhân loại càng không từ thủ đoạn ma. Cho nên tình huống của mình, tuyệt đối không thể để Tụ Thanh Phong mò thấy. Hiện tại cần chất quý, cũng cần cẩn thận hơn đề phòng. Về phần mấy vị kia con tin, hoàng thất thật ra thì có tương đương thực lực, diệt trừ Vân Môn cái này tốc địch, chẳng qua là vấn đề thời gian. Hắn tin tưởng không có thần lòng cùng mấy vị kia không quan hệ đau khổ con nít chưa mọc lông, hoàng thất cũng có thể thuận lợi đạt được mục đích, cho nên những người này không cần cũng được. Hắn mở miệng nói chạm hướng cơ thể của ta, rốt cuộc liên lụy quá nhiều tư nhân bí mật, thứ cho ta bây giờ không thể cùng ý yêu cầu của ngươi. Ngươi vừa rồi ngôn từ, thật ra thì đầy đủ chứng minh lập trường của ngươi, ta tin tưởng ngươi, mấy vị kia con tin cực khổ ngươi xem quản, xử trí như thế nào, cũng tùy ngươi mong muốn. Tụ Thanh Phong liếc nhìn hắn sẽ đồng ý. Ngươi đồng ý quá nhanh, nhưng ta lại có chút hoài nghi. Ma giả nhĩ kiềm chế giận dữ nói ngươi nếu muốn cố tình gây sự, hoàng thất thích hợp tiêu tàn cùng người hợp tác. Một câu này giống như đâm chọn Tụ Thanh Phong đau đớn điểm, hắn rất mau trả lời đáp lại cái kia mà thôi. Hoàng thất binh lực ta còn là cần, dù sao một mình ta độc chuẩn bị cái vân môn, nhưng không phải cố hết sức. Lại nhìn ma giả nhĩ một cái lần này đạt được nhận thức chung, ta hy vọng là mãi mãi. Ta không nghĩ lần sau trở lại, còn ở lại chỗ này để tài bên trên phí sức nước miếng. Ma giả nhĩ đáp ứng nói yên tâm, không biết ngươi bỏ xuống một bước kế hoạch như thế nào. Bước kế tiếp, tự nhiên là đồ long. Chẳng qua ở trước đó, vân môn còn cần trả lại ra một chút đền bù. Ồ, lợi dụng thần long chi lực. Nhưng lấy dò xét Vân Trường Tế tất cả thân phận ngụy trang. Vân Môn nàng tại nhân giới thanh danh vang xa, ngày sau giao chiến, khó tránh khỏi được nhiều người ủng hộ, nếu đem nàng ngụy trang thân phận nhất nhất vạch trần, lại cho nàng gắn mặt ngoài quân tử, sau lưng tiểu nhân tội danh, lấy nhân giới bách tính mang thủ không nhớ ân tiểu tính, nàng cùng nàng toàn bộ Vân Môn, nhất định rơi vào tứ cố vô thân hoàn cảnh. Ma giả nhĩ nghe xong kế này có thể được. Lại nói tại tiên giới, cùng nàng tốt nhất thế lực đã bị ta tan rã được thất thất bát bát. Còn lại thế lực à, hoặc là ghen ghét nàng địa vị, chỉ nguyện cách sơn xem hổ đấu, ngồi mát ăn bát vàng, hoặc là liền tu đạo tu được thanh tâm quả dục. Tự xưng là vô dục vô cầu không tranh quyền thế nhất tâm hướng đạo, thật ra thì căn bản chính là chỉ biết người sáng suốt hơn, xem bách tính ở không có gì vì tư lợi hạng người mà thôi. Tình thế như vậy đã đối với Vân Trường Tế cực lớn bất lợi, nếu ta lại ở sau lưng trợ giúp một phen, để tiên giới bọn họ tự lo không xong, nàng liền chân chân chính chính tứ cố vô thân. Tụ Thanh Phong cảm thấy rất hứng thú nhíu mày như thế nào lại trợ giúp. Ma giả nhĩ nói ta tại tiên giới còn lưu lại sau một chiêu tay, trước kia vì bảo đảm con cờ này không dễ dàng bại lộ, ta chưa hoàn toàn nắm trong tay người này. Nếu ngươi muốn động thủ, ta làm ngươi người hợp tác, chặt đứt không thể lại chí thân sự ngoại. Ta lại cho viên kia quân cờ một chút kích thích, tiên giới bọn họ tất sinh ra một trận đại loạn. Tụ Thanh Phong gật đầu nói rất khá, cứ như vậy, ta cũng tin tưởng các ngươi là thật tâm muốn liên thủ với ta. Ma giả nhĩ âm sầm sầm cười nói hy vọng ta ngươi cái này đều có thể hoàn mỹ đạt được. Hai người không hẹn mà cùng cười, âm hiểm vô cùng. Toàn bộ hành trình không có chút nào quyền phát biểu ma quân âm thầm nắm quyền, nhưng vì không bại lộ chính mình, cũng đành phải theo cười to. Tụ Thanh Phong trong đại điện cùng Ma giả nhĩ trò chuyện vui vẻ, rốt cuộc không giống hướng phía trước đến lui như gió. Ma giả nhĩ mời hắn nhập tọa, còn sai người tặng hắn một viên hoàng thất lệnh bài, cứ như vậy. Sau này hắn lại vào hoàn thành, liền ngay cả thông báo cũng miễn đi. Đương nhiên hắn cho dù không có lệnh bài, cũng tùy thời đến lui tự nhiên, bưng nhìn tâm tình của hắn mà thôi. Hình thức làm đủ, song phương tràng diện công phu cũng làm đủ, về sau Tụ Thanh Phong cáo từ rời khỏi. Hắn vừa đi, Ma giả nhĩ sai người đóng chặt điện đường đại môn. Về sau mới thở phào nhẹ nhõm thật là khó chơi. Ma quân thấy hắn đối với Tụ Thanh Phong như cũng ôm lấy rất lớn ý kiến, cũng rốt cuộc cảm thấy chính mình cũng không phải là cái kia bị rời rạc bên ngoài người. Cũng phụ họa nói quả thực khó đối phó. Tiền bối cho rằng cần phải người tìm thần long tung tích a. Ma giả nhĩ nói không cần. Hắn nói hắn bước kế tiếp cũng là đồ lòng, chuyện này ảnh hưởng quá lớn, Vân Trường Tế bên kia không thể nào không có dấu hiệu, cho nên bưng nhìn bên kia phản ứng là được. Ma quân gật đầu như vậy để ảnh vệ gia tăng đối với nhân giới giám sát là được. Nói như vậy, hai người đều muốn mỗi người quay đầu lại nghỉ ngơi. Xong lúc này, có người nhanh chóng được báo ma quân, báo ma nguyên lão, bên ngoài có một nữ tử thỉnh cầu gặp mặt, tự xưng khôi lỗi giả. Ma quân cùng ma giả nhĩ đều là giật mình khôi lỗi giả. Đúng, đúng là vị kia vô tận khôi lỗi thuật người thao túng. Nàng nói ma quân đám người bị cái kia giả khôi lỗi giả lừa, thỉnh cầu gặp mặt. Ma quân vội vàng nói để cho nàng đi vào. Ma giả nhĩ cũng nói nhanh chóng mời vào. Thông báo người lập tức quay đầu lại dẫn người, ma quân nhìn về phía ma giả nhĩ tiền bối. Ừm. Nếu khôi lỗi giả rốt của thiên thân, ta ngày sau có lẽ không cần chịu Tụ Thanh Phong kềm chế đến đây. Rất nhanh ngoài điện đi vào một người, đi lại cực nhẹ, như trang giấy người. Một thân màu xanh da trời xa y yề, trên khuôn mặt cũng bao bọc tăng thêm xa, khiến người thấy không rõ khuôn mặt. Đi đến trong điện, đợi cửa điện đóng lại về sau, nàng mới lấy xuống mạng che mặt, lộ ra một tấm nửa mặt bỏng gương mặt. Âm thanh cùng Diệu Linh tư thái vóc người hoàn toàn khác biệt, khàn khàn vô cùng kẻ hèn này khôi lỗi giả, chuyên đến để hỏi thăm, hoàng thất vì sao dễ tin một vị như thế giả người. Ma quân cùng ma giả nhĩ đều bị nàng đỗng nhiên lộ ra khuôn mặt dọa một chút, nhưng rất nhanh hoàn hồn, ma giả nhĩ nói đầu tiên, mời ngươi tự chứng minh. Ma quân liền nói cũng mời nói tỉ mỉ, ngươi chỉ giả người là ai, lại là như thế nào giả, ngươi lại như thế nào biết. Nữ tử cười lạnh một tiếng, tại chỗ vật công, cho rằng tự chứng minh, quả nhiên cùng ngày đó đại chiến, đồng thời liền biến thành khôi lỗi giả cũng giống nhau như lúc. Chợt nữ tử nói ma giới đồn đãi người báo thủ đúng là giả người. Chương 364, ma giới chi chiến 31. Hai người nghe vậy đều là giật mình, có gì? Khôi lỗi giả nói đây không phải là chân chính vô tận khôi lỗi thuật, cớ gì nói ra lời ấy? Khôi lỗi giả lộ cái gần như chê biểu lộ, có một loại cùng người ngoài nghề trao đổi vẻ không kiên nhẫn. Nô ra chỗ người thao túng chính là thông qua khôi lỗi thuật bản thân, lấy cực nhanh tốc độ ngưng tụ rèn lao ra khôi lỗi. Nhưng các ngươi nói đến người, nô ra quan sát qua, sử dụng chẳng qua là sớm làm xong khôi lỗi. Ma quân cùng ma giả nhĩ sau khi nghe xong, tinh tế tự hỏi. Bởi vì hai người vốn là đối với tụ thanh phong không tín nhiệm, khôi lỗi giả nói chuyện, hai người không hẹn mà cùng có một loại hắn quả nhiên là tên lừa gạt cảm giác. Chẳng qua ma giả nhĩ vẫn tương đối cẩn thận, lại hỏi này cả hai có gì khác biệt về bản chất ta? Ý của ta là, cho dù hình thức khác biệt, người kia khôi lỗi nhìn cũng cùng như lời ngươi nói khôi lỗi không khác nhiều. Đồng dạng có thể lấy giả làm thật, đồng dạng có thể sử dụng bản thể công pháp, có cùng bản thể nhất trí năng lực cùng tư duy, căn bản là không có cách tùy tiện phân biệt. Không ngờ khôi lỗi giả lại lộ ra chê không kiên nhẫn sắc mặt, chỉ đầu góc của mình chỗ này không giống nhau. Ồ, vô tận khôi lỗi thuật, bản nguyên ở chỗ thuật pháp, ở chỗ người sử dụng bản thân năng lực. Mà người kia khôi lỗi thuật, chẳng qua là so với bình thường khôi lỗi thuật cao siêu đến đâu một chút thuật pháp, mỗi khôi lỗi tiêu hao là bản thể tinh nguyên cùng lực lượng thần thức. Nói đến đây, khôi lỗi giả ngẩng đầu, âm trầm nhìn ma quân cùng ma giả nhĩ một tiêu hao chí ít lực lượng, liền có thể làm ra bạn tốt khôi lỗi, một thì cần không ngừng tiêu hao bản thân bản nguyên, đi chống đỡ như thế cái khôi lỗi, ta nói như vậy, các ngươi có thể hiểu ở trong đó khác biệt to lớn sao? Ma quân cùng ma giả nhĩ đều kinh ngạc, cho nên tụ thanh phong một mực đang tiêu hao bản thân, dùng cái này lừa gạt bọn họ. Thế nhưng những ngày này, bao gồm hắn từ nhân giới chiến đấu một trận trở về, đều chưa từng thấy hắn có mệt mỏi hoặc khó chịu phản ứng. Đồng thời hắn chỉ bằng vào cái kia siêu phàm tốc độ, cùng nắm giữ ám vệ vân môn ưu thế, cũng đã đầy đủ cùng bọn họ hoàng gia bàn điều kiện, lại vì sao cần vẽ vời thêm chuyện? Cho nên cuối cùng là vì cái gì? Người này thật rất khả nghi. Tại hai người trầm tư, khôi lỗi giả lại âm thanh khàn khàn mở miệng vô tận khôi lỗi thuật, chính là nô gia đời này dùng hết tất cả học được không hai pháp thuật. Nó là nô gia vô liếng, nô gia kiêu ngạo. Nô gia mặc kệ người này sử dụng khác thuật pháp phải chăng sinh ra phản ứng không tốt, cũng không quản hắn đối với hoàng thất ôm lấy dạng gì ý đồ, chỉ cầu ma quân có thể đem người này gọi, để nô gia cùng hắn ở trước mặt giằng co, làm hắn đổi giọng, chớ có nhục nô gia trong lòng phần này tôn rượu. Nàng dứt lời, thẳng lưng ngẩng đầu, nhìn thẳng ma quân. Mặc dù hủy một nửa khuôn mặt, mặc dù âm thanh kỳ quái, nhưng như cũng tự cường tự tin, không kiêu ngạo không tự ti, ánh mắt kiên định. Ma quân thấy thế, yên lặng nhìn về phía ma giả nhĩ. Ma giả nhĩ cẩn thận suy tư một phen, gọi đến thị vệ, đi đem tụ thành phong gọi về. Nhưng không có hướng thị vệ này tiết lộ khôi lỗi giả, để tránh hắn lỡ lời lại tiết lộ cho tụ thanh phong, cho tụ thanh phong trước thời hạn nghị kỹ giải thích chuẩn bị. Ba người tại trên điện chờ một hồi lâu. Rốt cuộc, đại điện cửa lại lần nữa mở ra, một trận gió trà sắp vào. Tụ thanh phong có phê bình kín đáo nhìn trên điện hai người, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên chú ý đến đứng một bên người. Hắn quay đầu nhìn lại, rất nhanh, giọng nói giơ lên địa nha một tiếng. Để ta trở về, chẳng lẽ ngươi? Khôi lỗi giả cũng không rụt rè, cũng không quản trên điện hai vị ma giới người nói chuyện như thế nào đối đãi nàng hoặc tụ thanh phong, trực tiếp nghiêng đầu, ánh mắt tức giận đúng là nô gia. Nô gia? Đây là ngoại giới người mới sẽ dùng tự xưng. Nô gia quả thật có một nửa nhân giới huyết thống, đã từng tại nhân giới sinh hoạt qua một thời gian. Nhưng đây cũng không phải là hôm nay thảo luận trọng điểm, hôm nay chỗ đòi, ngươi là khôi lỗi giả. Khôi lỗi giả đột nhiên khẽ giật mình. Tụ thanh phong xem xét phản ứng, biết chính mình suy đoán chính xác, cười nhạt nói lấy trên điện hai vị tư duy cùng cái giá, người bình thường, không cần chuyên sai người đem ta gọi trở về, nếu không ma giới muốn tìm ta người cắt, ta chẳng phải là được tại hoàng gia. Như vậy chỉ có cùng ta có liên quan, lại đang hai vị trong lòng có tương đương trọng lượng người, coi lại ngươi vừa rồi xem ta, đầy mắt oán hận phẫn nộ. Tự nhiên, là ta giả mạo vô tận khôi lỗi thuật chân chính người nắm giữ, khôi lỗi giả, đúng không? Ma quân nghe vậy kinh ngạc nói ngươi thừa nhận ngươi là giả mạo. Ta là sao không có thể thừa nhận? Cái này vốn là kế hoạch của ta. Ma giả nhĩ lại hỏi đem tụ thanh phong mang đến thị vệ ngươi là có hay không hướng hắn tiết lộ cái gì? Thị vệ kia vội vàng quỳ xuống thuộc hạ không biết ta. Thuộc hạ cùng hắn trên đường không có nửa câu nói chuyện với nhau, cũng không biết là khôi lỗi giả đến. Tụ thanh phong lắc đầu thở dài ta đều suy đoán căn cứ đều nói cho các ngươi tội gì lại đi hỏi người khác? Thừa nhận ta ưu tú khó như vậy a? Khôi lỗi giả cũng không tham dự loại này, người đến ta đi câu chuyện giao chiến, cũng không có ý định cho bọn họ thời gian. Nổi giận chất vấn tụ thanh phong ngươi còn dám công khai thừa nhận chuyện này? Ngươi nếu không sợ người khác vạch trần, vì sao nhất định phải tại ta trước khi đến, cưỡng ép láo xương chính mình cũng sẽ vô tận khôi lỗi thuật? Tụ thanh phong có nhiều hứng thú nhìn về phía nàng ngươi rất kích động nha. Nô gia hao hết nửa đời mới tập thành pháp thuật, không cho phép ngươi loại người này tiết độc. Tiết độc? Ta không phải là dùng nó danh hào này, đã làm gì thất đức chuyện xấu xa, mới cho ngươi cảm thấy đây là tiết độc? Có thể ta cũng chỉ là dùng qua nó, đối phó qua nhân giới vân môn, chuyện như vậy, ngươi thế nhưng làm. Ngươi như vậy vô vị thái độ, cũng là đối với nó lớn nhất tiết độc. Thuật này chính là nô gia duy nhất tổ truyền thuật, không cho phép bất kỳ kẻ nào khinh thường. Tụ thanh phong cười cười, lại lắc đầu không rõ ngươi chấp nhất. Bất kỳ thuật pháp, tất nhiên là có người trầm mê, có người tôn sùng, có người không cảm giác thậm chí có người chán ghét. Ép buộc người khác nhất định nhìn thẳng vào ngươi chỗ tôn sùng thuật pháp, lại là cái gì đạo sửa lại. Khôi lỗi giả nổi giận ngươi đương nhiên sẽ không hiểu. Đây là gia tộc vinh dự, là vô thượng hết vĩ chuyện. Tụ thanh phong giơ lên hai tay tốt ta, như vậy nếu ngươi hiện thân, ta liền không cần cưỡng ép làm bộ, cái này vô tận khôi lỗi thuật trả lại cho ngươi, vẫn như cũ ngươi độc môn bí pháp. Ngươi còn nói ngươi đây không phải tiết độc. Tụ thanh phong không còn dự tốt. Mà lúc này, ma giả nhĩ mới hỏi đến trọng điểm như vậy ngươi lúc trước láo xương chính mình sẽ thuật này, còn xương nàng không chính tông, đây là có chuyện gì? Khôi lỗi giả không thể tưởng tượng nổi ngươi. Tụ Thanh Phong nhìn nàng một cái, vừa nhìn về phía Ma Giả Nhĩ, hồi lâu chưa từng trả lời. Chờ đến hắn phát hiện dù Ma Giả Nhĩ cũng hoặc Ma Quân cũng hoặc bản thân Khôi lỗi giả đều chỉ chờ hắn giải thích, không có nửa điểm suy nghĩ minh bạch ý tứ, hắn ngoài ý muốn buông tay cái này còn không hiểu a. Lớn tay nhắm thẳng vào Khôi lỗi giả mục đích là đem cái này giấu đầu lộ đuôi người dẫn ra. Chương 365, Ma giới chi chiến 32. Ma Quân nhìn về phía Khôi lỗi giả. Khôi lỗi giả cũng bị chỉ được ngây người, có chút phản ứng không kịp. Tụ Thanh Phong cũng khoan thai tự đắc bộ dáng, thu tay lại phủi phủi ống tay áo, một bên xoay người một bên hướng Ma Quân đám người khoát tay, ta đã nói, ta cần biết người biết ta, cho nên không thể nào tiếp thu được hợp tác mới cùng một cái khác ta không biết dễ biết rõ hợp tác mới hợp tác. Toàn bộ ma giới đều đang đồn, Khôi lỗi giả không thu hoàng thất thưởng bạc, cũng không nhận chịu hoàng thất tấn thăng, tương đương với không vì tiền tài không vì quan, như vậy ngươi rốt cuộc vì cái gì? Ta là báo thủ, ngươi đây, nếu ngươi là kỳ quái gì nội ứng, ta tự nhiên muốn ngăn cản sạch cho ngươi từ đó cản trở cơ hội. Chẳng qua ta cũng không phải là vậy sẽ chỉ một vị hoài nghi người khác người, nguyện ý tin tưởng ngươi khả năng cũng là người tốt. Cái kia nếu ngươi tâm địa không xấu, lại nguyện ý dâng hiến như vậy, nghĩ đến chỉ có vì tên một chữ này. Nếu làm tên, ta ngông cuồng như thế, ngươi cũng tất nhiên sẽ nhịn không được, đi ra tìm ta giằng co, đúng không? Cho nên Tụ Thanh Phong nói hiện tại ta gặp được bản thân, nhìn bộ dáng này không giống lừa gạt người, chuyện này đối với ta mà nói đã đạt đến mục đích. Ta sẽ không lại láo xưng ta biết cái gì vô tận khôi lỗi thuật, ngươi còn có cái gì thuyết pháp, tìm trên điện người kia nói đi thôi, cáo tử. Khôi lỗi giả nghe được 10 phần ngoài ý muốn, nhịn không được ép hỏi đứng vững. Ngươi nói ngươi như vậy hành động, lại chỉ vì dẫn nô gia lộ diện. Vâng, ta vậy mới không tin. Nô gia thừa nhận mình quả thật muốn cho vô tận khôi lỗi thuật nổi danh toàn bộ ma giới, thậm chí muốn đem thuật này truyền cho có duyên con em, để nó có thể kéo dài tiếp, mà không đến mức tại nô gia sau khi chết, một lần nữa mai danh nhận tích, không người nào hỏi thăm. Như vậy ngươi đây, ngươi lại là lập trường gì, lại dựa vào cái gì tại hoàng thất tin tưởng nô gia điều kiện tiên quyết, thiết kế khảo thí ta? Tụ Thanh Phong hít sâu một hơi, lại cực kỳ gắng sức kiềm chế chậm rãi phun ra. Chỉ hướng trên điện ma giới chi chủ như vậy ngươi hỏi bọn họ, ta là lập trường gì? Hỏi nữa hỏi ta khảo nghiệm đối với bọn họ mà thôi, có phải là hay không bọn họ vui mừng kỳ thành kết quả? Nói đến nửa câu nói sau, Khôi lỗi giả chợt tỉnh ngộ đến. Nhìn về phía Ma Quân, đột nhiên nghĩ đến chính mình xuất hiện trước mặt người khác, đúng là bọn họ vẫn muốn thúc đẩy chuyện. Tụ Thanh Phong rất hài lòng thấy nàng loại này hiểu thế cục ánh mắt, khoát tay nói cáo tử. Không ngờ Ma Giả Nhĩ lại gọi hắn lại nghe nói ngươi sử dụng khôi lỗi thuật, sẽ cực kỳ tiêu hao ngươi bản nguyên lực lượng. Tụ Thanh Phong cũng không phủ nhận thì tính sao? Nhưng ngươi trải qua mấy ngày nay, không có bất kỳ tiêu hao dấu hiệu. Mời ngươi làm rõ ràng, cái này nhất định là tiêu hao đến cơ thể không thể thừa nhận trình độ, mới có thể xuất hiện lực có thua hiện tượng. Ta có thể bình yên vô sự, chỉ nói rõ một chuyện, ta tu vi đầy đủ chống đỡ ta tự do vận dụng thuật này, mà không bị nó sở khiên chế. Hắn dứt lời, một khắc cũng không nguyện dừng lại hóa thành một trận gió rời khỏi, hiển nhiên không có kiên nhẫn đến cực điểm. Lưu lại Khôi lỗi giả ngạc nhiên đối mặt trên điện thượng vị giả, có một loại dù như thế nào đều là mình bị tùy tiện đuổi nghịch tức giận cảm giác. Hơn nữa người này gấp gáp như vậy rời khỏi làm cái gì? Là chỗ dạng, hay là tại che giấu những thứ gì? Khôi lỗi giả sắc mặt nặng nề, suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Ma Quân thấy cục diện này đến không giải thích được, nhưng rốt cuộc đối với bọn họ mà nói cũng không phải là chuyện xấu, nhân thể thông qua các loại tra hỏi cùng thử, đem Khôi lỗi giả lai lịch lại sở soạn một lần. Sau hồi lâu, Khôi lỗi giả kết thúc cùng Ma Quân nói chuyện với nhau, cáo từ trở về nhà. Trên đường trở về, nàng một thân một mình đi tại hoang dã đường nhỏ, như cũ tức giận bất bình, đồng thời càng nghĩ càng thấy được, tên kia kêu Tụ Thanh Phong ma giả, bây giờ kỳ quái. Bọn họ ngay lúc đó tại hoàng thất nói chuyện với nhau cũng rất kỳ quái. Luôn cảm thấy khi đó nói chuyện, thật ra thì cũng không kết thúc, rất nhiều chuyện, người kia cũng không nói xong, hoặc là nói, giữa bọn họ cũng không nói xong. Nhưng hắn lại khăng khăng muốn đi, giống như cố ý vi chi. Nàng đi đến nửa đường, đông nhiên ngừng, ý thức được nàng nhất định lại tìm người kia một chuyến. Nàng vẫn là không tin hắn chỉ là đơn thuần dẫn nàng ra mặt, nhìn nàng là ai, chặt đứt nàng trung gian. Nhất là hắn như thế nào chỉ dựa vào nàng đôi câu vài lời, định nàng trung gian. Nhìn cũng không phải hồ đồ dễ dàng dễ tin người khác người, cho nên hắn bộ này giải thích, không đúng. Như vậy động cơ của hắn càng không đúng. Cưỡng ép rời khỏi, cũng có thể là thật có ẩn tình. Nàng nghĩ như vậy, vội vàng xoay người, muốn về đến hoàng thành, tìm hiểu người này lối ra. Lại không nghĩ đến, mới vừa quay đầu lại, nàng vậy mà nhìn thấy sau lưng nàng lại có một người. Mặc áo gấm Tụ Thanh Phong dựa vào một cây lớn trúc bên cạnh, cười như không cười nhìn nàng. Dài nhỏ trao lên, giống như hồ ly trong đôi mắt, tràn đầy trêu tức chi ý, nhưng khi hắn rời khỏi lớn trúc, đứng thẳng người thời điểm, trong mắt lại ngưng kết ra vô tận băng sương, giống như vô tình vô tâm tu la. Khôi lỗi giả chưa đến kịp hỏi hắn như thế nào theo dõi chính mình, nghe được hắn kẽ răng ở giữa gạt ra một câu xin lỗi. Ngay sau đó hàn quang lóe lên, lại vô năng kiến thức thế gian này xuất hiện. Tiên giới, mới Vân Môn đại điện. Tất cả Lăng Vân Môn tồn tại qua dấu vết đều bị xóa đi được không còn chút nào. Xây mới thành Vân Môn, cũng không lại có cũ Vân Môn nửa điểm bộ dáng, hết thảy rực rỡ hẳn lên, tỏ rõ lấy một trận hoàn toàn tân sinh. Song hôm nay không khí nơi này vô cùng nghiêm trọng. Hội nghị khẩn cấp mới tự giải tán, trong lúc đó cuối cùng dòng dã 2 ngày, một khắc chưa hết nghỉ ngơi. Sau khi tan họp, tham dự hội nghị chúng tướng lại ném rơi vào trong sương mù, không rõ này sẽ chân chính dụng ý, rốt cuộc vì sao? Môn chủ nhằm vào Vân Môn lại xuất hiện trong khoảng thời gian này, không rõ chi tiết, hỏi bọn họ đủ loại vấn đề, trong lúc đó ngôn từ ác liệt, thái độ cứng ngạnh. Không khí này cho dù môn chủ không nói, cũng giống là tra hỏi, sau khi chúng tướng hỏi thăm rốt cuộc phát sinh chuyện gì, môn chủ lại không nhắc đến một lời. Đây không phải Vân Môn sẽ xuất hiện chẳng diện. Dĩ vãng Vân Môn chưa hề trải qua như vậy không cách nào nắm lấy chuyện. Sau khi giải tán, Phương Thuật thấy một mình đứng ở khoảng không chỗ xuất thần Nam Giang, bước nhanh đến gần. Nam Giang, như thế nào, Phương Thuật? Môn chủ, không hiểu.
Ừm,
ta nói là, ta không hiểu nàng, chắc hẳn ngươi cũng giống vậy. Phương Thuật sốt ruột nói thế nhưng nhân giới phát sinh đại sự, hay là ma giới sống lại sự cố? Môn chủ hỏi như vậy pháp, hiển nhiên hoài nghi ta chuyện có che giấu, nói cách khác, hoài nghi ta trung thành. Tại đại hội trước, ta từng nghe nói có ma giả xuất hiện tại nhân giới, phải chăng cùng lần này hội nghị có liên quan? Nam Giang nhìn đang ở trước mắt trôi nổi dù đã mây mù, ánh mắt đều có chút ngưng trệ. Vân Gia thôn một chuyện, hắn không biết tường tình, nhưng từ vừa rồi hội nghị bên trong, biết môn chủ hoài nghi chính mình môn nhân. Chuyện này liên lụy rất nhiều, hoài nghi cũng không gì đáng trách. Song hắn hiện tại, cũng chuyện như vậy, không biết rốt cuộc có thể tin tưởng người nào. Môn chủ không muốn cùng bọn họ mỗi người nói chuyện, như vậy hắn không cách nào biết được tường tình, không cách nào dùng cái này phán đoán, liền không cách nào cùng trước mặt cho dù tình cảm mười phần phải tốt Phương Thuật nhiều lời. Chương 366, ma giới chi chiến 33. Cuối cùng Nam Giang khoát tay nói đợi môn chủ gỡ xong vấn đề, tự nhiên sẽ cùng chúng ta nói tỉ mỉ. Yên tâm đi, chỉ cần ta không thẹn với lương tâm, không cần ưu tâm môn chủ sẽ hiểu lầm chúng ta. Tại việc này chưa từng giải quyết phía trước, ta hay là cần giữ nghiêm cương vị của mình. Nhân giới gần nhất không yên ổn, vì không cho môn chủ lại vì những chuyện này vất vả, chúng ta nên dùng hết toàn lực thi hành nhiệm vụ. Phương Thuật cũng không có biện pháp khác, gật đầu nói chuyện thuộc bổn phận, ta đương nhiên sẽ không chậm trễ. Ngươi cùng môn chủ hiện nay tại cùng một căn cứ, nếu có thể, đa số nàng phân ưu một chút. Ta hiểu được. Hai người ôm quyền bái biệt, Phương Thuật trở về quản lý chi đội đợi. Nam Giang cũng thu thập xong tâm tình, chuẩn bị trở về khu vực của mình. Không nghĩ đến lại đụng phải Bách Linh. Bách Linh là vân môn từ chim non bắt đầu bồi dưỡng lên một đời linh điểu, tại bây giờ chi vực là một được nhiều người ủng hộ đại nhân vật. Năm đó vân môn bị đánh xuống phàm giới phong vào phong ấn, Bách Linh tức giận đến mức tiếp mang theo các điểu binh đến phàm giới rừng sâu núi thẳm ẩn cư, một tên cũng không để lại cho Lăng Vân Môn. Nó luận lực lượng, không có biện pháp trực tiếp cùng Lăng Vân Môn, khi hỏa môn chiến tướng đánh nhau, đây cũng không phải là của sở trường của nó. Nhưng nó là điểu trung chi vương, chỉ cần nó nguyện ý, phàm giới tuyệt đại bộ phận loài chim đều sẽ vì nó mở đường, để nó an an tâm tâm ở trong rừng an dưỡng mà không bị phát hiện. Cho đến nó nhận được Vân Trường Tế đột phá phong ấn mật lệnh, mới lại mang theo điểu binh nhóm lại xuất hiện. Trải qua những năm này bố trí, Thương Đại Lục lần nữa hiện đầy mắt của nó tuyến. Cho nên nếu như lần này người người không đề cập Vân Gia thôn, liền còn lại Bách Linh khả năng nhất biết tường tình. Nam Giang cùng nó chào hỏi, nói thẳng hỏi thăm. Bách Linh chậm rãi rơi xuống bên cạnh hắn một gốc thấp linh mục bên trên, trầm mặc một hồi. Về sau, nó thấp giọng hỏi câu ngươi trận này có cùng tử nhân liên hệ a? Nó ông nói gà, bà nói vịt, để Nam Giang giật mình. Đống nhiên ý thức được Bách Linh thật khả năng biết chút ít cái gì, đưa nó dẫn đến nơi bí ẩn. Ngẫm lại vẫn là không yên lòng, lại cùng nó rời khỏi Vân Môn, chắc chắn Vân Môn môn nhân cùng môn chủ đều không có ở đây, lại xếp đặt cách lâm phát trận, lúc này mới lên tiếng liên lạc không được. Nàng chặt đứt cùng thần trí của ta thuật cầu. Bách Linh lại hỏi đại tướng quân đây. Một dạng. Tiểu thất. Ta cùng nàng chưa hết xây dựng thuật cầu. Bách Linh một trận trầm mặc. Nam Giang vội la lên xảy ra chuyện gì? Người cũng biết những thứ gì? Bách Linh con cánh, cuốn lên một trận gió, đem buồn bực trong lòng nhờ vào đó thả ra. Ta cũng liên lạc không được các nàng. Nam Giang kinh ngạc, ngươi cũng liên lạc không được. Ngươi phụ trách góp nhặt truyền tin tức, cùng chúng ta mỗi người đều có thuật cầu, liên lạc không được là chỉ. Bách Linh nói tiểu thất cùng đại tướng quân không có chút nào hồi âm, tử nhân lại là trực tiếp chặt đứt thuật cầu. Ta để điều binh nhóm bốn phía lưu ý hành tung của các nàng, không có. Tiểu thất cùng đại tướng quân vào ma giới, không có cũng coi như bình thường, nhưng tử nhân cũng không có, ta bây giờ có chút kỳ quái. Nam Giang nhớ đến Vân Trường Tế tự nhủ môn chủ từng xưng phái tử nhân thi hành nhiệm vụ bí mật, là vào ma giới. Ma giới? Ừm. Bách Linh gật đầu nói điều binh một lần cuối cùng thấy tử nhân là tại Cửu Vũ Châu. Trước đó nàng đang ngồi một cái linh hạt đến trước, cư tất là môn chủ một mình bồi dưỡng linh hạt. Nam Giang nhíu mày, ý của ngươi là kể từ tử nhân vào Cửu Vũ Châu, rốt cuộc không xuất hiện qua?
Ừm.
Nàng tại một cái khách sạn vào ở về sau, điều binh cũng không gặp lại nàng nữa. Đi quầy hàng vừa hỏi, lại nói ngày kế tiếp đã lui phòng khách, nhưng lại quay trở lại lấy đồ vật, về sau không gặp lại nàng đi ra, nhưng đi phòng khách nhìn, cũng không thấy nàng bóng dáng, sẽ không có truy tra. Nam Giang suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại thế nhưng gặp nguy hiểm. Không biết, nhưng ngày đó có ma giả tiến vào ma giới thông đạo, đúng lúc là cái kia khách sạn chỗ ở ma giả. Ngươi hoài nghi nàng cho mượn xác?
Không tệ.
Nam Giang trầm ngâm một tiếng, nếu ma giới nhiệm vụ bí mật, truy tra tiểu thất cùng đại tướng quân đi. Ta cũng là cho là như vậy, nhưng các nàng toàn bộ mất tin tức, ta bây giờ lo lắng các nàng an nguy. Đồng thời môn chủ vậy mà chỉ làm cho tử nhân lẻ loi một mình vào ma giới. Liên Thanh Y dị tướng quân cũng chưa chắc có thể tại ma giới toàn thân trở lui. Nam Giang đống nhiên trầm mặc, buông xuống phía dưới tầm mắt, đại biểu hắn đối với cái này cũng có một chút cái nhìn. Bách Linh nhìn ở trong mắt, không nói chuyện, những ngày này đủ loại vấn đề cùng biến hóa, để nó vốn sáng sủa lạc quan tính cách cũng thay đổi. Một hồi lâu đi qua, nó nhìn phía xa mây mù, lúc này mới lên tiếng, thật ra thì vừa rồi những tin tức này, theo sửa lại mà nói ta không nên nói cho ngươi. Nam Giang ngẩng đầu, vì gì? Đêm hôm ấy, nên chính là tử nhân rời khỏi đêm hôm ấy, môn chủ đã từng liên hệ ta.
Ừm.
Nàng nói, nàng hoài nghi môn nhân có biến, yêu cầu ta đem sưu tập đến hết thẻ tin tức, đối với các ngươi giữ bí mật. Trải qua lần này hội nghị, ta vốn cũng cho rằng bây giờ thế cục, không thật nhiều nói, nhưng... Nó nhìn về phía Nam Giang, so với môn chủ, ta hiện nay tín nhiệm hơn các ngươi. Ta biết nàng mệnh lệnh này, thật ra thì cũng là đối với ta một loại khảo nghiệm. Ta nếu hướng các ngươi tiết lộ một chút các ngươi không nên biết tin tức, đưa đến các ngươi có khác người cử động, nàng sẽ lập tức hiểu chuyện này là ta là. Nhưng nàng không tín nhiệm ta không có quan hệ, nàng chưa hết cùng bất kỳ kẻ nào thương lượng, đem đại tướng quân cùng tử nhân đưa vào hiểm cảnh, thêm nữa những ngày này đủ loại lời nói và việc làm giống như biến thành người khác, cũng làm ta không tín nhiệm nàng. Thật ra thì tại Thanh Y Lìa đại tướng quân vào ma giới về sau, Tử Nhân lập tức đi Giang Dương Châu, còn nắm ta cùng ta điệu binh đối với cái này giữ bí mật. Sau đó Tử Nhân lại mặt, môn chủ lại liên hệ ta, hỏi hành tung của Tử Nhân, cho nên ta gần như có thể vững tin, Tử Nhân tại Giang Dương Châu làm những chuyện như vậy, nhất định đưa đến môn chủ chú ý. Lúc này Nam Giang cũng nghĩ đến Giang Dương Châu một chuyện là, trước Tử Nhân cũng cho ta thay nàng đánh hiểm trợ, nhưng cụ thể làm cái gì, nàng không có nói rõ, ta cũng không có hỏi, cho nên nàng đến Giang Dương Châu làm cái gì? Ngẫm lại nói tại Giang Dương Châu, lại sẽ khiến môn chủ coi trọng. Phổ La thế. Bạch Linh nhìn hắn, bỗng nhiên cực kỳ nghiêm túc nói ngươi thể, tại hết thể tra ra manh mối phía trước, hôm nay ta ngươi chỗ nói chuyện, không cho phép đối với bên thứ ba tiết lộ, bao gồm môn chủ. Nam Giang không chút nghĩ ngợi phát thệ, cuối cùng thúc giục nó nói mau. Bạch Linh nhân tiện nói không tệ, nàng đi tìm Phổ La thế, hỏi Phổ La thế hôm đó lời nói là có ý gì. Nam Giang vội hỏi như vậy Phổ La thế nhưng có trả lời. Bạch Linh thận trọng châm trước trong chốc lát, lúc này mới gật đầu nó chỉ trở về một chữ. Chữ gì? Chờ. Chờ. Nam Giang có chút nghi hoặc chờ. Bạch Linh nói Tử Nhân là như thế nói cho ta biết. Nàng nói, Phổ La thế trên mặt đất lưu lại chờ một chữ này, về sau lại không nói chuyện. Nam Giang như cũng không hiểu chờ là ý gì. Hôm đó Phổ La thế cửa đối diện chủ nói, chính là cái gì đưa nàng trả lại cho ta, nói cách khác, Phổ La thế muốn cho môn chủ trả lại người nào đó. Sau đó Tử Nhân đi hỏi Phổ La thế thời điểm, Phổ La thế lại làm cho nàng các loại. Chương 367, Ma giới chi chiến 34. Bạch Linh tràn đầy thâm ý nhìn hắn không chỉ có đáp án này kỳ quái, ngươi biết Tử Nhân là như thế nào hỏi Phổ La thế à? Như thế nào? Nàng trực tiếp hỏi, hiện tại môn chủ có phải là hay không trước kia môn chủ? Nàng hỏi Phổ La thế hôm đó phải chăng cảm ứng được cái gì, để nó cho cái lời chắc chắn, để tránh chúng kế cũng không biết. Về sau Phổ La thế cho chờ cái này trả lời. Nam Giang nghiêng người sang, bóp lấy cằm của mình chờ. Một cái chờ chữ. Đây là ông nói gà, bà nói vịt. Hay là nói, nó cũng không rõ ràng, cần chúng ta chờ một cái kết quả. Bạch Linh nhìn trên đất lá rụng, trầm tư tốt một đoạn thời gian. Về sau nàng nói vậy ngươi có nghĩ đến hay không, có lẽ nó nói là để chúng ta đợi chân chính môn chủ. Nam Giang ngẩng đầu chân chính môn chủ. Ừm. Nếu môn chủ hay là môn chủ, Phổ La thế không cần lượn quanh này mà lớn. Nó mặc dù thường xuyên bốc đồng làm việc, nhưng cũng không phải không phân rõ thế của người, tại chúng ta tự mình đi tìm nó, cầu tình huống của nó dưới, nó không muốn trả lời, cự tuyệt trả lời cũng là trả lời, khả năng không lớn cho sai lầm đáp án. Nếu nó nói đến cũng là ngươi suy đoán ý tứ, ta cũng cho rằng nó không cần trả lời, bởi vì nó vận chuyển kiếm khí sẽ để môn chủ cảm giác, đây là không có ý nghĩa mạo hiểm. Như vậy còn lại, cũng chỉ có ta nói đến khả năng, dù sao ta muốn không đến mặt khác giải thích. Nam Giang theo ý nghĩ của nàng nhớ lại, cảm thấy xác thực không phải không có lý. Lúc này lại thống nhất toàn bộ đến suy tính giả thiết chuyện như lời nói của ngươi, như vậy hiện tại môn chủ tuyệt không phải chân chính môn chủ. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, biết được Tử Nhân tự tiện tìm Phổ La thế, nàng tất nhiên sẽ làm ra biện pháp. Hắn cả kinh nói nàng chẳng lẽ cũng bởi vì kiêng kỵ Tử Nhân biết chút ít cái gì, mới chặt đứt Tử Nhân cùng thần trí của chúng ta thuật cầu, đem Tử Nhân đưa vào ma giới. Bạch Linh nói Thanh Y Dìa đại tướng quân cũng thật sớm hoài nghi hiện tại môn chủ có vấn đề, từng nhiều lần ở trước mặt nàng thử. Hai người nhìn nhau cho nên bọn họ hai người đều bị đơn độc đưa tiễn. Bạch Linh lại nói có lẽ môn chủ gần đây càng không cùng chúng ta thảo luận, phân tích quan điểm, chính là bởi vì đối với chúng ta cũng không lại tín nhiệm. Nam Giang nói Tử Nhân cùng bọn ta vãng lai mật thiết, môn chủ tất nhiên cũng sẽ phòng bị chúng ta, cho nên nàng không hy vọng ngươi cái này tập trung hết thảy tin tức người, cùng chúng ta cùng hưởng tin tức. Bạch Linh lại nói có lẽ lần này hội nghị không hề chỉ là tại loại bỏ kẻ phản bội, tin tức tiết lộ người. Nàng tại trong hội nghị còn hỏi cùng loại với phải chăng cùng đại tướng quân, tiểu thất, Tử Nhân đám người liên hệ vấn đề, cho nên nàng đang thử thăm dò chúng ta. Hai người đồng thời ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, sắc mặt đồng thời trở nên một mảnh xanh mét. Sau đó, Nam Giang lại nói ấn như lời ngươi nói, lần đầu tiên Phổ La thế để môn chủ đem nàng trả lại cho nó, cái kia nàng tất nhiên là chân chính môn chủ. Về sau để Tử Nhân các loại, chờ cũng có thể là chân chính môn chủ, như vậy đây có phải hay không mang ý nghĩa, người kia ép buộc môn chủ. Thế nhưng là người nào có bản lãnh lớn như thế ép buộc nàng? Bạch Linh giơ lên cánh vô đầu hắn ngươi thế nhưng là choáng váng. Ấn ngươi nói như vậy, môn chủ đó là toàn bộ bị đoạt xá. Thế nhưng là đoạt xá người, làm sao có thể tại thoát ly thân phận này của Vân Thường Nhi, lấy hồn thể ma thân xuất hiện thời điểm, còn giữ vững cùng môn chủ đồng dạng diện mục. Đồng thời bị đoạt xá, Phổ La thế cũng không cần chỉ ngoài miệng để nàng giao người. Phổ La thế là môn chủ bản mệnh kiếm, được thả ra về sau, nó đại khái có thể trực tiếp chu sát đoạt sáng người, về đến môn chủ bên người, cho dù lực có thua, cũng đều có thể thật sớm báo cho chúng ta trận tướng, mà không phải ẩn giấu che đại dịch. Nó sở dĩ khắp nơi cẩn thận, chỉ có một cái khả năng, nó bị hiện tại môn chủ kiềm chế lấy. Coi lại môn chủ có thể tùy thời cảm ứng Phổ La thế ba động, cái này đủ để chứng minh môn chủ hay là môn chủ. Sắc mặt của Nam Giang từ từ ngưng trọng như mực tàu, đúng vậy a, môn chủ nhục thân đã là Vân Thường Nhi, hiện tại thoát khỏi Vân Thường Nhi thân phận, chẳng qua là hồn thể ngưng thật, xác thực không đúng. Thế nhưng cứ như vậy, nàng chẳng phải là. Hai người lẫn nhau không hẹn mà cùng nói cái để đáy lòng mình phát lệnh kết luận nhập ma. Nếu nhập ma, lời nói của nàng, tính cách cùng các loại quen thuộc liền đều sẽ lặng yên không một tiếng động biến hóa, hoàn toàn phù hợp hiện tại xu thế. Đồng thời cái này không trở ngại nàng vận chuyển đã từng sở học hết thệ công pháp, cũng không trở ngại nàng cảm ứng định thái bình, Phổ La thế. Cũng chính bởi vì nhập ma, mới có thể để Phổ La thế nói ra đem nàng trả lại cho ta như vậy, bởi vì nhập ma quá trình là ma hóa nhân cách sinh trưởng, lớn mạnh, cuối cùng từ từ thôn phệ, thay thế vốn có nhân cách một cái quá trình. Không tốt. Nam Giang kinh ngạc nói nếu nhập ma, nhìn hiện tại môn chủ bộ dáng, lúc đầu môn chủ khả năng đã. Bạch Linh lại lắc đầu ta cho rằng chưa chắc. Phổ La thế lưu lại một chữ, chờ, rất có thể là để chúng ta đợi lúc đầu môn chủ, nếu là như vậy, lúc đầu môn chủ tất nhiên có lưu hậu thủ mới đúng. Nam Giang suy nghĩ tỉ mỉ một lát sẽ là giả ý không địch nổi, trước hành quân lặng lẽ, đợi ma hóa nhân cách thư giãn lại giúp phản kích ta. Bách Linh trầm ngâm một tiếng, ta lại cảm thấy, có khả năng hay không, lúc đầu môn chủ đã thoát khỏi bản thể. Nhân cách chia lìa. Cái này không rõ ràng. Môn chủ từ trước đến nay tính toán không bỏ sót, cũng hết sức rõ ràng tình trạng của mình, có lẽ nàng sớm phát hiện chính mình có như vậy dấu hiệu, thật sớm làm ra đối sách. Nam Giang nhíu mày trầm tư, cảm giác hay là mười phần khó giải quyết. Nếu môn chủ có mặt khác dự định, nên hoặc nhiều hoặc ít cho chúng ta nhắc nhở. Hiện nay ta ngươi đều không biết chân tướng như thế nào, cho dù môn chủ tại chỗ khác, chúng ta cũng vô lực phối hợp. Bách Linh cũng là tâm tình nặng nề, đúng vậy, ai chúng ta nên như thế nào cho phải? Thử nhân các nàng lại đi nơi nào, rốt cuộc phải chăng an toàn? Vị kia đến Vân Gia thôn ép buộc ma giả, cũng không biết ra sao thân phận, dựa vào cái gì mò đến Vân Gia thôn? Ta sợ hai chính là tử nhân các nàng rơi xuống trên tay hắn, cho nên mới, Nam Giang nói nếu hắn từ tử nhân trên người các nàng biết được tin tức, như vậy tử nhân các nàng. Bách Linh vội vàng lắc đầu chớ có lại nói. Không được, ta bây giờ không cách nào yên tâm, cũng lại không cách nào an tâm theo hiện tại môn chủ. Ta muốn phái binh vào ma giới tìm đòi. Nam Giang khuyên nhủ, điệu binh của ngươi tất cả đều là thương đại lục bản thổ chim, ngươi như thế nào vào ma giới? Tiểu thất trên tay cũng có một ít dị giới tài nguyên, nhưng nàng hiện tại còn tung tích không rõ, căn bản là không có cách mượn. Lúc này, Bách Linh cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Nam Giang, ta là chuyên môn làm tin tức tìm tòi thăm dò, ngươi cho rằng ta thật chỉ có chút bản lĩnh như thế? Nam Giang kinh ngạc nói, ngươi có đường luồn. Nhiều lời. Kể từ Vân Môn bị Trúc Lăng Vân phản bội, ta mượn cơ hội này phát triển không ít thế lực. Chẳng qua cụ thể là cái gì, sao lại đến đây, ta sẽ không nói cho ngươi, những chuyện này thiếu một cá nhân biết nhiều một phần bảo hiểm. Chương 368, ma giới chi chiến 35. Nam Giang đối với cái này cũng không có dị nghị, thậm chí 10 phần đồng ý, chẳng qua ta hy vọng ngươi chớ có hôn vào ma giới, chúng ta đã mất đại tướng quân đám người liên hệ, không thể lại mất càng nhiều người. Bách Linh suy tư trong chốc lát, gật đầu nói ta hiểu được, ta không đi, an bài nhân tuyển thích hợp. Nam Giang đáp như vậy rất tốt. Những chuyện khác, nếu có cần ta, cứ mở miệng. Ừm. Ngược lại thật sự là có một dạng. Ngươi cùng môn chủ tại cùng một căn cứ, hy vọng ngươi thời khắc chú ý hành tung của nàng. Được. Về phần hôm nay ta cho nói chuyện, không cần khiến người khác biết, ta muốn tại có thể chắc chắn bọn họ có thể dựa vào về sau, sẽ cùng bọn họ cùng nhau thương thảo. Ta hiểu được. Hai người không còn nói chuyện nhiều, mỗi người tách ra lại mặt. Nam Giang trở về thấy Vân Trường Tế lại đợi tại thư phòng, vốn muốn đi hỏi thăm mấy câu, nhưng nghĩ đến cùng Bách Linh chỗ nói chuyện nội dung, lại quay đầu rời khỏi. Nam. Bên kia Vân Trường Tế đối mặt liên tiếp biến cố, cũng là cực kỳ đau đầu gấp. Tại bên bàn đọc sách sau khi ngồi xuống, nàng đưa tay rủi rủi huyệt thái dương, xem ra có chút phiền não. Vân Quy Sơn bị cướp đi, nàng sau này làm khẩn cấp phòng ngự biện pháp, nhưng ngoại ý muốn không thấy đối phương động thủ, Vân Quy Sơn còn sống. Cho nên đối phương còn có chủ tính, hơn nữa là đối với nàng cực kỳ bất lợi chủ tính. Nàng nâng chán chống tại trên mặt bàn, lặng lặng trầm tư. Vân Quy Sơn uy hiếp lớn nhất là đối với nàng không thể ảnh hưởng. Còn lại cũng là nàng tại Thương Đại Lục ngụy trang. Nếu Vân Quy Sơn rơi vào địch quân trong tay, nhưng không bị sát hại, như vậy địch quân nên là muốn lợi dụng hắn, tiến hành cái gì chỉ có hắn mới có thể làm đến chuyện. Đối với cái này nàng chỉ muốn đến một điểm, tiêu diệt từng bộ phận. Nàng lợi dụng thần long chi lực che giấu khí tức, khống chế đã bao hàm Trường Tử Khiên, Ngọc Hy Hòa tại bên trong rất nhiều người. Mà có bọn họ, nàng hoặc là có thể tốt hơn che giấu tung tích, hoặc là cũng là đạt được không ít thế lực cùng trợ lực. Chuyện này đối với địch quân mà nói, tất cả đều là uy hiếp. Mà ma giả kia tại Vân Gia thôn thời điểm, cũng đề cập đến vấn đề này. Cho nên đối phương nhất định là muốn lợi dụng Vân Quy Sơn, vạch trần nàng hết thảy ngụy trang. Như vậy, nàng ngày sau sẽ rơi vào tứ cố vô thân hoàn cảnh, thậm chí khả năng bởi vì những thân phận này, bị Thương Đại Lục bách tính cùng tu sĩ thảo phạt, mất hết dân tâm. Nàng cúi đầu xuống, nhìn trên bàn trải được bằng phẳng giấy trắng. Ngọn đèn ánh lửa trên giấy bỏ ra pha tạp quang ảnh, tại cửa sổ gió phất động phía dưới, biến ảo khó lường, giống như lập tức thế cục. Hồi lâu, tay nàng thoáng động, một trưởng vỗ tại quang ảnh trung ương. Bên cạnh ngọn đèn tại nàng trưởng phong nhào tóc dưới, phù một tiếng, dập tắt. Trên giấy quang ảnh liền không thấy. Nếu muốn giải quyết này kiện khó bề phân biệt chuyện, phương pháp nhất là chính nàng từ chỗ đầu nguồn hạ thủ. Mặc kệ đối phương phải chăng như nàng suy đoán dự định, nàng đều trước hết làm đề phòng. Mà tại nàng hết thảy thân phận bên trong, dễ dàng nhất bị quân địch làm tay chân, một cái là Trường Tử Khiên, một cái khác lại là Vân Thường Nhi. Ngọc Hy Hòa đang ở tiên giới, ma giới tùy tiện không cách nào hạ thủ, cho nên nàng tạm thời không cần phải lo lắng. Nhưng Trường Tử Khiên tại thượng chân phái, thường xuyên cùng Niệm Minh Tâm cùng nhau hành động, trước kia cũng đúng là mượn thân phận của hắn, mới cho Vân Môn bị hãm hại chân tướng nổi lên mặt nước. Nếu thân phận của hắn bại lộ ở trước người, đừng nói Vân Môn sẽ thất tín cùng người, chân tướng năm đó cũng sẽ bị đánh lên khả nghi là cấn, bị người đẩy ngã. Cho nên Trương Tử Khiên tuyệt không thể bại lộ. Như vậy chỉ có để hắn chết, hoặc là để hắn lấy điều tra danh nghĩa vào ma giới, trong ma giới, đối phương lại như thế nào hành động, cũng rất khó đem ảnh hưởng phóng to đến nhân giới phạm vi. Chỗ nguy hiểm nhất, cũng là chỗ an toàn nhất. Trong nội tâm nàng có kế hoạch, về sau lại nghĩ đến thân phận này của Vân Thường Nhi. Đối phương có thể hoàn mỹ như vậy phục chế Vân Thường Nhi hình tượng này cùng thể xác, chứng minh hắn đối với Vân Thường Nhi có cực kỳ đầy đủ quen biết. Thế nhưng là ma giả này dù từ tu vi, thân pháp cũng hoặc tính cách các loại, đều chưa từng để Vân Trường Tế có quá mức quen thuộc cảm giác. Cho nên nàng không cách nào phán đoán người này thân phận chân thật, nàng là phủ nhận biết. Cho nên nàng mà nói, thân phận này của Vân Thường Nhi bại lộ đầu nguồn, nàng vẫn như cũ cho rằng tại nàng môn nhân trên người. Như vậy trong đó khả năng nhất người, lập tức có Tiểu Thất, Thanh Y Liễu, Tử Nhân mấy cái vào người của ma giới. Trong những người này, nhất thường tiếp cận thân phận này của Vân Thường Nhi, lại quen thuộc nhất Vân Thường Nhi, chỉ có Tử Nhân. Nàng đã liên lạc không được Tử Nhân. cho nên tử nhân hoặc là hoàn toàn làm phản, hoặc là cũng là giữ nhiều lành ít. Tử nhân khác với Thanh Y Liễu, Thanh Y Liễu bị lực lượng thần bí chỗ quấy rầy, nàng sẽ hoài nghi Thanh Y Liễu lập trường. Nhưng tử nhân, nàng sở dĩ để nàng vào ma giới, bởi vì nàng tin tưởng vững chắc tử nhân tra xét nàng. Cho nên tử nhân có lẽ sẽ đối với bản thân nàng có dị tâm, đối với Vân Môn lại là sẽ không. Lớn như vậy khái, là giữ nhiều lành ít. Vân Trường Tế nhìn đen nhánh thư phòng, từ chút gợn sóng nào trên mặt, nhìn không ra là tâm tình gì. Hồi lâu, nàng thu hồi ánh mắt, quyết định thông qua niệm minh tâm, đem Vân Thường Nhi tuyết tàng. Như vậy ngày sau lại có càng nhiều Vân Thường Nhi xuất hiện, tất cả mọi người sẽ biết là giả. Cho dù không biết, có niệm minh tâm tại, tin tưởng niệm minh tâm tự sẽ giải quyết. Về phần có khác một chút không đủ nhắc lên tiểu nhân vật thân phận, để bọn họ mai danh nhận tích bây giờ quá đơn giản. Đem có giải quyết nhất hai người an bài thỏa đáng, nàng không tự chủ được lại nghĩ đến vị ma giả kia. Có một thân nhanh vô cùng tốc độ, là nàng tái xuất thậm chí tiên giới thời điểm, đều ít có tiếp xúc qua trình độ. Rốt cuộc là ai? Có thể đuổi kịp tốc độ của mình, còn có thể ung dung không đội không phát bất kỳ chiêu thức người. Là ai? Nàng trong đầu không ngừng hồi tưởng đoạn đường này gặp được qua địch nhân, nhất là ma giới địch đến, một mực không có kết quả. Nhưng nếu không phải ma giới chi địch, tại nàng quan niệm bên trong, nàng quen biết, có thể có như thế có thể vì người, vẫn còn có một người. Nhưng nàng mới nhớ đến người này, chìm lông mày phủ quyết đi. Không, sẽ không. Người kia đã chết. Trải qua hơn 100 năm đấu tranh, tăng thêm thời gian tiêu hao dài như vậy, nàng sớm phải chết thấu thấu. Nếu là không có, cũng không khả năng vô thanh vô tức đến trình độ như thế. Dù sao hiện tại chiếm cứ tuyệt đối địa vị chính là chính mình, cho dù người kia lợi dụng cái gì mai môn tà đạo đào thoát, cũng không khả năng có công lực này, làm đến mức độ như thế. Huống chi nếu như người kia, tại sao phải làm nhiều như vậy vô dụng động tác? Không, sẽ không. Không thể nào. Vân Trường Tế sắc mặt âm trầm siết chặt quyền, biểu lộ ít có phiền não. Nhưng nàng lại không cách nào ức chế không thèm nghĩ nữa, nghĩ đi nghĩ lại, đồng nhiên, nàng đem trên bàn trang giấy cầm lên, ném sang một bên, dùng cái này phát tiết lửa giận trong lòng. Sau một lúc lâu, nàng mới thông qua hít thở sâu, để không ngừng chập trùng lồng ngực có thể lắng lại. Nhìn bị nàng ném ở một bên trang giấy, nàng âm trầm giật giật ngón tay, trên giấy truyền đạt mệnh lệnh một đạo mật lệnh. Một đêm trôi qua, trừ bỏ lúc trước phát hiện cùng nhân giới pháp trận sinh ra xung đột tướng sĩ còn lưu lại tiên giới Vân Môn, còn lại môn nhân mỗi người về đến chỗ trấn thủ căn cứ. Chương 369, ma giới chi chiến 36. Một đêm trôi qua, trừ bỏ lúc trước phát hiện cùng nhân giới pháp trận sinh ra xung đột tướng sĩ còn lưu lại tiên giới Vân Môn, còn lại môn nhân mỗi người về đến chỗ trấn thủ căn cứ. Vân Trường Tế cùng Nam Giang đám người cùng nhau trở về, mới rơi xuống trước cửa, thấy Niệm Minh Tâm cùng Trương Tử Khiên cùng đi. Niệm Minh Tâm còn mặc hôm đó tại Vân Gia thôn mặc y phục, nàng kể từ tiểu đệ tử bị ép buộc về sau, một mực canh giữ ở Thanh Châu căn cứ, một bên chờ Lan Vọng Ngữ mấy người tỉnh lại, một bên chờ Vân Môn đưa ra điều tra kết quả, hoặc là an bài nàng hỗ trợ. Nhưng Lan Vọng Ngữ mấy đứa bé đến nay chưa từng thanh tỉnh, Lý Song Nhu cũng không có bất cứ tin tức gì. Điều này làm cho nàng lo âu vô cùng, bởi vì Thượng Chân Phái cùng Vân Môn hợp tác là nàng tự mình đồng ý, hiện tại lại bởi vì Thượng Chân Phái bỗng nhiên làm hại các nàng bị người bắt đi, chuyện này đối với nàng mà nói chính là một món nhất định phụ trách chuyện. Nàng lo âu như vậy, thì càng không tiện trở về Thượng Chân Phái. Đem sự vụ giao cho Lâu Ngu trưởng lão cùng thì Doãn đại trưởng lão phụ trách, chính mình lưu lại Vân Môn. Nàng hôm nay cùng Trương Tử Khiên cùng đi, cũng là thấy Trương Tử Khiên nhận được chỉ thị, muốn đến cùng môn chủ nghị sự, nàng đi theo hắn đến trước hiểu tiến độ. Hơn nữa đối với Trương Tử Khiên, nàng cũng muốn nghiệm chứng một ít chuyện. Vân Trường Tế thấy bọn họ, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa niệm minh tâm tồn tại, khẽ vớt cầm về sau, để bọn họ theo nàng đến nghị sự đường nói tỉ mỉ. Nhập môn câu nói đầu tiên, cũng là niệm minh tâm vội vàng hỏi Trường Tế môn chủ, Song Nhu tiểu đệ tử cùng mấy con thú nhỏ kia, nhưng có tin tức. Vân Trường Tế nhìn nàng một cái, tiếc nuối lắc đầu địch nhân giấu cực sâu. Vô cùng xin lỗi, ta đến nay không có tin tức xác thật. Niệm Minh Tâm thật chặt nhíu mày, ưu tâm lộ rõ trên mặt. Về sau Trương Tử Khiên mở miệng nói phải chăng cần thuộc hạ tìm tòi ma giới. Hắn vừa nói, Niệm Minh Tâm nghĩ đến chính mình một mục đích khác, nhìn ngay lập tức. Thấy hắn thật sự một bộ thuộc hạ hướng thượng tầng hồi báo khiêm tốn biểu lộ, hoàn toàn không có một mình tại Thanh Châu lúc khí thế loại này, nàng đỗng nhiên có chút chần chờ, cũng có chút mê nghĩ. Vân Trường Tế theo Trương Tử Khiên nói lần này để ngươi đến trước, cũng là muốn cùng ngươi thương nghị chuyện này. Trương Tử Khiên lập tức chắp tay thuộc hạ nguyện ý đi đến ma giới, tìm mấy vị tiểu đệ tử, môn chủ chỉ cần hạ lệnh là được. Niệm Minh Tâm nghe thấy càng trọng yếu hơn tin tức, vội vàng thu hồi suy nghĩ, hỏi Vân Trường Tế trưởng Tế môn chủ thật muốn kiếm sư vào ma giới. Vân Trường Tế nhìn về phía nàng, hắn hiện nay cũng coi là người môn nhân, chủ yếu nghe theo sắp xếp của ngươi, liền không biết ngươi là có hay không nguyện ý mượn hắn dùng một lát. Niệm Minh Tâm vội nói kiếm sư vốn là Vân Môn người chấp pháp, tại Thượng Chân Phái hỗ trợ đã đại nhân đại nghĩa, đường nhỏ vẹn vẹn làm một phương tiểu phái trưởng môn, sao dám an bài mệnh lệnh kiếm sư? Hết thảy theo ý hắn nguyện là được. Mặt khác đường nhỏ có một chuyện muốn hỏi, nếu môn chủ dự định phái kiếm sư tiềm nhập ma giới, không biết đường nhỏ có thể hay không trợ lực một hai. Đầu tiên kiếm sư đối với phái ta rất nhiều chiếu cố, phái ta đến nay cũng không có năng lực đủ báo đáp, bây giờ băn khoăn. Khác thì đường nhỏ hiện tại quả là quan tâm trong phái Song Nhu tiểu đệ tử, nàng một ngày chưa trở về, đường nhỏ một ngày không cách nào an tâm, hy vọng có thể đưa nàng cứu ra, cũng coi là cho Song Nhu đệ tử người nhà một câu trả lời thỏa đáng. Vân Trường Tế nhìn một bên cực kỳ nghĩ biểu đạt ý nguyện của mình, một bên lại lo lắng sẽ tạo thành người khác bối rối, thậm chí hình thành liên lụy, cho nên một hơi giải thích rất nhiều niệm minh tâm. Trên khuôn mặt khó được có một tia bừng lòng, nhưng sau đó nàng trả lời, lại không thể. Niệm minh tâm khi sâu một hơi thế nhưng bởi vì đường nhỏ tu vi, ngươi làm người cẩn thận cơ cảnh, tu vi không phải ngươi vũ khí duy nhất, chỉ có điều so với hiệp trợ kiếm sư, ngươi còn có một món chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Niệm Minh Tâm ngẩng đầu lên nói chuyện gì? Trở về Thượng Chân Phái, tuyên bố Vân Thường Nhi tại thi hành nhiệm vụ trong quá trình, trong lúc vô tình cùng ma giới kết thủ, bị ma giới ma giả trả thù, rơi xuống vực trọng thương, không cách nào lại lên. Đồng thời ma giới ma giả lấy trộm nàng thân phận, tại Thương Đại Lục đã làm nhiều lần thương thiên hại lý, bây giờ ngay tại cha rõ, để bọn họ chớ có tin tưởng bất kỳ một vân thường như nào. Nghiệm Minh Tâm kinh ngạc nói môn chủ không cần thân phận này sao? Chí ít trong thời gian ngắn không cần, cũng không nên lại muốn. Đối phương không biết thông qua loại thủ đoạn nào, biết được thân phận này, nếu ta còn cần thân này phần làm việc, sẽ tạo thành các ngươi nghi hoặc, không phân rõ người này rốt cuộc là ai. Cho nên không bằng ngươi trực tiếp tuyên bố người này không cách nào hành động, ngày sau gặp nhảy nhót tương bừng Vân Thường Nhi, nhất định là giả. Nghiệm Minh Tâm suy tư một lát, gật đầu nói có thể. Vân Trường Tế lại nói kiếm sư vào ma giới một chuyện, ngươi thật ra thì không cần đã quá lo lắng. Mặt khác Thương Đại Lục hiện nay đang đứng ở thời buổi rối loạn, ngươi thân là rất nhiều môn phái người dẫn đầu, bây giờ không nên đem quá nhiều thời gian cùng tinh lực đặt ở trên chuyện này mặt, bởi vì chuyện này xét đến cùng là Vân môn ta trách nhiệm, ngươi chỉ cần trong phái chờ tin tức của chúng ta thuận tiện. Nghiệm Minh Tâm thở dài nói đạo lý đường nhỏ hiểu, nhưng là vừa nghĩ đến mấy vị tiểu đệ tử, ngươi thân là một phái trưởng môn, quan tâm thương cảm đệ tử là chuyện tốt, nhưng không nên quá độ. Đi đại sự người, dù ngươi nguyện ý hay không, đều phải hiểu nắm chắc lấy hay bỏ độ. Vân Trường Tế vẻ mặt thành thật khuyên nàng, để nàng tâm tình có chút phức tạp. Nàng đương nhiên sẽ không cảm thấy là Vân Trường Tế máu lạnh, nói thật, nàng cũng biết thân là nhất môn chi chủ, đứng đầu một phái, có lúc có chút lựa chọn, chú định khiến người ta cảm thấy tuyệt tình. Hơn nữa những đạo lý này nàng đều hiểu, chỉ có điều như Vân Trường Tế nói, như thế nào nắm chắc cái này độ, là một cái cần nàng cẩn thận châm trước chuyện. Nàng lại lần nữa thở dài một hơi, không muốn lại ở đây để tài quá nhiều thảo luận, để tránh làm trễ nải người khác thời gian. Thế là nàng nói cảm tạ môn chủ khuyên nhủ, đường nhỏ hiểu, ngay hôm đó trở về thượng chân phái. Vân Trường Tế nhìn nàng một hồi, đột nhiên lại nói Thanh Châu căn cứ y sư từng hướng ta hồi báo, Lan Vọng Ngự chờ tiểu đệ tử bởi vì nội thương chưa lành, đưa đến trải qua mấy ngày nay một mực hôn mê bất tỉnh. Nhưng bọn họ cũng không làm bị thương quan trọng vị trí, bình phục thức tỉnh là chuyện sớm hay muộn, ngươi không cần đã quá lo lắng. Nghiệm Minh Tâm gật đầu đường nhỏ cũng hiểu. Ừm, ngươi yên tâm, Vân môn tại chưa khỏi cùng cứu vớt mấy vị tiểu đệ tử chi chuyện bên trên, nhất định không lưu dư lực. Như vậy làm phiền môn chủ tăng thêm quan tâm. Vân Trường Tế gật đầu, đưa đến một cái linh hạt, đưa nàng đưa tiễn. Trước khi đi, nàng xem nhìn Vân Trường Tế, nhìn một chút Trương Tử Khiên. Tuy vẫn có lòng nghi ngờ, nhưng vẫn là nói với Trương Tử Khiên kiếm sư một đường cẩn thận. Ta hiểu. Hai người bái biệt. Trương Tử Khiên tại Vân Môn làm ngụy trang ăn mặc, lẻ loi một mình đi đến Cửu U Châu, chuẩn bị vào ma giới. Vân Trường Tế nghĩ nghĩ, vẫn là không yên lòng, tại Trương Tử Khiên trong thức hải xếp đặt hủy diệt trận pháp, để ngày sau gặp khẩn cấp, có thể trực tiếp đem hắn toàn bộ phá hủy, để tránh tiết lộ càng nhiều cơ mật. Nam. Hai ngày sau, Trương Tử Khiên vào ma giới. Mà trong ma giới nơi nào đó, một mực hôn mê Lý Song Nhu cũng rốt cuộc tỉnh lại. Chương 370, ma giới chi chiến 37. Lý Song Nhu mở mắt, đầu tiên là thấy một mảnh màu xanh phiến đá. Run lên một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, sợ đến mức lập tức bắn lên. Về sau phát hiện thân mình chỗ một cái hòn đá nhỏ trong phòng, phòng rất nhỏ, trừ chính mình ra không còn ai khác, ngoài phòng nghe cũng hoàn toàn yên tĩnh. Nghĩ đến lúc trước trải qua chuyện, nàng vội vội vàng vàng xuống giường, lại cẩn thận hướng nhà đá cửa nhỏ đi. Nàng bám vào phía sau cửa nghe nửa ngày, nghe không được bên ngoài có tiếng người, hít sâu một hơi kéo ra cửa nhỏ cửa áp. Động tác này nàng làm được chậm vô cùng, sợ phát ra nửa điểm âm thanh. Thật vất vả kéo cửa ra áp, nàng lại mười phần cẩn thận đem cửa đẩy ra. Ngoài cửa đúng là một mảnh rừng rậm, khí ẩm rất nặng, đồng thời tràn đầy ma tức, khiến người bị đè nén, cùng trong môn đúng là hai thế giới. Nàng cố gắng tại trong khe cửa nhìn quanh, thấy phụ cận không người nào, lấy dũng khí đẩy cửa ra, cất bước đi ra. Kết quả sau khi ra cửa mới xoay người, nhìn thấy dựa vào mỗi dưới gốc cây nhìn người của mình. Một vị áo đen nam tử tuấn mỹ cười như không cười nhìn mình chằm chằm, chỉ là cái này thần tà tứ khí tức, liền cho người một loại cảm giác đã từng quen biết. Lý Song Nhu hù dọa trái tim đều nhanh nhảy ra cổ họng, từng bước lui về phía sau người, người, nàng nhớ kỹ nàng là bị người bắt cóc, người kia còn giả mạo Vân Thường Nhi, cho nên người trước mắt này chính là chân thân của người kia a. Người kia đúng là Tụ Thanh Phong. Nhìn con nhỏ cô nương cực kỳ hoảng sợ, hắn cũng sung sướng cực kỳ, có nhiều hứng thú nhìn nàng chạy. Người đều đi ra. Lý Song Nhu có loại bị hí lộng cảm giác, nhăn gấp lông mày ngươi. Ngươi chính là ngày đó cái kia. Giả trang thành Vân Thường tỷ tỷ. Giả trang. Người kia ý vị không rõ cười cười, đổi tư thế, lộ ra càng bông lòng thích ý ngươi chạy hay là không chạy. Lý Song Nhu nhìn xung quanh một chút, tất cả đều là cao lớn dày đặc cây cối, nhìn không thấy bên dưới, chạy thế nào. Nếu bốn phía không người nào, nàng còn biết ôm thử một lần thái độ, hiện tại. Nàng đỗng nhiên nghĩ đến một món việc cực kỳ trọng yếu còn có những người khác đâu. Vọng Ngữ tỷ tỷ cùng Kim Lăng ca ca bọn họ đây, còn có UU. Nàng bị mang đi lúc thần thức không rõ, không nhìn thấy rốt cuộc là ai được cứu đi. Hiện tại lại không thấy những người khác thân ảnh, trong nội tâm nàng kinh hoàng không dứt. Tụ Thanh Phong cười nói ngươi còn có tâm tư quan tâm người khác. Lý Song Nhu hét to người thả bọn họ. Ngươi trói lại chúng ta đến, rốt cuộc là ý đồ gì? Ngươi giả trang Vân Thường tỷ tỷ. Vân Thường tỷ tỷ. Nàng đỗng nhiên lại nhớ lại, Vân Thường tỷ tỷ căn bản cũng không phải là Vân Thường tỷ tỷ, nàng lại là vị Vân môn kia môn chủ Vân Trường Tế. Còn có Vân Quy Sơn ra ra, lại là Thần Long. Đột nhiên nàng liền không nói nói, cảm giác chính mình không còn sống lâu nữa. Nàng bây giờ bị trở thành con tin. Loại đó cấp bậc đại nhân vật con tin, không sống tiếp được nữa a, nàng từng bước một lui về sau, trên khuôn mặt đã có hẳn phải chết tuyệt vọng. Rõ ràng thật vất vả tu luyện đến trúc cơ, thật vất vả thu được lần sau đại khảo tư cách, thật vất vả trở về Vân gia thôn một chuyến, còn chưa kịp xem một chút cha mẹ. Nàng hốc mắt đột nhiên một chút liền đỏ lên, so với khi còn bé trắng non không ít trên mặt, tình cảnh bi thảm, mưa gió nổi lên. Tụ Thanh Phong thấy thế, hơi khó tin ta suy nghĩ ta còn chưa nói cái gì, ngươi làm sao lại muốn khóc đây? Lý Song Nhu tức giận nói thầm ta mới không có khóc. Lau một thanh mặt, cưỡng ép để chính mình tỉnh táo lại, ngươi có thể hay không nói cho ta biết Vọng Ngữ tỷ tỷ bọn họ ở đâu? Nơi này có phải hay không ma giới?
Ta không chạy, ta muốn gặp mặt bọn họ.
Thụ Thanh Phong nói bọn họ được cứu đi.
Ừm.
Lý Song Nhu mắt sáng rực lên một chút. Thụ Thanh Phong xách một tiếng, ngươi cô nương này hình như hơi choáng váng.
Lý Song Nhu.
Thụ Thanh Phong nói người khác được cứu, liền còn lại ngươi, ngươi còn một bộ vì người khác vui vẻ dáng vẻ, ngươi không nốc.
Lý Song Nhu nhếch miệng, không có lên tiếng tiếng.
Thụ Thanh Phong thấy thế, không có gì đáng nói, khoát khoát tay, chỗ này đúng là ma giới, trong rừng này cũng chỉ có một mình ngươi, ngươi của chính mình đợi đi, cần đến ngươi, ta tự sẽ báo cho ngươi.
Lý Song Nhu nghe xong, lấy dũng khí hô, ngươi chẳng lẽ muốn mượn ta cái này tiểu tu sĩ uy hiếp Vân Trưởng Tế môn chủ?
Ta cho ngươi biết, nàng là danh môn chi chủ, sẽ không vì ta đối với ngươi thỏa hiệp.
Ta cũng không sẽ thỏa hiệp, ngươi nếu nghĩ ép buộc ta tại chỗ tự vận.
Mới xoay người, Tụ Thanh Phong bước chân dừng lại, bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn nàng một cái.
Cô nương, khi ngươi phát hiện địch ta khác biệt quá lớn, có hay không kế khả thi, tốt nhất là giữ yên lặng. Không có ý nghĩa uy hiếp cùng ầm ĩ, trừ rủi rè, để cho địch nhân càng khinh thường ngươi ra, không còn chỗ dùng.
Nói, thân hình thoát một cái, biến mất trước mắt Lý Song Nhu.
Lý Song Nhu nhìn lá rụng rối rít trốn không người, run lên đã lâu.
Kịp phản ứng thời điểm, phát hiện mình đã là một thân mồ hôi lạnh.
Nàng lại lần nữa nhìn khắp bốn phía, phát hiện quanh mình quả nhiên không có dư thừa phòng ốc.
Nàng có trong nháy mắt đã hoảng sợ lại tuyệt vọng, chân mềm nhũn, ngồi sập xuống đất.
Lúc này, nàng nghĩ đến vừa rồi thấy người, lại có chút nghi hoặc.
Người này đưa nàng đặt ở loại địa phương này, rốt cuộc là có ý gì?
Là cho rằng nàng tu vi quá thấp, không có chút nào uy hiếp, mới không thêm quản chế để nàng tùy ý hoạt động a?
Hay là nói hắn tại một nơi nào đó, nắm giữ chỗ này hết thảy động tĩnh?
Hoặc là cái này rừng có huyền cơ khác, căn bản là không có cách rời khỏi.
Như vậy nàng muốn hay không chạy trốn thử một lần?
Hơn nữa người này nhìn ta ác, lúc nói chuyện lại còn có chút khách khí.
Đại khái người mạnh mẽ đều là bộ này đức hạnh,
cho nên đại khái là tự tin chính mình không thể nào đào thoát chỗ này.
Nàng ngồi ở trong rừng đợi đã lâu, trong lúc đó thử nghiệm hô lớn cái khác đồng bạn tên, nhìn là có hay không được cứu đi không được ở chỗ này, hoặc là phụ cận sẽ có hay không có những người khác. Phát hiện không thu hoạch được gì, nhưng người đàn ông kia cũng không lại xuất hiện về sau, nàng lấy rút khí, trên mặt đất nhặt được một khối bén nhọn có thể vẽ lên ký hiệu đá nhọn, đi tìm đường ra.
Tại Lý Song Nhu sờ soạn trong sổ rỉn cửa ra, một bên khác, nằm ở một chỗ ú ú cùng ngũ giác thú cũng lần lượt tỉnh lại. Phát hiện chính mình nằm ở một mảnh bày khắp lá rụng cùng cành khô trên thổ địa, hai người cũng kỳ quái ngồi.
Sau đó nghĩ đến mình bị người xấu trói lại, gấp đến độ theo bản năng hô lớn chủ động.
Lại phát hiện thân ở tràn đầy ma tức xa lạ rừng rậm, bọn họ thản nhiên sinh ra một luồng cảm giác nguy cơ.
Đúng lúc này, có một bóng đen từ trên trời giáng xuống.
Người này vừa xuất hiện, tựa như cùng hấp thu hết thảy vầng sáng, tối như vực sâu.
Mà người này sau khi hạ xuống, bọn họ cũng mới nhìn thấy, đây là một vị thế gian khó gặp, tuấn mỹ vô cùng nam tử.
U thấy người này tràn đầy tà khí, theo bản năng đem thân là chính mình hậu bối ngũ giác thú bảo hộ ở phía sau.
Trong lòng đã đoán được, cái này rất có thể cũng là giả trang thành Vân Thường Nhi ép buộc người của mình, cho nên trong lòng có chút phát hư, ngươi là ai?
Chúng ta chủ ở đây.
Chủ tử các ngươi.
Người kia cười lạnh một tiếng.
Chương 371, ma giới chi chiến 38.
Chẳng qua hắn không có tiếp tục nói đi xuống, bỗng nhiên thân động, đi đến hai cái thú nhỏ phía sau, một trưởng vô lên bọn họ đỉnh đầu.
Tốc độ của hắn bây giờ quá nhanh, u cùng ngũ giác thú tất cả phản đáp lại không đến.
Cảm nhận được mãnh liệt ma tức rót vào trong cơ thể mình thời điểm, mới ý thức đến, người này lại đang phá trừ bọn họ cùng Vân Trưởng Tế khế ước thuật.
Đây là bọn họ thân là Vân môn người chứng minh, càng là bọn họ thân là Vân Trưởng Tế khế ước thú chứng minh.
U lập tức phát điên, quên mình uốn éo, tay nắm lấy trên đỉnh đầu tay, hoa hoa hét to bừng ra, ngươi bùng ra ta ba.
Đây là ta cùng chủ đập tấn khế, không cho phép ngươi đụng phải nó ba.
Hắn đem chính mình một thân thú linh toàn điều động, xong chuyện này đối với đối phương mà nói, giống như gãi ngứa không đáng giá nhắc đến, phá trừ phim hành động khác không ngừng.
U không cách nào, lại nhanh thừa cơ bóp hạ thủ ấn chủ đập.
Chủ đập,
cứu mạng a.
Chúng ta muốn bị người xấu đánh chết ba.
Xong lặp lại ba lần lời này, hắn mới đột nhiên ý thức, hắn cùng Vân Trưởng Tế thần thức thuật cầu không ở.
Bọn họ căn bản không có thành công xây dựng liên tiếp, hắn lời mới cũng không truyền tống ra ngoài.
Hắn bỗng nhiên giật mình, trong lòng sinh ra một trận ngập trời khủng hoảng cùng tuyệt vọng.
Đúng lúc này, hắn nghe thấy phía sau giọng nam thản nhiên nói, ngươi nếu lại lấy cái kia ít ỏi linh lực dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng là sẽ làm bị thương đến toàn bộ căn cơ, từ đây lại không cách nào tu luyện.
U tức giận đến âm thanh phát run, ngươi giải khai ta cùng chủ đập khế ước, còn gây mất thần trí của ta thuật cầu.
Ta đều đã rơi vào ngươi loại này bại hoại trên tay, cũng không có chủ đập, ta còn tu cái gì luyện?
Phía sau người hơi nghiêm mặt, một bộ mười phần nan giải bộ dáng, các ngươi vì sao đều xúc động như vậy?
Chẳng lẽ chủ tử các ngươi dĩ vãng chưa từng dạy bảo các ngươi, gặp chuyện tỉnh táo, trước hết nghi tự vệ, chớ có xúc động.
U còn tại giơ tay nắm bắt loạn, ngươi để ý đến nhóm chủ đập dạy cái gì, làm ngươi đánh rắm.
Ngươi có bản lãnh thả ra chúng ta a, cùng chúng ta chủ đập chính diện đọ sức a.
Tối chọc lấy bắt cóc chúng ta loại này tiểu linh thú đến làm con tin, dùng bẩn thỉu thủ đoạn đánh lén, ngươi coi như thắng, ngươi có cái dám bản lãnh, ngươi hay là đồng dạng ngất thứ ba.
Tụ Thanh Phong nghe thấy hắn ba lạp nói một trận, suýt nữa bị hắn trêu tức nở nụ cười.
Mãnh liệt lại vừa phát lực, hoàn toàn phá vỡ hắn cùng Vân Trưởng Tế liên hệ, còn tại hắn cùng trên người ngũ giác thú mỗi người hạ một đạo kỳ quái cấm chế, lúc này mới thu tay lại tốt, ngươi có thể lên.
U cảm nhận được cỗ kia cấm chế chi lực, lại càng phát điên, tức giận đến mãnh liệt nện đất mặt, ngươi trên người ta hạ cái gì?
Tụ Thanh Phong nói hoàn toàn đoạn tuyệt ngươi cùng ngươi chủ tử liên hệ cấm chế.
Ngươi cho ta giải khai.
Ta cho ngươi biết, ta sinh ra là Vân môn hiệu, chết cũng là Vân môn chết hiệu, ta chủ đập vô cùng yêu ta, ngươi cho dù hạ cấm chế cũng vô dụng, chủ đập sẽ tìm đến ngươi, sẽ giết chết ngươi, sẽ đạp bằng toàn bộ ma giới các ngươi, cho chúng ta báo thù.
Vậy liền để nàng đến báo thù cho ngươi tốt. Ngươi, như thế nào? Nếu ngươi trung thành như vậy, cấm chế này hạ cũng không cách nào ngăn cản ngươi có đúng hay không?
Không đúng ba. Tụ Thanh Phong cũng không muốn cùng hắn phí hết nước miếng, nhìn về phía đã biến thành nguyên dạng ngũ giác thú, sờ một cái đầu hắn bên trên sừng ngươi là sau đó mới vào vân môn linh thú à?
Như thế nào, có cần hay không suy tính đầu nhập vào ta, ta sẽ để cho ngươi sống tiếp, hơn nữa có thể tu vi tăng nhiều.
Úi úi chen miệng vào nó mới sẽ không đầu nhập vào ngươi.
Nó cũng là vân môn chúng ta lợi hại lại trung thành tiểu linh thú, sẽ không đầu nhập vào ngươi thứ người xấu này.
Tụ Thanh Phong vân đạm phong khinh nhìn sang một cái, song trong mắt nhưng lại có mới vừa không có tàn khốc, để Úi úi không tự kiểm hãm được bị chấn nhiếp, nhịp tim đều sắp bị hù dọa đình chỉ.
Hắn yên tĩnh về sau, Tụ Thanh Phong mới thu hồi ánh mắt, vừa nhìn về phía ngũ giác thú như thế nào.
Suy tính a.
Ngũ giác thú ngẩng đầu, mở to tròn trịa thú mắt, mang theo điểm ngây thơ nhìn hắn.
Nó tại thượng chân phái hỗn độn bí cảnh làm giữ trận linh thú, không người nào dạy nó quá nhiều cùng nhân giới tương quan kiến thức, bao gồm ngôn ngữ. Cho nên nó cho đến bây giờ đều chỉ quen thuộc dùng thú ngữ cùng nhân giới đơn giản một chút trao đổi ngôn ngữ nói chuyện.
Nó tiêu một ít thời gian, mới mãi thanh mãi khí dùng tiếng người nói một tiếng không cần.
Ú ú ngay thẳng chứng tràn khí ngực thân xem đi.
Lại bị Tụ Thanh Phong trợn mắt nhìn trở về.
Tụ Thanh Phong nhìn ngũ giác thú ngươi cũng như thế nào chung với Vân Môn a?
Vân Môn đối với các ngươi thật có tốt như vậy, để các ngươi khăng khăng một mực theo sát?
Ú ú đương nhiên.
Ngũ giác thú gật đầu gật đầu.
Tụ Thanh Phong ý vị không rõ ngoắc ngoắc khóe môi, cũng nhìn không ra ý gì, sau đó từ lòng bàn tay hóa ra hai đạo ma phủ, một trái một phải đập đến hai cái thú nhỏ trên người, tại ta không cần dùng đến các ngươi phía trước, tốt nhất sống.
Liền xem các ngươi trong miệng môn chủ phải chăng thật có bản lãnh co lương tâm, đặt bằng ma giới đến cứu các ngươi.
Dứt lời, không đợi hai thú nhỏ làm ra phản ứng, lại biến mất.
Tức giận đến Uu vừa rồi mới nghĩ ra một đống lời mắng người cũng không kịp nói, có loại không chỗ phát tiết phẫn nộ.
Mà khi Tụ Thanh Phong sau khi đi, Uu cũng mới cảm thấy vô tận sợ hãi, đối với chạy trốn con đường mở mịt sợ hãi.
Vừa rồi con vịt chết mạnh miệng khí thế không còn sót lại chút gì, nhìn một chút đồng dạng mê mang ngũ rất thú, đau lòng vuốt vuốt nó đầu, đưa nó ôm ô.
Tiểu Ngũ, ngươi có phải hay không cũng rất sợ hãi?
Ta rất muốn chủ đập a.
Nghĩ Bách Linh đại đại, tử nhân cực lớn, Lâm Phong cực lớn còn có các loại cực lớn.
Ngươi nói chủ đập lúc nào có thể đến?
Nàng có thể hay không đến?
Không, nàng nhất định sẽ đến cứu chúng ta.
Thế nhưng là ta lại không muốn để cho nàng đến, vừa rồi người kia, thật là đáng sợ a.
Chủ đập ngày đó vậy mà không có đánh thắng hắn.
Hắn mặc kệ ngũ giác thú có thể hay không một hơi tiêu hóa theo như hắn nói, tự mình phát tiết tự lẩm bẩm.
Nói, hắn cảm nhận được trong ngực ngũ giác thú vậy mà đê thanh ố yết, hoàn toàn không ý thức được nó là bị mình hù dọa, lại cũng nhịn không được theo nó ngao ngao khóc.
Khóc, hắn ngửa đầu hướng lên trời hét lớn một tiếng chủ đập, ba.
Cứu mạng a ba.
Âm thanh thê thảm xuyên thấu qua trong rừng gió mát, hướng xa xa truyền.
Truyền không ra rừng, nhưng truyền đến thật ra thì chưa đi xa, đứng tại bọn chúng phía sau chỗ xa xa trong thai Tụ Thanh Phong.
Hắn vòng quanh cánh tay dựa một gốc to lớn cây giả, im lặng nhìn trong rừng lá rụng.
Nghe thời âm thanh kia reo hò về sau, hắn nghiêng đầu nhìn hai cái thú nhỏ một cái, không biết nghĩ đến những thứ gì, cười lạnh một tiếng, đi.
Nam.
Tại Vân Môn cùng ma giới mâu thuẫn ngày càng sâu hơn thời điểm, tiên giới Tử U Môn, Thánh Tông Môn cũng đống nhiên sinh ra một luồng khói lửa chi khí.
Nguyên nhân gây ra bắt nguồn từ Tử U Môn môn chủ đột nhiên tản nhẫn lên tác phong.
Nàng hướng Vân Môn hứa hẹn trợ giúp tìm năm đó bị thương tiên nhân, thoạt đầu trên là nghiêm túc tìm, đồng thời đối xử tốt những tiên nhân này.
Sau đó chẳng biết tại sao, động tác thô bạo, thái độ cũng cao cao tại thượng.
Chương 372, ma giới chi chiến 39.
Không chỉ có nhằm vào những tiên nhân này, ngay cả nhằm vào tiên giới môn phái khác người, nàng cũng có một loại hùng hổ dọa người cảm giác.
Thậm chí bởi vì một chút lý niệm mâu thuẫn, cùng đối phương phát sinh xung đột.
Người ngoài 10 phần nghi hoặc, song Thánh Tông môn chủ lại cảm giác ra kỳ lạ.
Đã nhận ra Vân Trường Tế chỉ dị lực đã càng ngang ngược, hắn không làm gì khác hơn là trước thời hạn đem chính mình mới nghiên cứu ra được, nắm chắc cũng không lớn đối kháng pháp trận chuyển ra.
Pháp trận này nặng tại thanh tâm sáng suốt, gọi trở về nguyên chủ bản thân ý thức, lại dùng cái này chống cự cổ dị lực này.
Mượn pháp này, có thể đem pháp trận đối tượng tổn thương hạ xuống thấp nhất, như vậy thì không cần để tử u môn chủ như Trúc Lăng Vân như vậy, tiếp nhận vết thương to lớn, trên đường còn mất một đống lớn ký ức.
Đồng thời pháp này chẳng qua là nhìn như đơn giản, kỳ thực cần đánh vào đối phương thức hải, đồng thời cần có người lâu dài cầm giữ trận pháp, tránh khỏi trận pháp bị phá hư hoặc phản vệ.
Cho nên trên cơ bản pháp này dùng một lát, Thánh Tông môn chủ hắn tất nhiên cần bế quan.
Hắn là pháp này làm một lần cuối cùng thí nghiệm, xác nhận có thể được về sau, đi tìm một chuyến Vân Trường Tế.
Khẽ dựa đến gần nàng, hắn đã nhận ra một luồng trước nay chưa từng có tà khí bao phủ trên người nàng.
Điều này làm cho hắn mới đến bên miệng nói đột nhiên ngưng lại.
Vân Trường Tế trận này tâm tình không được tốt, cũng sẽ không có cái gì kiên nhận chờ bản thân Thánh Tông môn chủ mở miệng.
Nàng chủ động hỏi Thánh Tông môn chủ chuyện gì đến thăm.
Nội tâm Thánh Tông môn chủ có nghi, lại châm trước chốc lát mới nói là Tử U môn chủ một chuyện.
Không biết Trường Tế môn chủ phải chăng đã nghe nói, Tử U môn chủ gần đây hành vi quỷ quệ, 10 phần kích thích, vào.
Lão phu cho rằng đúng là cái kia dị lực ảnh hưởng, cũng xác thực thông qua Trường Tế môn chủ đưa cho dị lực, cảm nhận được nó cùng Tử U môn chủ ở giữa mạnh hơn liên hệ.
Vân Trường Tế giọng nói có chút bình thản, tựa như đối với cái này không lắm quan tâm ổ.
Ta gần đây bởi vì trong môn rất nhiều phiền não, đã lâu chưa từng hiểu tiên giới chư vị độc tính.
Thánh Tông môn chủ khẽ vuốt cằm như vậy, môn chủ nhất định cực kỳ mệt mỏi.
Lúc trước nghe nói môn chủ mang theo môn nhân trở về một chuyến tiên giới, lão phu cho rằng môn chủ là có lòng về đến tiên giới đóng giữ.
Tạm thời không có.
Là Vân môn gặp một chút chuyện, tại Thương Đại Lục thương nghị lại rất nhiều hạn chế, liền trực tiếp triệu hồi tiên giới.
Thánh Tông môn chủ đã nói Tử U môn chủ tình hình có biến, không biết phải chăng là đã có đối sách.
Thánh Tông môn chủ chắp tay nói xác thực đã có đối sách, lúc này mới đến trước cùng môn chủ thương lượng chứng thực.
Chỉ có điều,
lão phu cửa quan chủ sắc mặt không tốt, cũng có chút chần chờ, phải chăng muốn mời môn chủ giúp này đại ân.
Vừa là đại ân,
có thể giúp người, ta định không keo kiệt. Không bằng Thánh Tông môn chủ trước nói rõ kế hoạch. Thánh Tông môn chủ nhìn một chút mặt của nàng, lại chần chờ một hồi lâu, cuối cùng vẫn là trước đem kế hoạch của mình nói ra. Lão phu nhằm vào dị lực đặc tính, cùng Trường Tế môn chủ trình bày, chịu dị lực ảnh hưởng người tất cả biểu hiện, thiết kế một cái vô cùng cảnh tĩnh tâm quyết làm cơ sở bình tâm phát trận. Lão phu còn nhớ kỹ năm đó, môn chủ vì chống cự ma giới dị số tâm trí đầu độc, dẫn đầu môn nhân lấy tĩnh tâm quyết làm phụ trợ chống cự, xông vào chiến trường chém giết. Như vậy hiện tại Tử U môn chủ chịu dị số ảnh hưởng, pháp quyết này nên có thể lại lần nữa phát huy tác dụng, cho nên làm như vậy. Vân Trường Tế nghe, gật đầu quả nhiên vô cùng có ý nghĩa, truy bản tố nguyên, từ đầu nguồn trị tận gốc. Pháp này nếu có thể có hiệu lực, tất nhiên sẽ là tất cả phương pháp bên trong tổn thương thấp nhất người. Thánh Tông môn chủ nói lão phu cũng là suy tính đến tổn thương, mới ra này đối sách. Vân Trường Tế lại nói, nhưng ta vẫn có nghi vấn, nếu thành pháp này, có thể hay không tránh đi Tử U môn chủ phát hiện? Nếu không thể, như vậy Thánh Tông môn chủ chẳng lẽ không phải muốn đánh với Tử U môn chủ một trận? Hay là nói, trong miệng Thánh Tông môn chủ hỗ trợ, cũng là chỉ để cho ta đến tiếp trận chiến này? Trường Tế môn chủ hiểu lầm, nếu tất có đánh một trận, Thánh Tông môn tất tự thân đi làm. Như vậy pháp này rốt cuộc nơi nào cần Vân môn ta tương trợ? Thánh Tông môn chủ trong mắt luôn chấm trước, cuối cùng vẫn là nói là chỉ sau trận chiến, lão phu hoặc cần bế quan cầm giữ trận pháp một chuyện. Vân Trường Tế lại đống nhiên đến hào hứng ổ. Cầm giữ? Ta cho rằng đây là một cái tức thời biện pháp. Lão phu vô năng, còn không cách nào đem pháp trận nghiên cứu đến như vậy trình độ. Lão phu đánh ra trận sau khi thành công, chỉ ít ném cần 15 ngày không ngừng vì pháp trận gia trì, mới có thể giúp Tử U môn chủ hoàn toàn khôi phục. Trong lúc đó Thánh Tông môn sẽ có lão phu đệ tử thân truyền thay mặt quản lý, mà lão phu hy vọng trong thời gian này Trường Tế môn chủ có thể lưu ý Tử U môn động tĩnh, để tránh hai môn bởi vì hiểu lầm giao chiến. Thật ra thì hắn vốn là muốn nói cho nàng, tại hắn trong lúc bế quan, một khi có ma giới xâm lấn, nàng có thể tùy tiện điều khiển bọn họ phía dưới binh lực, vì hòa bình xuất lực. Thậm chí có muốn nói, nếu hắn trận pháp mất hiệu lực, hắn gặp bất trắc, như vậy thì mời nàng chủ trì công đạo, điều giải Thánh Tông môn cùng Tử U môn mâu thuẫn, cũng đem đệ tử thân truyền của hắn nâng đỡ thượng vị, lãnh đạo Thánh Tông môn. Nhưng Vân Trường Tế cái kia thân tà khí, thật là làm hắn cảm thấy khó chịu, những lời này hắn thu hồi. Chỉ câu nàng nếu phát hiện hai môn giao chiến, có thể ở giữa điều giải một hai, dù sao cứu về địch Tử U đề nghị là nàng trước hết nhất đưa ra, như vậy nàng đối với hai môn hòa bình, nên là cầm ủng hộ thái độ. Vân Trường Tế sau khi nghe xong, không biết như thế nào không có trả lời ngay, mà là trầm tư một hồi. Sau đó nàng mới nói lưu ý bảo vệ một chuyện, không cần Thánh Tông môn chủ nhiều lời, ta cũng sẽ làm. Bốn môn hòa bình một mực là tâm nguyện ta, bây giờ bị ma giới từ đó cản trở, làm cho bốn môn quan hệ phá thành mảnh nhỏ, thật là khiến người đau lòng. Nhưng chỉ cần có cơ hội kia trả lời đến lúc trước, Trường Tế ta nhất định ứng phó toàn lực. Thánh Tông môn chủ chắp tay nói, Trường Tế môn chủ thiện tâm, lão phu trước tiên ở nơi này chỗ cảm ơn. Vân Trường Tế đáp lễ lại, đột nhiên hỏi không biết Thánh Tông môn chủ bởi vì pháp trận ra chỉ trong quá trình, nhưng là sẽ có khó giải quyết, lại hoặc nguy cơ địa phương. Nếu phát sinh bất kỳ tình huống bất ngờ, Thánh Tông môn lại có hay không có vạn toàn cứu trợ phương án? Thánh Tông môn chủ giật mình, vê dâu nói cái này nha. Không dối gạt môn chủ, xác thực sẽ có. Tương quan biện pháp, lão phu cũng đã cẩn thận báo cho trong môn môn nhân, môn chủ cứ yên tâm đi. Vân Trường Tế mỉm cười, gật đầu như vậy rất tốt. Như vậy, ta yên tâm. Chẳng qua thứ cho Trường Tế vô lễ, tại thời điểm như vậy, cũng có một chuyện muốn cho Thánh Tông môn chủ tương trợ. Thánh Tông môn chủ kinh ngạc nói chuyện gì? Môn chủ cứ nói đừng ngại. Vân Trường Tế nói nếu Tử U môn chủ thời kỳ dưỡng bệnh ở giữa, có ma giới đại địch xâm lấn, ta hy vọng Thánh Tông môn chủ có thể mượn binh chi viện. Thánh Tông môn chủ sững sờ, theo bản năng nhìn Vân Trường Tế một cái. Thấy nàng biểu lộ bình tĩnh, cùng xưa nay không sai, nhưng trên người tà khí lại như thế khiến người khó mà không để mắt đến, Thánh Tông môn chủ lại lần nữa do dự. Thế nhưng là Vân Trường Tế nói, chính là ma giới xâm lấn thời điểm. Loại đó thời điểm là nên đoàn kết nhất trí thời điểm, hắn lại nghĩ không ra có bất kỳ lý do muốn đi cự tuyệt thỉnh cầu như vậy. Cảm tạ biết lê, tròn vo đại mập mạp người phiếu. Chương 373, ma giới chi chiến 40. Thế là hắn chọn lựa bảo đảm nhất biện pháp nói chỉ cần Trường Tế môn chủ có cần, cùng lão phu ta định đệ tử đưa ra là được. Hắn tại Thánh Tông môn bối phận có lẽ đã không kịp một chút với lão, nhưng tư duy cùng tính tình đều đếm thừa, tin tưởng có thể trở thành rất tốt trợ lực. Nếu hắn gây nên có bất kỳ không ổn nào địa phương, cũng mời Trường Tế môn chủ thay chỉ điểm. Trường Tế môn chủ đang quản lý cùng bày kế phương diện, ta ba môn đều theo không kịp, ta định đệ tử có thể được ngươi chỉ điểm, là phúc phần của hắn. Vân Trường Tế nghe vậy, chẳng biết tại sao thấp lạnh nở nụ cười một tiếng. Tiếng cười kia có điểm giống tự giễu, cũng có chút giống giễu cợt lấy người nào. Về sau nàng lại trầm mặc chốc lát, lúc này mới đối Thánh Tông môn chủ chắp tay, Thánh Tông môn chủ quá khen, cảm tạ môn chủ khẳng khái tương trợ. Thánh Tông môn chủ thấy nàng không có đưa ra tiến một bước thỉnh cầu, không tên thở phào nhẹ nhõm, cũng chắp tay đáp lễ tam giới hòa bình, cũng là lão phu tâm nguyện, Trường Tế môn chủ không cần đa lễ. Nếu môn chủ đối với lão phu đề nghị cùng thỉnh cầu đều không dị nghị, như vậy lão phu cái này trở về Thánh Tông môn, vì sau đó đại sự để chuẩn bị. Mời. Vân Trường Tế tự mình đem hắn đưa ra Vân môn căn cứ, nhìn hắn cách xa, như có điều suy nghĩ. Hồi lâu, nàng xoay người lại mặt, tìm một vị tướng sĩ mời Tử U môn chủ. Địch Tử U hai ngày sau mới xuất hiện tại Vân môn căn cứ. Đi vào phòng khách thời điểm, trên tay trường kích còn tại dỉ máu, đem Vân môn nguyên bản trắng loáng mặt đất nhiễm được một mảnh đỏ như máu. Vân Trường Tế lúc đó đang nhàn ngồi chơi tại một phương đàn mục bàn vuông bên cạnh, hướng trên bàn chén trà đổ vào nhiệt độ vừa vặn nước suối. Nghe thấy động tĩnh, ngước mắt nhìn Địch Tử U một cái, lại nhìn dỉ máu trường kích một cái, không để ý chút nào thu hồi ánh mắt, hướng bên cạnh mình cái ghế đưa tay ngồi. Địch Tử U sắc mặt có chút âm trầm, quanh thân lệ khí từ xa khoảng cách xa cũng có thể cảm giác không thể nghi ngờ. Đi đến trước bàn mới ngừng, nhìn Vân Trường Tế, ngươi có rất nhiều thời gian chưa từng quang lâm Tử U môn chúng ta. Nói bóng gió, không có chuyện gì không đăng tam bảo điện, đột nhiên xuất hiện, nhất định là có việc thương thảo. Vân Trường Tế vừa chỉ chỗ ngồi ngồi. Địch Tử U hơi nhíu mày, nhìn từ đầu đến cuối thành thơi nhàn quá thay nàng một cái. Lại nhìn một chút cái ghế kia, cuối cùng vẫn là Thu Trường Kích, ngồi xuống. Lúc này Vân Trường Tế mới vừa nhìn về phía trên đất vết máu, giơ lên đĩa trà, nâng cái chén nhẹ nhàng lắc lư. Đây là Chu Diệt bao nhiêu người, mới có đoạn đường này nhỏ không hết máu. Địch Tử U giọng nói không kiên nhẫn nói thẳng vào chủ đề. Lấy tình hình bây giờ của ngươi, không phải có rảnh rỗi pha trà ôn chuyện thời điểm. Vân Trường Tế dương lên khóe miệng, đem chén trà đặt ở trước mặt mình, vén lên chén đóng, lung lay trong chén lơ lửng lắng nghe nói gần nhất, ngươi tại tiên giới chọc không ít phiền toái. Ta rước lấy phiền phức. Ngươi đến đối với ta tiến hành thuyết giáo. Cùng là bốn môn chi chủ, ta như thế nào có tư cách nói với ngươi dạy? Chính là tò mò, từ trước đến nay trầm ổn Tử U môn chủ là thế nào? Thế nào? Tử U cười lạnh một tiếng. Đây là bọn họ nên được báo ứng. Vân Trường Tế ngước mắt, nhìn về phía nàng như thế nào nên được. Lúc này Địch Tử U lại không kiên nhẫn được nữa, nếu ngươi nói, không cách nào nói với ta dạy, ngươi không quản lý quá nhiều. Vân Trường Tế đối với nàng thái độ này nửa điểm cũng không giận, lớn vươn tay ra, đem đặt ở nàng cái kia mặt chén trà đẩy lên bên tay nàng không phải nói, tò mò vừa hỏi, ngươi nếu không nghĩ đáp, cũng có thể không đáp. Vậy liền không đáp. Vân Trường Tế lại nói ngươi cử chỉ này tại tiên giới trong mắt mọi người, bây giờ không đúng lẽ thường, ngươi không lo lắng ngươi bị người để mắt đến a? Không phải nói không đáp a? Địch Tử U trầm thấp hừ một tiếng, ngươi nói trong đám người, bao gồm chính ngươi a? Vân Trường Tế nhìn nàng một cái, nếu có ta, nhất định là ta bị ngươi để mắt đến. Địch Tử U khẽ giật mình, lông mày đôi dương lên, im lặng nhìn về phía nàng. Vân Trường Tế cũng không né tránh, thẳng tắp đối mặt tầm mắt của nàng, hai phe đều trong điện quang hỏa thạch, toát ra đối với lẫn nhau một loại thử. Đợi cho ngoài cửa một tiếng chim rừng tiếng hót, hai người mới mỗi người thu hồi ánh mắt, một bộ không có chuyện gì phát sinh bộ dáng. Địch Tử U không nói, Vân Trường Tế thì nói với giọng thản nhiên, Thánh Tông môn chủ ngày hôm trước đến chơi, hỏi ngươi tình hình gần đây. Địch Tử U hơi nhíu mày, thật sao? Đúng vậy, a cảm thấy ngươi cử chỉ quỷ dị, đến đây tìm hỏi, ta đạo ngã gần đây vì ma giới mọi việc buôn ba, không rảnh bận tâm cái khác, hắn lại đi. Trừ cái đó ra, không còn gì khác. Ngươi cũng nói ta rất nhiều không đăng tam bảo điện, ta còn có thể nói thêm cái gì? Địch Tử U che giấu hoài nghi sắc mặt, thấy chén trà trên bàn, vén lên cái nắp nhìn một chút. Người thấy xông vào mũi hương trà, nàng lại đắp lên cái chén, ngươi hay là không nói ngươi lần này ước hẹn mục đích. Chớ có cùng ta lượn quanh cái nút, Vân Trường Tế, ngươi là ai ta rất rõ ràng. Vân Trường Tế gật đầu, nếu rõ ràng, vậy thì dễ làm. Ngươi còn lượn quanh. Hành vi của ngươi đưa đến tiên giới chú ý, đồng thời như vậy hung hăng ngang ngược, tiên giới đối với ngươi, đối với tứ danh môn sớm có thành kiến người, sẽ tùy thời làm việc. Ngươi lo lắng ta liên lụy ngươi nhóm. Môi hở răng lạnh. Mà thôi, lời nói xuông không đề cập, nhưng bốn môn xác thực lại bởi vì ngươi, tiếp nhận nhất định đả kích. Ta đổ không quan trọng, bây giờ Vân môn chỉ muốn cùng ma giới thanh toán ân oán, nhưng các ngươi nha. Vân Trường Tế nhấp một miếng trà, nhìn về phía bên ngoài ứng phó chập chững cây. Ta nói lại lần nữa, ngày hôm trước, Thánh Tông môn chủ đến tìm ta. Địch Tử U rốt cuộc có chút lĩnh hội dáng vẻ ngươi lại ám chỉ ta. Vân Trường Tế thu hồi ánh mắt, lại nhìn lấy chén trà của mình. Lơ lửng lá chìm hơn phân nửa, nàng để ly xuống, ta là đang nhắc nhở ngươi, chớ có chết. Địch Tử U quả thực khẽ giật mình, mở to mắt nheo lại. Trong nháy mắt trên khuôn mặt liền có thấy rõ chi ý, nàng bóp bóp đầu gối, sắc mặt nhanh chóng âm trầm xuống. Ngươi nói xong. Nói xong. Ngươi lúc này, không nên quan tâm ta. Thật nói xong, còn sót lại, không bằng chính ngươi suy nghĩ. Địch Tử U đông nhiên đứng lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn cái này càng ngày càng không theo lẽ thường ra bài người, ngươi nói chuyện càng ngày càng nhiều con cong lượn quanh lượn quanh. Còn không phải trung quy bị ác ý phỏng đoán nhiều. Nhưng, ta vẫn còn muốn nhắc lại một lần nữa, đại đạo khó đi, đại đồng khó được, ngươi, chớ có chết. Tử U lại là khẽ giật mình, một bộ bị nhắc nhở đến cái gì bộ dáng. Hồi lâu, nàng trong mắt nhìn một chút cái này lập trường mơ hồ nữ nhân, thử một tiếng, xoay người đi. Vân Trường Tế nhìn nàng rời khỏi, còn lại trêu đùa một câu trà cũng không uống một ngụm. Sợ ta hạ độc à? Địch Tử U hừ lạnh một tiếng, chỉ vứt cho nàng một cái lánh khốc bóng lưng, biến mất ở trước cửa. Vân Trường Tế trải rộng ra thân thức, nhìn nàng cách xa, cảm nhận được nàng chọc tức hơi thở biến mất hoàn toàn. Về sau thu hồi ánh mắt, để tay tại sứ thanh hoa chén trà bên dưới, một bên chậm rãi vuốt ve, một bên từ từ lộ ra âm trầm khó dò đủ cười. Đánh nhau, ma giới như thế nào lại nghĩ đến? Ở đây trước mắt, nàng ngược lại thuận nước đẩy thuyền. Chương 374, ma giới chi chiến 41. Thế là Thánh Tông môn và Tử U môn rất mau đánh. Bởi vì Địch Tử U thủ đoạn tàn nhẫn, vốn định thật dễ nói chuyện Thánh Tông môn bị bức phải gấp, cũng không lại lưu tình, đại quy mô xuất binh chống cự. Hai phe đều là tiên giới người dẫn đầu, đánh nhau đó là kinh thiên động địa, ảnh hưởng quá lớn. Có tiên giới môn phái ra mặt khuyên nhủ, nhưng Địch Tử U thái độ cứng ngạnh, thậm chí vì thế tổn thương bọn họ. Trêu đến những môn phái kia lập trường đều biến, cộng đồng nhằm vào lên Tử U môn. Trừ bỏ những này, còn có đối với tứ danh môn ôm lấy ý tưởng môn phái, cũng đang lấy khác biệt hình thức đã tham dự. Trong nháy mắt tiên giới đại loạn, khói lửa tràn ngập. Vân môn tại cuộc động loạn này bên trong, lấy điều tra làm lý do, cũng không trước tiên ra tay điều đỉnh. Tiêu ba ngày, toàn bộ tiên giới tiêu hao nghiêm trọng, tiên phàm nhị giới đối với nàng ra mặt điều đỉnh tiếng hô cũng càng ngày càng cao, nàng mới mang theo xuất hiện tại trong chiến đoàn đường, mượn Thánh Tông trưởng môn miệng, nói ra ma giới dị lực chuyện. Vì để cho chuyện này trực quan hiểu rõ, nàng thành trận đồng phục Địch Tử U, không để ý Thánh Tông môn chủ khuyên bảo, cưỡng ép đưa nàng trong đầu dị lực rút ra. Thế là đám người phát hiện, tại Tử U môn chủ trong đầu, lại có một đại đoàn quỷ dị như vậy lực lượng. Địch Tử U tại chỗ ngất, tiên giới mỗi cửa người phụ trách muốn bắt nàng nghiêm trách, Vân Trường Tế lại tự mình ra sức bảo vệ. Cuối cùng ma giới dị số thẩm thấu tiên phàm giới, ý đồ đưa đến đại loạn sự thật, bị tiên giới các môn phái biết được. Vân Trường Tế lại một phen thuyết phục, thành công kéo không ít môn phái gia nhập ma giới thảo phạt đội ngũ, vỡ vụn ma quân nhiều loạn tiên giới, cắt đứt nàng chi viện bị kế. địch Tử U bị Vân Trường Tế hộ tống trở về Tử U môn, còn thay Tử U môn xây cực lớn pháp trận phòng ngự, để tránh bị người hữu tâm thừa lúc vắng mà vào. Trấn an xong Tử U môn, Vân Trường Tế lại đến Thánh Tông môn, thấy Thánh Tông môn chủ. Thánh Tông môn chủ đối với nàng hành động, hiển nhiên còn có mãnh liệt nghi ngờ thái độ. Thấy nàng, hắn tạm dừng chữa thương, hóa ra phất trần hạ ngồi giường đá. Trường Tế môn chủ là lợi dụng lão phu, diễn vừa ra vợ kịch a. Vân Trường Tế thẳng thắn thời thế bắt buộc, nhìn Thánh Tông môn chủ thứ lỗi. Ngươi nếu muốn hướng dân chúng vạch trần Tử U môn chủ trong đầu dị lực, thật sớm vạch trần cũng là, vì sao đại phí khổ tâm như thế, đợi cho sinh linh đồ thán, mới bằng lòng ra mặt giải quyết. Vân Trường Tế lạnh nhạt nói nếu sớm sớm vạch trần, giống như lúc trước nói, đối với Tử U môn chủ tổn thương cực lớn, thứ hai như vậy không cách nào làm những kia vốn cùng chuyện này không quan hệ tiên gia người cùng chung mối thù, cũng không cách nào làm người đời thấy rõ ma giới này dị số, rốt cuộc đối với tiên phàm nhị giới ôm lấy lớn bao nhiêu dạ tâm. Liên vì những này, cầm vô tội tính mạng nói dẫn a. Không bằng như vậy, đợi cho ngày sau ma giới xâm lấn, tính mạng vô tội liền so với hiện tại thiếu a. Thánh Tông môn chủ, ngươi những ngày này trong môn nghĩ lại thời gian nhiều, chỉ sợ là không rõ tình thế nghiêm trọng. Vân môn ta vốn cùng ma giới kết thù kết toán, thêm nữa luôn luôn tự nguyện duy trì tiên phàm nhị giới, làm trận chiến đầu tiên tuyến sông pha chiến đấu, đương nhiên sẽ không từ chối. Nhưng môn phái khác, như là đắm chìm ở âm nhu quỷ kế tâm thuật bất chính hy hòa môn, bị dị lực ảnh hưởng mà kiếm tẩu thiên phong tự ưu môn, từ bản tâm bên trên không còn có thể dựa vào. Thánh Tông môn thắng ở tiên thuật đạo pháp, chuyên ở từ bên cạnh hiệp trợ, nếu ngày sau chiến lên, cũng vẫn cần muốn ta chờ tướng sĩ đánh vào đằng trước, vì các vị mở đường. Tiên giới những tiên môn khác, bọn họ nếu có tham dự ý nghĩ, sẽ không từ mấy trăm năm trước ma giới lúc đại chiến, ngồi bàng quan hình, cũng không sẽ ở hiện tại người người đều biết thế cục khẩn trương hoàn cảnh dưới, ném không có một người hỏi đến chuyện này. Phàm giới đoàn kết người cũng không phải ít, phàm là giới thực lực như thế nào, Thánh Tông môn chủ lòng biết rõ. Đó là thật thật bình minh mắt tính, ma giới hoàng tộc đại tướng nếu, các tu sĩ có thể là người chống cự có thể đếm được trên đầu ngón tay, một cái giá lớn cũng cao. Như vậy thỉnh cầu Thánh Tông môn chủ nói cho ta biết, chỉ bằng mượn phá thành mảnh nhỏ tứ danh môn, có lòng không đủ lực phàm giới các tu sĩ, chúng ta như thế nào chống cự lần này chiến dịch? Đối phương là cả một cái ma vực hoàng tộc, ma giới tất cả tinh anh đất tập trung. Mà chúng ta, chẳng qua là một cái chỉ là còn sót lại hơn 300 người nho nhỏ tiên môn, mấy cái chỉ là chưa đắc đạo phi thăng phàm giới môn phái. Huống hồ Vân môn ta diệt vong, sẽ không làm chiến sự dừng, chỉ sẽ làm quân địch dã tâm lớn hơn, đưa tay được dài hơn. Đến lúc đó phàm là đưa đến lớn hơn quy mô chiến loạn, xin hỏi Thánh Tông môn chủ nhưng có bất kỳ lòng tin, có thể cản bọn họ lại. Dựa vào ngăn cản gì? Dựa vào Vân môn chúng tướng thi thể tại phía trước chỗ trải con đường a. Dựa vào những kia mọi thứ lấy chỉ muốn chuyên tâm tu đạo, không liên quan hồng trần làm lý do treo lên thật cao tiên gia a. Hay là dựa vào không tên cao ngạo, xem thường ta vì dân buôn ba bốn môn môn phái. Hay là bất mãn bốn môn tồn tại, ước gì nhìn thấy bốn môn vẫn lạc môn phái. Thánh Tông môn chủ, Vân môn ta nguyện ý vì thế giới này máu chảy đầu rơi, nhưng cũng hy vọng Thánh Tông môn chủ thông cảm một chút ta gian khổ, cùng thấy rõ trước mắt thời thế. Đối phương có người dẫn đầu coi trọng chuyện này, chúng ta lại năm bẻ bảy mảng, lời này nói ra ngoài căn bản chính là cười đến rụng răng. Nếu tại như vậy trước mắt, ta ngươi còn không cần thủ đoạn cực đoan đoàn kết tiên phàm nhị giới, ngày sau chân chính sinh linh đổ thán thời điểm, Thánh Tông môn chủ, ngươi như thế nào trôi qua ngươi trong lòng con kia? Nàng dứt lời, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Thánh Tông môn chủ cả mắt. Cái kia tràn đầy chất vấn cùng ánh mắt phẫn nộ, làm cho Thánh Tông môn chủ hoảng hốt một cái trước mắt, chợt lộ ra ấy náy chi tình. Nhưng là làm hắn trong mắt, thấy trên người Vân Trường Tế tà khí thời điểm, hắn lại đột nhiên trở nên cảnh giác. Dương mi mắt, thẳng đối với Vân Trường Tế tầm mắt Trường Tế môn chủ nói cực phải. Nhưng lão phu còn muốn vừa hỏi, ngươi vừa rồi lời nói kia, cùng trên người ngươi tà khí, phải chăng xuất hiện xung đột? Vân Trường Tế hơi giật mình, chợt chân mày to giãn mày dài ra, khóe môi chậm rãi móc ra một cái vi diệu khó hiểu góc độ. Xem ra Thánh Tông môn chủ có chút phát hiện. Chẳng qua thử hỏi, phe ta mới lời nói này, rốt cuộc nói đúng hoặc không đúng? Ta đối với tiên phàm nhị giới, lại có hay không tạo thành bất kỳ thương tổn gì? Cái này thân tà khí là ta gần đây vì thanh y liễu, tử nhân đám người ngộ hại một chuyện, thống khổ tự trách sản vật. Ý ta nhận ra, cũng đang cố gắng khuyên chính mình bình phục tâm tình, suy nghĩ lập tức. Chẳng qua Thánh Tông môn chủ cho rằng ta không thể tin, hôm nay liền làm ta chưa từng đã đến, ma giới một chuyện, cũng không cần các ngươi hiệp trợ. Ta Vân môn cho dù diệt môn, cũng sẽ cố gắng hết sức, san bằng ma hoạn, vì thanh y lý tử nhân báo thủ. Thánh Tông môn chủ giật mình thanh y lý, tử nhân ngộ hại. Vân Trường Tế âm thanh nặng nề nói không tệ. Còn có tiểu thất dẫn đầu một đám ám vệ, đều chết bởi ma giới trong tay. Trường Tế môn chủ vì sao không nói? Nói thì đã có sao? Các ngươi có thể làm các nàng khởi tử hoàn sinh a. Ta cũng là khi đó mới quyết định, cản trở ma giới xâm lấn còn thiếu rất nhiều, ta thế muốn để bọn họ nợ máu trả bằng máu, vì thanh y lý đám người trong cùng. Chương 375, ma giới chi chiến 42. Thánh Tông môn chủ siết chặt phất trần, nguyên bản tràn đầy nghi ngờ trái tim bị khiếp sợ cùng đau lòng thay thế môn chủ đau mất đại tướng, lão phu lại hoàn toàn không biết. Trường Tế môn chủ, mới là lão phu đường đột, mong được tha thứ. Vân Trường Tế trầm thấp nở nụ cười một tiếng, trong giọng nói mang theo điểm thế lương, vô cùng tự nhiên. Người mất đã mất, coi như ta chiêu cáo thiên hạ, lại sẽ có người nào chân chính vì bọn nàng đau lòng? Hay là chỉ có người Vân môn ta mà thôi? Thánh Tông môn chủ hoài nghi cũng là tất nhiên, ta không cách nào đi tự chứng minh cái gì, cũng không muốn tự chứng minh. Ta sẽ không ngăn cản môn chủ điều tra ta, nếu môn chủ biết được ta cho đến tận này đủ loại làm có bất kỳ không đúng, không muốn hợp tác với ta, thậm chí không muốn lại nhận ta cái này một bạn tốt, như vậy ta cũng không sẽ cưỡng cầu, ngày sau đại cục giao cho Thánh Tông môn chủ chủ trì là được. Thánh Tông môn chủ liễm lông mày, lão phu tín nhiệm môn chủ. Người nói láo. Vân Trường Tế mặt hướng hắn, người mang tà khí loại chuyện như vậy, cho dù ai thấy đều sẽ không tin. Cùng làm cho lòng người bên trong thoải mái dễ chịu một chút, giả ý tín nhiệm, không bằng thẳng thắn chờ thôi, nên tra xét tra xét. Cha rõ ràng, gặp lại nói rõ ràng, bảo đảm ngày sau trái tim không khúc mắc, hợp tác, mới vừa lòng đẹp ý. Thánh tông môn chủ thấy nàng thái độ bằng phẳng, thậm chí nói thẳng để cha xét, lại càng tin tưởng nàng. Nhưng nàng nói được cũng không sai, đầy mang vẻ ấy náy chắp tay môn chủ hiểu rõ đại nghĩa, xử sự lý trí. Lão phu thỉnh cầu thời gian 2 ngày xem kỹ, thời gian vừa đến, lão phu chắc chắn hôn tìm môn chủ, cho thống khoái đáp án.
Được.
Vân trưởng tệ giống như vô lực thở dài, cũng chắp tay như vậy hôm nay dừng ở đây, ta cáo từ trước. Lại để lão phu đưa môn chủ đoạn đường, mời. Vân trưởng tệ liền xoay người, hướng hắn an dưỡng linh thạch bên ngoài đi. Đi trí thất miệng, nàng trở lại chắp tay nói thánh tông môn chủ còn bị thương, đưa đến chỗ này đi, mời về. Thánh tông môn chủ xác thực đi 2 bước cũng cảm thấy cố hết sức, xin lỗi ôm quyền lão phu thất lễ.
Không sao, mời về.
Lão phu để ta định tiểu đồ tiễn ngươi một đoạn đường, ta bây giờ không cần. Thánh tông môn đại chiến mới nghỉ, trong môn trên giới chắc hẳn đều bận rộn cực kỳ, ta cũng không phải là lần đầu tiên đến, cũng không phải lần đầu tiên đi một mình, thánh tông môn chủ không cần để ý như thế lễ nghi phiền phức.
Cái này, tốt đã lần nữa cảm tạ môn chủ rộng lòng tha thứ.
Thánh tông môn chủ mời về.
Ta thay ngươi đóng cửa.
Thánh tông môn chủ lại không từ chối cần thiết, xoay người trở về phòng. Nhưng mà đúng vào lúc này, phía sau hắn Vân trưởng tê ánh mắt hung ác, lực lượng thần thức đánh thẳng thức hải của hắn. Hắn cùng địch tử ưu đại chiến mấy ngày, tiêu hao rất nhiều, chỗ nào còn địch nổi trạng thái hoàn hảo Vân trưởng tê. Lúc này hai mắt tối đen, té xỉu trên đất. Vân trưởng tê đi vào trong phòng, nhốt cửa phòng, đem hắn chuyển về giường đá, bày ra ngồi bộ dáng. Chợt thả ra bị nàng hấp thu cũng cải tạo qua dị lực, để vào trong đầu của hắn. Làm xong hết thảy đó, nàng phủi đi tay áo dài dính đến cho bụi, từ trên cao nhìn xuống thánh tông môn chủ. Đột nhiên sờ sờ mặt mình, cười lạnh nói, "Vân trưởng tê a Vân trưởng tê, ngươi cũng có bản lãnh, biến thành như vậy, còn có người tin tưởng ngươi?" Nhìn một chút sắc mặt tái nhợt ta cảm giác tiên tông, suy nghĩ lại một chút hôn mê bất tỉnh địch tử, sống cùng chết không cũng không khác biệt gì Ngọc Hy Hòa. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở tay mình, Thánh tông môn, Tử U môn, Hy Hòa môn. Tiên giới này danh môn, rốt cuộc đều ở trên lòng bàn tay.
Nam.
Sau 5 ngày, Thánh tông môn chủ tự mình dẫn đầu, hiệu triệu toàn bộ tiên giới đoàn kết nhất trí, cùng phàm giới hợp tác, cộng đồng ngăn địch. Vẫn phải có rất nhiều môn phái không muốn giao thiệp đấu tranh, nhưng Thánh tông môn chủ đề nghị, môn phái lớn nhỏ tự động tìm đòi, điều tra bị dị lực phụ thể người, nhìn một chút ma giới kia rốt cuộc đem tiên giới thẩm thấu đến loại tình trạng nào. Thế là các đại môn phái lần lượt phát hiện, không ít tiên giới dị đồ đều là chịu ảnh hưởng người, đám người rốt cuộc có loại gia viên cõi yên vui bị ô nhiễm phẫn nộ cảm giác, lần lượt gia nhập thảo phạt đội ngũ. Mà Vân trưởng tệ từ địch tử ưu thức hải rút ra dị lực đồng thời, lợi dụng bí pháp bọc lại trận này dị lực, hoàn toàn ngăn cản sạch nó cảm giác hoàn cảnh biến hóa, liền ngăn cản sạch ma thần thánh điện cảm giác dị lực có biến. Phương pháp này là nàng cùng ma thần thánh điện đối chọi, lặng yên không tiếng động nếm thử qua phương pháp, tuyệt đối hữu hiệu. Nàng lại mượn thánh tông môn chủ miệng, để tiên giới tiên gia che giấu trước mắt hiện trạng, tạo một loại tiếp tục cục diện nội loạn, để tin tức tung ra ngoài, chạy vào ma giới hoàng tộc mà thôi. Ma giới hoàng tộc tại tiên giới không có nhãn tuyến, liền không biết nội tình. Bọn họ hết thảy tin tức đều dựa vào Trúc Lăng Vân, Ngọc Hy Hòa đám người, sau đó chỉ dựa vào địch tử ưu bị Vân trưởng tệ nắm trong tay về sau, bọn họ lại không từ biết được chân tướng. Thế là tại tiên giới đoàn kết lại thời điểm, ma giới vẫn ở tại hoàn toàn không biết trạng thái. Trong hoàng gia đại điện, ma quân hỏi ma giả nhĩ tiền bối, tiên giới phải chăng đã hỗn loạn e rằng dành hắn chú ý. Ma giả nhĩ tràn đầy tự tin nói không tệ. Địch tử ưu giã tâm to lớn, để ta chỉ thêm chút kích thích, hoàn toàn mất đi lý trí, hiện nay đã chỉ biết chu diệt tác ma. Ma quân rất là hài lòng như vậy chúng ta là phủ định cũng nên ra tay. Ma giả nhĩ nói bưng nhìn tụ thanh phong chuẩn bị được như thế nào. Căn cứ ảnh vệ hồi báo, hắn chỗ núi rừng cả ngày lẫn đêm ma tức ngút trời, có thể bởi vì ngày qua ngày hàng đêm liều mạng tu luyện sở trí. Đáng tiếc hắn núi rừng phòng vệ nghiêm ngặt, ta cũng không nên tự tiện xông vào, lấy ảnh hưởng cùng hắn quan hệ hợp tác, hắn tại bên trong cụ thể như thế nào, ảnh vệ cũng không thể mà biết. Ma quân cao mày nói người này hay là như vậy hành tung quỷ bí, cũng không biết hắn ép buộc con tin như thế nào, phải chăng đầy đủ lợi dụng thần long, để Vân trưởng tê trở tay không kịp. Ma giả nhĩ cười lạnh nói lấy cái kia nhân tính cách, chắc hẳn so với chúng ta tàn nhẫn nhiều. Ngẫm lại Vân môn mấy vị đại tướng, đều trong tay hắn chết thảm, cái này thần long.
Ha ha.
Ma quân ý tưởng đột phát không biết cái này thần long đối với ma tộc ta phải chăng có rút. Ma giả nhĩ trầm giọng ngươi nghĩ thu cái này thần long. Nghe nói thần long không chỉ có thiện chiến nhất tộc, còn có ẩn chi nhất tộc, liệu càng nhất tộc. Nếu ta chờ có thể đem bọn họ thu hết trong túi.
Ha ha, ma tộc ta đánh đầu thắng đó vậy.
Ma giả nhĩ trầm ngâm một lát, hơi có chút chần chờ dáng vẻ thế nhưng thần long thuộc về thần giới lại là ta khó mà với đến chi thần thánh cảnh gặp. Ma tộc phàm là có thể thành ma thần người, đều phi thăng đến thần giới, ở phía trên thăm dò càng nhiều thế giới. Hoàng tộc đời trước thành công phi thăng ma thần quân chủ, ta thế nhưng là mọi loại thử, cũng không cách nào đạt được hắn đáp lại. Ma quân suy tiếng nói nghe đồn Vân trưởng tế tại phù đồ sơn đột phá phong ấn này, phi thăng thần giới, trở thành lên đầu người, tiến đến đồ long. Nhưng ngươi xem một chút nàng hiện tại, mà ngay cả tụ thanh phong cũng đánh không lại. Cứ thế mà suy ra, cái này thần long chỉ sợ cũng không phải thật lợi hại đồ vật, chẳng qua lên đồng tu vi mà thôi. Ma giả nhĩ đối với cái này không cho gật bừa, nhưng cũng không có phản bác. Dù sao đương thời còn có càng trọng yếu hơn đại sự cần bọn họ chuyên tâm, hắn tổ chức ảnh vệ, nhìn một chút tụ thanh phong gần đây tình hình như thế nào. Nhìn lại khôi lỗi giả, hai người bọn họ hôm đó tại đại điện ở Mỹ một lần, lại ở Mỹ ra hữu nghị đến, cũng không biết sẽ hay không có kinh thiên hợp tác. Chương 376, ma giới chi chiến 43. Ma giới một góc. Vẫn như cũ ma tức ngút trời núi rừng. Lý Song Nhu ở bên trong không biết lượn quanh bao nhiêu cái thời gian, sớm đã tinh bị lật tẫn, nhưng vẫn là không tìm được có thể rời khỏi lộ tuyến, cũng không tìm được có người quen tung tích. Trong rừng ma tức một ngày so với một ngày cường hãn, kỳ quái là nàng lại không vì vậy mà khó chịu. Nàng nhớ kỹ nàng khi ở nhân giới, Dạ Vân Thường cùng Trường Tế môn chủ ở giữa đối chọi, nàng là suýt nữa muốn bị con ma kia hơi thở chèn ép đến hít thở không thông. Cái này rừng ma tức so với thời điểm đó còn nghiêm trọng hơn, chẳng biết tại sao nàng lại bình yên không có chuyện gì. Có lẽ là ép buộc nàng người kia, chân thực không nghĩ nàng chết ngay bây giờ. Nàng thầm nghĩ như vậy, lại hồi tưởng ngay lúc đó người kia thái độ. Đại khái cường giả cùng người nói chuyện đều so sánh khách khí, vẫn rất hiền lành. Lý Song Nhu thu hồi suy nghĩ của mình, sợ chúng đối phương xáo lộ gì, vì đối phương kiếm tiền cũng không biết. Nàng lại lượn quanh trở về phòng nhỏ của mình tử, trên đường đi dù đi đâu cái lộ tuyến, đi như thế nào, nàng cuối cùng đều sẽ lượn quanh trở về nơi này. Thấy hôm nay cũng giống như nhau kết quả, nàng vậy mà bắt đầu quen thuộc, tại phụ cận đảo mấy khối ma giới mang mùa đông, hái được một chút ăn xong an toàn cây nấm, gọt đi thăm chúc bắt đầu xuyên, bỏ vào trước nhà dựng lên thổ bếp lò phía trên, nhóm lửa làm đốt. Cũng may nàng đã từng sinh hoạt tại nông thôn, những này nhóm lửa nấu đồ ăn bản lãnh, nàng từ nhỏ làm không ít. Hiện tại gặp rủi ro, còn có thể nhặt lại, cho chính mình lấp bao tử. Tích cốc đan nàng có, nhưng tồn lượng không nhiều lắm, thêm nữa mỗi ngày ở trong rừng khô khan phiền muộn, không cần dựa vào những này tốn thời gian hoạt động chống đỡ lấy, nàng lo lắng nàng sẽ tinh thần hỏng mất. Ăn xong đồ ăn, dùng chính mình thủy linh căn bản lãnh, nâng ra một chút ống nước uống mất, nàng ngồi tại bếp lò bên cạnh sưởi ấm nghỉ ngơi. Nhất An yên tĩnh lại, tư duy lại còn sống hiện. Nàng ôm đầu gối, ngẩng đầu nhìn một chút lá cây che đợi ngày, ánh nắng xuyên thấu qua cành lá, thành ti thành trụ tung xuống, tại cái này liền chim gãy cũng thiếu trong rừng, xem như sinh cơ duy nhất. Nàng đỗng nhiên có chút hốc mắt ẩm ướt. Không biết Vân Thường, Vân Trường Tế môn chủ, có thể hay không thật đến cứu nàng a. Nghĩ như vậy, nàng lại ôm chặt đầu gối, cảm chống đỡ tại trên cánh tay, suy nghĩ xuất thần. Nửa ngày sau, nàng đỗng nhiên từ lộn xộn trong suy nghĩ đánh thức. Nhìn một chút thời gian, đã nhanh đêm xuống. Tích cốc đan của nàng thật không nhiều lắm, không cho phép nàng lại lung tung tiêu hao. Nàng tiêu diệt thổ trong lò bếp hỏa, vô vô y phục đứng lên. Nhìn mênh mông núi rừng, nàng hít sâu một hơi, tiếp tục hướng chưa bao giờ làm đánh dấu phương hướng đi về phía trước. Quanh co, cuối cùng đi đến một chỗ tầm mắt tương đối đất trống trải. Mà địa phương này ma tức so với bất kỳ nơi nào đều muốn nặng, Lý Song Nhu mơ hồ cảm giác chính mình mò đến không được địa phương. Nàng tất nhiên hơi sợ, nhưng là người đến không còn lối thoát, lại lệnh sẽ tâm tồn một tia may mắn cùng ác khí, luôn cảm thấy như thế nào đi nữa, chẳng qua là chết sớm một bước, còn không bằng đi tìm hiểu ngọn ngành. Nghĩ như vậy, nàng lặng lẽ meo meo hướng phía trước sơ soạn, càng thêm đến gần ma tức nơi trung tâm. Cuối cùng, nàng nhìn thấy một người xếp bằng ở chân nhắn trên bệ đá, ngay tại thu nạp trong thiên địa ma phân. Bệ đá không phải bình thường bệ đá, nhìn như màu mực thật tâm, kỳ thực là bởi vì bên trong có quần quần ma khí lưu chuyển, tạo thành ngưng mực thị giác hiệu quả. Mà bệ đá bốn phía lại lớn lên đầy tản ra quần quần ma khí kỳ dị đại thụ. Lý Song Nhu đối với ma giới cũng không quen thuộc, không biết đây là vật gì, nhưng nàng có thể thấy trên bệ đá người đang thông qua hấp thu trên cây ma khí thu nạp tu luyện. Nàng có thể nhận ra người này là phía trước đến trong rừng nhìn qua nàng nam tử, cũng là giả trang thành Vân Thường tỷ tỷ người kia. Nàng lập tức trốn đến phía sau cây ẩn nấp, vẹn vẹn xuyên thấu qua một chút xíu tầm mắt quan sát người kia cử động. Tại hắn quanh mình ẩn có pháp trận dấu vết, không hề giống mặt ngoài không có chút nào phòng bị, cho nên không thể lại đến gần. Nhưng hắn hết sức chăm chú tu luyện, cái kia chuyên chú dáng vẻ lại khiến người ta có khí phách. Nghe nói càng là tu vi cao người, lúc thời điểm tu luyện vượt qua cần hết sức chăm chú, nếu không dễ dàng pha công, còn dễ dàng bị tâm ma chốt xâm, tẩu hỏa nhập ma. Cũng chính vì vậy, mới có bế quan nói chuyện. Lý Song Nhu đông nhiên nổi lòng ác độc, người này có thể cùng Vân Trưởng Tế môn chủ phân cao thấp, tu vi tuyệt đối không thấp. Hiện tại dám công khai ở loại địa phương này tu hành, đại khái là tự tin người ngoài không dám động đến hắn, cũng ngại hắn không bao lâu. Nhưng nếu như nàng càng muốn đảo loạn đây, ví dụ như đốt hắn rừng, hù chết hắn. Người này rõ ràng đối với Vân Môn có địch ý, lại là người ma giới, khẳng định đối với nhân giới cũng có địch ý, nhiều cử động nàng không làm được, cũng không có biện pháp đánh người ta, cái kia, tại hắn chuyên tâm lúc tu luyện, làm chút ít động tác cũng có thể. Vạn nhất hắn là thuộc về loại đó dễ bị sợ hãi người. Mặc dù bản thân Lý Song Nhu cũng cho rằng ý nghĩ này rất ngây thơ, nhưng tại hoàn toàn tình huống vô lực dưới, nàng không có dư thừa lựa chọn, cũng không muốn không có chút nào làm đợi ở chỗ này. Cuối cùng có thể hay không sống tiếp ai cũng không biết, nàng cảm thấy nếu bị ép buộc, sống được tỷ lệ liền nhỏ lại nhỏ đi, vậy còn không như tận lực nhất bác. Cho dù biết đây là kiến càng lay cây, nhưng cho dù chỉ có một tia cơ hội, nàng cũng muốn thử một lần, xem như vì nhân giới lấy hết một phần lực. Nghĩ như vậy, nàng trước lấy ra chính mình chân quý nổ tung phủ, xoa nhẹ thành đoàn, vòng quanh ma giả pháp trận, nhất nhất ném đến pháp trận phía trước, làm thành vòng. Dọc đường lại đem hỏa phù ném đến lá rụng cành khô chiếm đa số địa phương, cuối cùng về đến chính mình ban đầu vị trí. Nàng thấy phía trước ma giả không có nửa điểm phản ứng, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực một cái. Về sau, nàng cắn răng một cái, bắt ấn khu động nổ tung phủ. Đánh, tiếng nổ kinh thiên động địa. Trong này có Vân Thường tỷ tỷ đưa nàng nổ tung kim phủ, uy lực không hề tầm thường, sinh ra lực trùng kích suýt nữa đem nút ở phía sau cây mới nàng cũng đánh bay. Nàng mắt thấy phủ bên trong sinh ra hỏa cùng nhiệt khí, đem quanh mình cỏ cây đều đốt lên. Mặc dù nàng nhưng rất có cảm giác tội lỗi, nhưng cũng cắn răng bắt ấn, muốn đem hỏa phủ cũng thúc giục đốt. Đúng lúc này, cổ tay của nàng bị người giữ lại. Khí tức quen thuộc xuất hiện ở sau lưng. Tiểu cô nương, muốn bảo vệ hoàn cảnh, có biết không? Người đến chính là trên bệ đá ma giả, Song Lý Song Nhu nhìn về phía bệ đá, nhưng lại rõ ràng thấy ma giả kia không nhúc nhích. Là khôi lỗi. Nàng nhất thời có chút tâm ý nguội lạnh, chớp mắt nhìn ma giả một cái. Tụ Thanh Phong trầm thấp cười một tiếng, thả ra ma công dập tắt trong rừng chi hỏa, lại đem hỏa phù thu hồi lại, đặt đến trước mặt nàng. Thu hồi, nếu không ta hủy. Lý Song Nhu xem xét, đem hỏa phù toàn bộ đặt đến, lấp trở về nhẫn chứa vật của mình. Lại nhìn Tụ Thanh Phong một cái, ngươi không sợ ta lại đốt rừng sao? Nói, ngươi muốn bảo vệ hoàn cảnh. Tụ Thanh Phong giọng nói nhàn nhạt hơn nữa, ngươi đến bây giờ còn cảm thấy có thể thừa dịp bất ngờ. Lý Song Nhu không lên tiếng. đáy lòng biết là một cái gì tình thế, nhưng vẫn là nghĩ nói thầm, lần sau trốn xa một chút đốt, xem ngươi còn có biết không. Lúc này, nàng nhìn thấy trên bệ đá thu nạp người, lại nhịn không được hỏi ngươi rốt cuộc có mấy cái khôi lỗi. Nhìn bên cạnh mình cái này người cũng là khôi lỗi sao? Ai nha, làm trễ mãi thật lâu mới đổi mới. Thật ra thì chuẩn bị sách mới cùng tồn tại bản thảo. Sách mới truy tiên sách, tác giả số, có quỷ không phải người. Có lưu bản thảo, hoan nên vào hố, cầu phiếu phiếu. Chương 377, ta mở sách mới. Truy tiên sách. Sách mới, truy tiên sách, có quỷ không phải người, truyền tống môn tại cuối cùng tác ra. Đúng, ta trở về giả số, bởi vì một năm không có chương mới mới giả số tiền thù lao cũng có thể cùng cái số này không sai biệt lắm, ta rất thương tâm. Mặt khác bài này sắp kết thúc. Tụ Thanh Phong nở nụ cười một tiếng, giống nghe thấy cái gì chê cười giống như ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao. Lý Song Nhu đã dùng cái phép khích tướng không dám nói, đó nhất định là. Không ngờ Tụ Thanh Phong không chút nghĩ ngợi liền theo lời của nàng nói ngươi cho rằng là, đó chính là. Lý Song Nhu. Giống như cùng người khác phép khích tướng khác biệt. Nghĩ nghĩ, lại nói thừa nhận được làm như vậy dọn, vậy nhất định không phải. Tụ Thanh Phong vậy thì không phải là. Được, không dùng. Nàng thấy chính mình đảo loạn kế hoạch thất bại, nhưng Tụ Thanh Phong nhưng không có muốn giết ý mình, lại có cái nghi vấn ngươi đem ta lưu tại nơi này, là có chỗ lợi gì sao? Tụ Thanh Phong nhìn về phía ngoài rừng bầu trời tự nhiên có. Thật chỉ là làm con tin sao? Ta cho ngươi biết là làm con tin. Lý Song Nhu chẳng lẽ không phải? Tụ Thanh Phong cười cười. Không phải. Hắn đông nhiên quay đầu, nhìn rừng một phương hướng khác, ánh mắt tĩnh mịch ta muốn các ngươi chứng kiến, sau đó phảng ma lượng giới chiến tranh. Lý Song Nhu không tự chủ theo ánh mắt hắn nhìn sang, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng chợt phát hiện một vấn đề các ngươi. Chúng ta. Nơi này trừ ta còn có người khác sao? Không phải đều được cứu sao? Tụ Thanh Phong trong mắt, nhìn nàng một cái, lắc đầu. Thật là một cái tiểu thiên thật. Không làm trả lời, vỗ vỗ bả vai nàng đi thôi, có khách quý đến, ta phải hảo hảo chiêu đãi. Chưa đến không lâu, đại chiến đã lên, ngươi quan tâm người khác, không bằng trước chú ý tốt chính ngươi. Hắn nói, cơ thể nhoáng một cái, liền biến mất vô tung, Lý Song Nhu liền tàn ảnh cũng không có nhìn thấy. Mà trên bệ đá người, còn tại lặng yên hút vào, Lý Song Nhu nghĩ thầm đây có lẽ là chướng nhãn pháp. Nhưng nhìn nổ tung phủ đối với quanh người hắn pháp trận không hề ảnh hưởng, nàng thủ đoạn cuối cùng cũng sử dụng hết, chỉ có thể đi trước thì tốt hơn. Mà nàng mới đi không lâu, trong rừng thổi lên một trận âm phong. Trên bệ đá người không thấy, trước thạch thai mới, thì chậm rãi đi đến một người, cử chỉ nho nhã, nhưng sắc mặt mười phần đăm trầm. Là Trương Tử Khiên. Nam. Một tháng sau, tiên phàm nhị giới thực hiện trước nay chưa từng có đoàn kết. Đại quân ma giới cũng tập hợp nạp hiền đại hội chỗ nạp tinh anh, cùng đại quân cùng nhau tập trung đặc huấn, tranh thủ công hãm vân môn về sau, cũng đem phàm giới bắt lại, về sau lại đi đối phó tiên giới. Mà đặc huấn người dẫn đầu là Tụ Thanh Phong cùng Khôi Lỗi giả. Để bọn họ dẫn đầu, chủ yếu là bởi vì Tụ Thanh Phong đối với vân môn đã hiểu rõ rất sâu, đến lúc đó sức chiến đấu chủ yếu trên người bọn họ, đại quân phối hợp bọn họ hành động, sẽ làm ít công to. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng, ma giới trước đó gõ đại chiến chuông báo động. Đông nhiên một ngày, đại quân ma giới lấy man lực phóng to ma phàm nhị giới thông đạo, đại quân xâm lấn, công chiếm Cửu U Châu. Vân Môn vào lúc đó cũng đã xem hơn phân nửa binh lực, cùng tiên giới rất nhiều trợ lực toàn đè ép đến đây, song phương hết sức căng thẳng, nhất thời rơi vào ác chiến. Môn chủ Vân Môn ở đây chiến dịch bên trong, khoan thai đến chậm. Nhưng nàng vừa đến, cũng là bá đạo đến cực điểm sát chiêu, cũng mang theo còn lại 3 tên cửa đông đảo binh lực. Có bọn họ gia nhập, tiên phàm nhị giới thế cục lớn chuyển, từ ban đầu khắp nơi bị bó cánh tay thế yếu đảo ngược, thậm chí có nghiền ép chi phong. Ma giới một phương cũng không nóng nảy, từng chút tiêu hao địch quân binh lực. Đại quân ma giới đông đảo, Khôi Lỗi giả, ma giả nhị đám người đều lại không động, chỉ có Tụ Thanh Phong sau khi Vân Trường Tế xuất hiện, nhanh chóng đáp lại bên trên, phân tán nàng hỏa lực. Mấy ngày đi qua, song phương đều tiêu hao đến trình độ nhất định. Ma giả nhị, ma quân chờ lần lượt gia nhập chiến đoàn, ma giới không ít tần nút thế lực cũng một đợt nối một đợt hiện lên. Mà Vân Môn bồi dưỡng các thú toàn bộ đạt đến chiến tuyến, tiên giới tại Bách Linh cùng Kim Điêu bốn phía thuyết phục dưới, cũng nhiều rất nhiều trợ lực gia nhập. Thậm chí tiên phàm nhị giới Quý ẩn du hiệp tán tiên biết được lần này tình thế nghiêm trọng, cũng lướt qua yên bình sống qua ngày trái tim, gia nhập chiến đoàn. Cửu U Châu tại những này siêu phàm người dưới uy áp, từ từ không chịu nổi, xuất hiện nổ tung hiện ra. Mặt đất đã biến thành kêu rên khắp nơi, thây ngã khắp nơi trên đất địa ngục chi cảnh, liên hạ chân cũng khó khăn. Chiến đoàn từ từ bắt đầu hướng Lâm Châu rời đi. Lúc này ma giới mới Khôi Lỗi giả rốt cuộc hành động, đi lên cũng là một cái huấn luyện tinh tế Khôi Lỗi đội ngũ. Nàng nơi nhằm vào, là đám kia chưa từng thấy qua Khôi Lỗi đội ngũ khả năng tiên ra người, đồng thời cùng ma giới các vị đại tế ti liên thủ, khiến cho đội ngũ tự thành một cái bên trong 8 tầng bên ngoài 8 tầng thần ma mê tung trận. Mê trận cùng nhau, trận pháp bao trùm khu vực nhất thời như bị hư không hút vào, biến mất không thấy. Trong trận tiên gia không chỉ có muốn đối phó quỷ mị bình thường đến đi vô tung khối lỗi, còn muốn tìm mê tung trận phá giải quy luật, ngoài trận chi lực cũng không cách nào đến nội bộ, càng không cách nào giúp đỡ phá giải, khiến cho trong trận tứ cố vô thân. Cái này một cái thần ma đại trận, trong nháy mắt ngăn cách tiên phàm nhị giới bộ phận sức chiến đấu. Còn có một phần nhỏ khôi lỗi chưa hết tại trong trận, lấy năng lực của khôi lỗi giả, đối phó phàm giới tu sĩ đó là dư xài, nàng đương nhiên sẽ không lãng phí hết thể cơ hội. Vân Môn trận sư Phương Thuật thấy thế, nhìn về phía sớm đã rốt cuộc xa xa môn chủ, nên bắt đầu dùng bọn họ đại trận. Có thể Vân Trường Tế lúc này đánh thẳng được quỷ hỏa cửa ra. Cùng dĩ vãng giao thủ khác biệt, lần này Tụ Thanh Phong không còn thuần lấy tốc độ thủ thắng, mà là xuất hiện rất nhiều chuyên khắc Vân Trường Tế kiếm chiêu công pháp. Những công pháp này không thể nào là cái gì đã có bí tịch công pháp, xem xét chính là vì nhằm vào nàng, chuyên môn nghiên chế công pháp. Nói cách khác, người này đối với nàng mỗi chiêu mỗi thức đều vô cùng hiểu rõ. Kết hợp với lúc trước nàng đối với người này suy đoán, cái nào đó để nàng phẫn nộ lại lo âu đáp án vô cùng sống động. Cho nên nghe nói Phương Thuật đều trong lòng biết hắn chi dụng ý nàng xem cũng không nhìn mê tung trận cục, đáp bày trận. Phương thuật đám người lập tức từ chiến đoàn bên trong bước ra, bắt phương quý vị. Bọn họ lúc trước từ lúc Cửu Vũ Châu âm thầm bày ra trận kỳ, chỉ cần đơn giản một bộ khởi trận thuật, liền có thể khởi động trận pháp. Mà trận pháp này, đúng là nhằm vào vây lại rất nhiều tiên nhân khôi lỗi giả. Đã lâu trước kia Vân Trường Tế từ danh hoàng tuyển chỗ đạt được một quyển quỷ giới khôi lỗi bí tịch, ngay lúc đó danh hoàng tuyển nói cái này cùng khôi lỗi giả thuật, bao nhiêu giống nhau đến mấy phần. Vân Trường Tế để Phương thuật đám người cùng nhau, đem quyển bí tịch này từ đầu đến đuôi cẩn thận thăm dò, nghiên cứu kỳ đặc tính. Về sau phát hiện thuật này một chút cấm kỵ, cũng có thể nói là phương pháp phá giải, tuy rằng nó cùng vô tận khôi lỗi có chút sai lệch, nhưng tại không còn cách nào khác phía trước, cũng đáng giá thử một lần. Cho nên Phương thuật mấy cái thuật pháp chuyên thông người, thật sớm nghiên cứu phá giải chi trận, đứng ở Cửu Vũ Châu cái này đệ nhất chiến trường, liền chờ vô tận khôi lỗi thuật xuất hiện. Rất nhanh, trận pháp lên, bao phủ toàn bộ Cửu Vũ Châu. Trận này cần hao phí Phương thuật đám người cực lớn tinh lực, cho nên Vân Môn môn nhân từ đám bọn họ mở trận lên, tự động phân ra một phần người, xung quanh bọn họ chặt chẽ bảo vệ. Lúc này, tiên giới đến trước phối hợp tiên môn cũng xem lấy bọn họ có động tác lớn, vội vàng phân tán lực lượng, điền vào bức ra Vân Môn người khe hở. Thánh tông môn tạm thời người phụ trách ta định cũng căn cứ lúc trước Thánh tông môn chủ chỉ thị, cùng đồng môn cùng nhau, khác đứng một cái phục ma đại trận. Quyển sách sắp kết thúc. Sách mới truy tiên sách giới thiệu văn tắt, trấn quốc đại tướng quân nhân giải quyết riêng vào tiền cảnh tư tàng tiền đan hoại tội, cả tộc gặp họa, thê nữ bị tù. 6 năm sau, tướng quân con gái cuối cùng được thả ra, lại không phải bởi vì hoa nước được rửa sạch. Vì chạy trối chết, nàng cần vào tiên cảnh, hỏi tiên tự vệ. Sau lưng kẻ ham muốn cũng đang như hổ rình mồi, không ngừng truy lùng. Chương 378, ma giới chi chiến 45. Hai cái đại trận lên, đại quân ma giới nhất thời rơi vào nghiêm trọng nguy cơ. Khôi lỗi giả khôi lỗi tại Vân Môn trong trận pháp, đột nhiên như bị rút đi khí lực, từ lúc mới bắt đầu dũng mãnh, trở nên cực kỳ yếu đuối, giống như say rượu. Vô tận khôi lỗi thuật không lấy khôi lỗi chủ tinh nguyên vì chất môi giới, dựa chính là thuật pháp bản thân, nó cũng có thể bị coi như là một loại đem năng lực phóng đại vũ khí, khôi lỗi chủ cần làm, chẳng qua là đạt đến khởi động vũ khí năng lực, sau cái này sẽ thành thạo điều luyện. Nhưng Vân Môn từ quỷ giới khôi lỗi bí pháp cải tạo đến pháp trận, vừa lúc cũng là nhằm vào này vũ khí bản thân. Trận pháp cùng nhau, thuật pháp hiệu lực bị áp chế, những khôi lỗi này tự nhiên không bằng lúc trước khí thế hung hăng. Thật ra thì bộ trận pháp này nguyên bản có thể đạt đến một chiêu chế địch hiệu quả, nhưng tiết xuất từ quỷ giới, cùng ma giới vô tận khôi lỗi thuật cũng có thật nhiều xuất nhập, cho nên hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Chẳng qua có thể suy yếu khôi lỗi lực lượng, liền tương đương với cho trong trận pháp tiên nhân tự cứu thời gian, quả nhiên rất nhanh, ma giới đại tế ti liên thủ lập mê tung đại trận bắt đầu dao động, hiện ra sụp đổ chi thế. Ma giả nhĩ cùng ma quân thấy thế, phẫn nộ sau khi mười phần kinh ngạc. Bọn họ tại sao có thể có công pháp này? Công pháp này dù vận chuyển hình thức hay là chi tiết cấu tạo, đều không phải tiên giới hoặc phàm giới tất cả, loại đó tự nhiên hình thành âm tà chi khí, giống như là quỷ giới kết tác. Thế nhưng là Vân Môn rõ ràng cùng quỷ giới đánh cuối bụi, hiệp nghị hòa bình cũng là bị ép buộc ký xuống, bọn họ luôn không khả năng hợp tác. Hai ma giả đều không rõ nguyên do, nhưng đều khí cấp bại phôi. Lúc này gặp lại Thánh Tông môn phục ma trận lên, đại quân ma giới chịu ảnh hưởng người khác, ma quân nhịn không được nói với ma giả nhị tiên bối, người rõ ràng muốn làm tử ưu môn chủ đạo loạn tiên giới đại cục, bây giờ vì sao? Chỗ chiến trường này không chỉ có tứ danh môn tề tụ, còn có rất nhiều tiên giới tông môn, đồng thời liên tục không ngừng có càng nhiều tông môn gia nhập. Cái này cùng bọn họ ngay từ đầu ý nghĩ hoàn toàn trái ngược, bản thân ma giả nhị cũng rất kinh ngạc. Địch tử ưu trong đầu dị lực sát thực còn tại vận chuyển, chứng minh hắn trong bóng tối thao tác cũng có hiệu lực, vì sao? Đồng thời chiếu tụ thanh phong nói, hắn tử Vân Môn người thức hải trong trí nhớ, cũng nhìn thấy mâu thuẫn từ chuyển biến xấu tứ danh môn, bây giờ cái này đại đoàn kết bộ dáng. Ma giả nhĩ bỗng nhiên nhìn về phía xa xa tụ thanh phong, không thể nào. Không, sẽ không. Người này không đến mức phí hết như vậy khổ tâm, đi làm bực này bỏ ra cùng thu được nghiêm trọng không ngang nhau chuyện. Ma giả nhĩ nhẫn nhịn lại bất an trái tim, bước ra đi đến đối phó Thánh tông môn. Hắn tại tinh thần lực phương diện có tạo nghệ, là thích hợp nhất ngăn cản am hiểu ý thức thuật pháp Thánh tông môn. Hắn là tốt hơn ứng chiến, từ lúc trước khai chiến, liền từ ma thần thánh điện bên trong thoát khỏi, nặng ngưng nhục thân. Nhưng ma thần thánh điện bên trong lại giữ lại hắn một phần nhỏ ý thức, bản này đang đại chiến gần như có thể xưng không chút nào thu hút thư tịch, linh hoạt xuyên qua tại từng cái thánh tông môn người ở giữa, mỗi lần đánh cho bọn họ trở tay không kịp. Thánh tông môn tại ma giả nhĩ cùng ma quân liên thủ, nhanh chóng tan tác. Mà đại quân ma giới tại thánh tông môn phục ma trận dưới, cũng gây binh không ít, này hiệp ai cũng không chiếm được lợi lộc gì. Ma giả nhĩ có chút tức giận, muốn đi gây sự với Vân Trường Tế. Lại tại lúc này, hắn chợt phát hiện, đại quân ma giới cũng không biết khi nào bắt đầu nằm ở tuyệt đối thế yếu. Khôi lỗi giả vô tận khôi lỗi trở nên mềm nhũn, cho nên Lâm Nguy Tiên gia rất nhanh phá trận lại xuất hiện, vô tận khôi lỗi thuật đã mất tác dụng. Thánh tông môn bộ phận môn nhân tập trung đối phó ma giới đại tế ti, thuật pháp đối với thuật pháp, đại tế ti cũng không cách nào bước ra. Phục ma đại trận càng là nằm ma giả cát, rất nhanh, ma quân đại quân quân lính tăng dã, mà tiên phàm nhị giới thì bỗng nhiên liên tiếp tiến mạnh, đồng thời chuyên công đại quân trận thế chí mạng điểm. Cũng là tại lúc này, ma giả nhị mới phát hiện, phe mình đại quân trận doanh lại có như vậy bí ẩn lại sơ hở chí mạng. Hiện nay bị đánh vỡ, hắn mới nhìn đến cái kia phảng phất là một cái có ánh sáng lỗ hổng, một khi tia sáng tiết lộ, tất cả mọi người công hướng cái hướng kia. Mà cái này đại quân là tụ thanh phong cùng khôi lỗi giả liên thủ huấn luyện. Ma giả nhĩ giận tím mặt. Lúc này ma quân cũng phát hiện khác thường tiền bối, đối phương nhất là Vân Môn, tựa như hiểu rất rõ phe ta chiến thuật. Ma giả nhĩ nhìn tụ thanh phong, ương mắt đều nhanh trận lồi ra tự nhiên hiểu. Người này, tốt người cái Vân Trường Tế. Hắn tiếng nói vừa dứt, vô song ma công trùng kích lao ra, đối mặt cũng không phải một bộ đồ đen Vân Trường Tế, mà là tụ thanh phong. Tụ thanh phong lúc này đang cùng Vân Trường Tế đánh cuối bụi, đã nhận ra sát khí, hắn dự liệu bên trong cười một tiếng, trở tay một trường, trực tiếp lấy tràn trề ma công đem ma giả nhĩ một kích đường cũ đánh về. Hắn tại ma giới hấp thu lấy hết ma khí tinh hoa, còn đem tu luyện căn cứ cố định tại ma giới đặc thù ma thụ trong rừng. Những này ma thụ mỗi quả cũng có hơn ngàn năm lịch sử, bản thân đã ngưng tụ ra ma nguyên, có thể cung cấp vô cùng tinh thuần ma khí, thay cho hắn tu luyện. Cho nên công lực bây giờ của hắn tăng nhiều, so với ngay từ đầu gặp được ma giả nhĩ, là một loại trạng thái khác. Phản kích này, trực tiếp đem ma giả nhĩ công kích toàn bộ đưa về, đem ma giả nhĩ đánh ra bên ngoài mấy dặm. Phúc. Ma giả nhĩ phun ra một ngụm máu lớn. Ngươi, quả nhiên, tức giận đến nói đều nói không lưu loát. Mà Vân Môn chúng tướng thấy ma giả nhĩ cử động, cùng tụ Thanh Phong phản ứng, cả kinh thật lâu không cách nào lắng lại. Vân trưởng tế. Môn chủ. Bọn họ nhìn về phía tụ Thanh Phong, lấy một loại nghi hoặc lại tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn. Trước đây đã có không ít người hoài nghi hiện tại môn chủ cũng không phải là bản thân, nhưng nếu như ma giới người này là. Đúng lúc này, Vân trưởng tế phi thần đến, trường kiếm phi nhanh, sử dụng quy nguyên 17 thức, mất hồn. Ác liệt kiếm chiêu, vừa xuất hiện tựa như mây đen tế nhật, thiên địa thất sắc, chỉ có trên thân kiếm vầng sáng như mất hồn dây chuyển hướng trên người tụ Thanh Phong quấn. Tụ Thanh Phong lạnh lùng cười một tiếng, cùng ma giả nhĩ vạch mặt về sau, hắn không che giấu nữa. Ma nhận nơi tay, hắn nhẹ sắn một viên kiếm hoa, chợt nhẹ nhàng lên kiếm, một hơi liên thành trọn bộ quy nguyên quyết, quy nguyên niết bàn. Nhất thời 18 thức liên hoàn chiêu, tại đám người khó mà bắt giữ tốc độ xuống hoàn thành. Vân trưởng tế mất hồn chiêu che trời ma phân rừng bị xung phá, ma khí tan hết, sắc trời tái hiện. Niết bàn chi thế như trùng sinh chi phượng, bay vùn vụt trời cao. Trợ phượng hoàng ngư giết, trực kích Vân trưởng tế. Tụ Thanh Phong quy nguyên quyết ra, không chỉ có khiếp sợ Vân môn chúng tướng, liền ngay cả Thánh tông môn, Tử U môn, Khi Hỏa môn cùng với Dư Tiên gia đại môn, đều kinh ngạc vô cùng. Quy nguyên 18 thức chính là môn chủ Vân môn độc môn mật thức, đây là mọi người đều biết. 18 thức vòng vòng đan sen, một khi liên thành, không có chút nào phá giải cơ hội. Vừa rồi Vân trưởng tế sử dụng chính là 17 thức, như vậy hiển nhiên lúc trước 16 thức đều đã liên thành. Ai ngờ đối địch người, xuất từ ma giới tụ Thanh Phong, lại có thể lấy nhanh hơn Vân trưởng tế tốc độ, càng khí thế bén nhọn, một hơi liên thành quy nguyên 18 chiêu. Liền ngay cả chính chủ Vân trưởng tế cũng không cách nào cắt đứt hắn. Hai người này rốt cuộc ai là thật, tụ Thanh Phong rốt cuộc là ai? Cảm tạ phạm bùi S 10 phiếu. Kết cục không tốt biết, mỗi ngày thẻ, càng chậm, xin lỗi xin lỗi. Ta sẽ tranh thủ tại trong tháng này càng xong. Mặt khác sách mới truy tiên sách gửi ra hợp đồng, dự tính tuần này bên trong sửa lại trạng thái, muốn kiếm lời tiền lẻ tiền buồn bạn nhóm nắm chặt đầu tư, có phiếu phiếu cũng cho sách mới đầu. Sách mới số liệu rất quan trọng, quan hệ đến tiếp sau đề cử. Chương 379, tụ Thanh Phong. Không giống với ngoại môn kinh ngạc, Vân môn chúng tướng lại là một loại khiếp sợ khác. Môn chủ bọn họ chiêu thức, bọn họ rõ ràng nhất. Như vậy kiếm ý, như vậy khí thế, cùng như vậy nước chảy mây trôi chảy độ, trừ môn chủ bản thân ra, sẽ không còn có những người khác học được. Cho nên tụ Thanh Phong cũng là Vân trưởng tế, mà Vân trưởng tế cũng là Vân trưởng tế. Ma hóa, phân thân. Nhưng liền không biết tụ Thanh Phong rốt cuộc là bản thể, cũng hoặc cũng là một phân thân khác. Đám người trong lúc nhất thời cũng không dám vọng kết luận, thậm chí có chút ít hỗn loạn. Lúc này, Vân trưởng tế khu động định thái bình, đánh tan tụ Thanh Phong niết bàn chiêu, nhưng cùng lúc cũng bị bước lui mấy bước. Nàng xem lấy tụ Thanh Phong, ánh mắt trước chỗ không có hung ác nham hiểm đầu nhập vào ma giới, thay ma giới làm tay chân, ngươi thật là có tiền đồ. Tụ Thanh Phong đối mặt nàng lên án, thờ ơ, cười nhẹ một tiếng, ta nếu thật coi ma giới tay chân, ngươi biết so với hiện tại may mắn. Vân trưởng tế nói với giọng lạnh lùng, Vân môn đại tướng Thanh Y Liễu, tử nhân, tiểu thất toàn bộ chết trong tay ngươi. Thượng chân phái tiểu đệ tử Lý Song Du, Vân gia thôn lão nhân Vân Quy Sơn cũng bị ngươi bắt làm tù binh. Liền ngay cả Vân môn bồi dưỡng linh thú cũng bị ngươi mang đi, ngươi như vậy, làm phản chi tâm rõ rành rành. Xa xa Niệm Minh Tâm nghe vậy, nhất thời nóng lòng không dứt, lúc đầu cũng là hắn bắt đi Lý Song Du. Như vậy biến mất cứ vậy mà làm một tháng Trương Tử Khiên, phải chăng cũng tại trong tay hắn? Thế nhưng là từ hai người nói chuyện cùng người ngoài phản ứng, tụ Thanh Phong kia tựa như cũng là môn chủ Vân môn, hoặc là nói, là chính hiệu môn chủ Vân môn, như vậy sẽ làm ra sát hại môn nhân, bắt làm tù binh tiểu đệ tử chuyện. Tụ Thanh Phong biết Vân trưởng tế công khai tính sổ dụ ý, hắn cười nhạt một tiếng, ngươi xác định ta giết bọn họ. Ngươi là ta chia lìa lao ra sản vật, ta còn tưởng rằng ngươi đối với cách làm người của ta sẽ hết sức rõ ràng. Hắn kiểu nói này, Vân trưởng tế sắc mặt đại biến. Nàng tự nhiên biết người này tính tình, cho nên nàng mới đối với hắn kiêng kỵ như vậy. Nàng nguyên lai tưởng rằng nàng đã đem hắn hoàn toàn xóa bỏ ở trong ý thức, cho nên rốt cuộc lúc nào hắn trốn ra được. Hơn nữa nếu hắn nói như vậy, chẳng lẽ Thanh Y lìa đám người? Đang suy nghĩ, tụ Thanh Phong hai tay kết ấn, cười mỉm nhìn Vân trưởng tế, chính ngươi xem đi. Tiếng nói rơi xuống, ma giới thông đạo chỗ đông nhiên khí tức cuộn cuộn, ngay sau đó mấy đạo quang ảnh từ đó xung ra, quét ngang bát phương về sau, ma giới lại tổn thất số lớn ma tướng. Người xuất hiện đúng là Vân môn nữ tướng Thanh Y Liễu, Tử U cùng ảnh vệ đứng đầu quán 77, phía sau còn theo một cái có thể hô phong hoán vũ ngũ giác thú, cùng một cái hóa thành hình người thân thủ cao minh mi lộc linh thú. Thanh Y Liễu chờ vốn nên đã chết đại tướng xuất hiện, cũng không phải là làm người ta khiếp sợ nhất. Làm người ta khiếp sợ nhất là các nàng sử dụng chiêu thức đều là khí áp sơn hà, siêu phàm thoát tục tiên gia thuật, hoàn toàn tiên khí tràn trề tiên gia thuật. Như thế trang diện, làm Vân môn chúng tướng chấn phấn không dứt. Gió phương nam một bên chiến đấu, một bên gấp đến độ xa xa hỏi Thanh Y Liễu đám người các ngươi tiên thể. Tụ Thanh Phong nhìn Vân trưởng tế còn có cái gì muốn nói? Ma giả nhĩ thì khí cấp bại phôi, cho nên tụ Thanh Phong, không, Vân trưởng tế lấy ma giả cơ thể lẫn vào ma giới, mục đích căn bản không ở lượng giới chi chiến, mà là tại ma thân quay lại thuật. Thế nhưng là lúc này truyền thuật, ngoại trừ chính hắn, căn bản không người nào có thể biết. Nữ nhân này sẽ không đối với mình làm cái gì a? Ý thức được chuyện đã xảy ra là không thể ngăn cản, ma giả nhĩ cũng lại không cách nào chịu đựng, đối với ẩn nút tại biên giới chiến trường Khôi Lỗi Giả nói, ngươi còn chờ cái gì? Giết tụ Thanh Phong. Khôi Lỗi Giả nghe vậy, bắt đầu kéo dài làm lực, muốn đột phá Vân môn pháp trận. Lúc này, Thanh Y Lìa đại tướng quân tiên phong quét sạch, đi đến bên người Phương Thuật rút lui mở pháp trận đi, đó là người mình. Phương Thuật miễn cưỡng phân thần hỏi Thanh Y gì cái gì người mình? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thanh Y Lìa nhìn hắn một cái, cười nói rất dài dòng, đánh xong lại nói không được a. Sự xuất hiện của chúng ta không đủ để ngươi tin tưởng ma giả kia là ai. Phương Thuật kinh ngạc nhìn thoáng qua tụ thanh phong, bắt ấn tay đều run rẩy. Một lát sau, hắn hạ lệnh rút lui trận. Cái khác trận sư nhìn Phương Thuật cùng Thanh Y Lìa một cái, rối rít làm theo. Nhất thời hạn chế khôi lỗi giả lực lượng biến mất, vô số khôi lỗi từ trong trận xung ra, nhưng lại cũng không phải là lao về phía Vân Môn hoặc tiên nhân khác, mà là thẳng hướng đại quân ma giới. Ma giả nhĩ cùng ma quân thấy thế, có một loại thật sâu cảm giác bất lực. Trách không được. Trách không được hai người này, đầu một ngày đối chọi gay gắt, không có mấy ngày nữa tình cảm lại càng ngày càng tốt. Vốn cũng có hoài nghi hai người này, nhưng là hai người lời nói và việc làm bây giờ không có kẽ hở, hắn không tìm được chứng cứ, từ từ liền tin tưởng bọn họ. Ma giả nhĩ bước ra đánh về phía khôi lỗi giả người tặc. Khôi lỗi giả chuyển con ngươi cười một tiếng, trở tay một trường, trực tiếp tiếp nhận ma giả nhĩ một trường, vết sẹo từng đống trên mặt quỷ dị không nói lên lời. Ai là người tặc? Lúc nói chuyện nếu không là khôi lỗi giả tối câm âm thanh, mà là Vân Trường Tế. Đủ loại dấu hiệu đều biểu lộ ma giới đã bị hóa thân tụ thanh phong Vân Trường Tế thẩm thấu. Đáng sợ hơn chính là bọn họ liền nàng khi nào thẩm thấu đến tình trạng gì toàn không biết gì cả, chỉ có thể trơ mắt nhìn nguyên bản tràn đầy tự tin tổng thể từng bước bị tan rã, bị thay đổi, mà đối phương rốt cuộc vì sao có này có thể vì, lại còn có bao nhiêu có thể vì, bọn họ cũng không có đầu mối. Tụ thanh phong lấy sức một mình trực tiếp làm cho ma giới quân lính tăng dã, về sau chỉ còn lại ma giả nhĩ cùng ma quân chờ thượng vị giả chuyện. Bởi vì được ma giả nhĩ thể chất đặc thù, năng lực đặc thù, Thanh Ý Liễu tử nhân cùng bảy bảy dọn dẹp một đám ma quân về sau, trực tiếp vây chặt ma giả nhĩ. Dùng là chuyên khắc ma giả nhĩ công pháp, mà ma giả nhĩ cũng không biết các nàng từ chỗ nào học được công pháp như vậy. Tiên phàm ưu thế dần dần lộ vẻ, nhị giới lòng tin cùng sĩ khí từ từ tăng vọt, càng thêm thế không thể đỡ. Tụ thanh phong trực tiếp mặc kệ chiến trường kia, mặt đối mặt sắc mặt vô cùng âm trầm Vân Trường Tế, ma nhận lại lần nữa vào tay hiện tại, đến phiên ngươi ta kết toán. Vân Trường Tế nhìn Cửu Vũ Châu từng màn, trong mắt giống như hắc đàm vòng xoáy, toàn thân ma tức giống như cuồng bạo chi phong. Thế giới sự dẫn đầu của Thanh Y Liễu, Phương Thuật đám người nối đến chính mình xin chỉ thị trái tim đều chưa từng lên qua, nàng đỗng nhiên ha ha cười lạnh, cười, trong mắt sát khí quét sạch. Ngươi chỉ có thể chết. Nói chuyện đồng thời, Định Thái Bình về đến trên tay. Quy Nguyên Quyết đã bị Tụ Thanh Phong hoàn toàn đánh gãy, nàng sử dụng một bộ khắc kinh thế kiếm pháp, Thái Bình Định. Đây là vì Định Thái Bình đo thân mà làm kiếm pháp, Định Thái Bình trên tay nàng, phù hợp chiêu này, có thể phát huy siêu việt gấp trăm lần uy lực. Trái lại Tụ Thanh Phong đến nay không có ra dáng bộ kiếm. Phổ La Thế lại không còn nhận chủ, cho dù Tụ Thanh Phong chính là sáng tạo chiêu chi chủ, hai phe đều là Vân Trường Tế, bản nguyên một thể, cho dù Tụ Thanh Phong lại như thế nào công lực thâm hậu, cũng sẽ là hắn chí mạng thế yếu. Thái Bình Định cùng nhau, Định Thái Bình nhấc lên vạn trượng cầu rồng, khiến cho toàn bộ Cửu Vũ Châu quang vinh bao phủ, đồng thời đất sụt bá trượng. Cảm tạ đồ cổ giờ nguyện phiếu. Chương 380, trở về Phổ La Thế. Song Tụ Thanh Phong nhìn một màn này, không chút nào không thấy kinh hoàng. Thời câu khỏe môi toát ra một tia phúng ý, ngươi quả nhiên cho rằng chỉ ngươi mới có bản mệnh kiếm. Tiếng nói rơi xuống, kèm theo Vân Trường Tế đột biến sắc mặt, Cửu Vũ Châu bỗng nhiên đại địa chấn chiến. Vân Trường Tế Thái Bình Định đã làm toàn bộ Cửu Vũ Châu đất sụt ba trượng, lúc này càng là từ châu tế bắt đầu sụp đổ. Không bao lâu xa xa một đạo sáng chói tử mang lao vụt đến, mang theo lấy vô song uy lực, vừa đến đem không kịp né tránh Vân Trường Tế bên bụng phá vỡ, thẳng tắp đi đến trước mặt Tụ Thanh Phong, chuyển cánh mặt, mũi kiếm hướng xuống, trôi kiếm hướng lên trên, huyền lập tại trước mặt Tụ Thanh Phong. Phổ La Thế, đúng là chậm chạp không muốn trở về Phổ La Thế. Phổ La Thế vừa ra, cùng Cửu Vũ Châu liền nhau giang dương châu một góc, vô Trần kiếm môn phía sau, một tòa ngọa long núi chia năm xẻ bảy, nát ngã xuống đất như rồng qua đời. Mà Phổ La Thế chính khí tràn trề kiếm khí chưa thành chiêu, đã để non nửa công lực không đủ ma quân tại chỗ bạo thể. Như thế nào đáng sợ lực lượng, sớm đã để ma giới một phương cũng không phải là kiêng kỵ đơn giản như vậy. Ma giả nhĩ kiến thức qua Phổ La Thế lợi hại, nó có thể cũng không phải là Định Thái Bình, chiêu thức lại như thế nào bá đạo, cũng là lấy Định Thái Bình là chủ. Phổ La Thế không giống nhau, Phổ La Thế là Vân Trường Tế nhất có cá tính một thanh kiếm, nghe đồn chiêu thức bình thường nó không thích, ổn định chiêu thức nó cũng không hỉ, tại nó đầu kiếm phía dưới toàn diện là quỷ quyệt xảo trá kiếm pháp, như tính tình của nó khó mà suy nghĩ. Năm đó nếu không phải ma giả nhĩ công pháp đặc thù, đồng hóa rất nhiều người của tiên giới, Vân Trường Tế có vẻ chiếu cô không hạ sát chiêu, ma giới của hắn đại quân không thể nào tại kiếm của nàng bưng sống sót. Bây giờ thật vất vả phân hóa phong ấn Phổ La Thế lại trở về, rút lui, không thể bị hao tổn, không cách nào lại thi triển quỷ bí công pháp, ma giả nhĩ vội vàng hạ lệnh. Ngay tại nơi xa đại chiến tiên gia môn phái ma quân nghe xong, cả kinh thất sắc rút lui. Ma giả nhĩ không lo được giải thích, hắn tại Vân Môn làm nhiều như vậy động tác, vốn chỉ có ma hóa một cái kia Vân Trường Tế. Hắn còn có dự định có thể thắng trận này chiến, bởi vì hắn có thể mượn hắn ảnh hưởng não người trí năng lực, ảnh hưởng bộ phận tiên giả, lại thêm một trong người có thể so với một đội đại quân Tụ Thanh Phong cùng khôi lỗi giả, hắn có thể không thắng a. Kết quả Tụ Thanh Phong cũng là Vân Trường Tế, hay là chính hiệu Vân Trường Tế, hắn ma sinh ra kình địch Vân Trường Tế. Khôi lỗi giả cũng thành Vân Trường Tế, khắp thế giới đều là Vân Trường Tế, hiện tại trong mắt hắn, liền ngay cả ngay tại chung quanh hắn vì hắn liều mạng đại quân ma giới, không chừng cũng có mấy cái Vân Trường Tế. Hắn nóng vội doanh doanh theo năm đó trong đại chiến may mắn sống sót, sống nhờ ma thần thánh điện, lại trăm phương ngàn kế thiết kế trúc Lăng Vân, mượn nàng khống chế Ngọc Hy Hòa, lại thông qua Ngọc Hy Hòa từng bước dẫn cái kia lòng cảnh giác không kém Vân Trường Tế bao nhiêu địch tử ưu và bấy, cuối cùng khống chế ba tế cửa, chèn ép Vân Môn, cuối cùng chỉ còn lại quá thanh tâm quả dục thánh tông môn chưa bắt lại. Hắn vốn định đem tứ danh môn một lần hành động bắt lại, phân hóa các phía sau cửa, lại trở lại ma giới, dưới sự tổ chức một chỗ đại chiến, công chiếm tiên giới. Ai có thể nghĩ chợt phát hiện Vân Trường Tệ hóa thân thượng chân phái tiểu đệ tử, không nói tiếng nào thả ra Vân Môn môn nhân, lại bày kế vì chính mình sửa lại án xử sai. Về sau vốn chuẩn bị được giọt nước không lọt kế hoạch, bị một khi phá vỡ, chi số không vỡ vụt. Vân Môn tái xuất, làm có thủ tất báo môn chủ Vân Môn, thì thế nào khả năng để nhẹ hắn bỏ qua. Một đường nóng vội doanh doanh, thận trọng đến nay, lại rơi được kết quả như vậy, ma giả nhị dù chưa toàn bại, tâm tính lại nổ tung. Vội vã muốn đi. Ma quân lại tại Vân Môn bị chèn ép sau mới lên đến quân chủ chi vị ma quân, thấy một mực một bộ bảy mưu nghị cái dạng cao cao tại thượng ma giả nhị e sợ như vậy, trong lòng một trận quái ý, một trận trầm trọng. Hắn mặc kệ ma giả nhị, lúc này hạ lệnh, để tất cả ma quân tập hợp, chuyên công Vân Môn môn nhân. Hắn xem như đã nhìn ra, Vân Môn đang cùng phủ định, đối với lần này chiến dịch ảnh hưởng cực lớn. Vân Môn vừa ra, lòng người bình phục, sĩ khí tăng nhiều, như vậy để Vân Môn biến mất, như vậy, bắt lại những tiên môn khác cũng là dễ như trở bàn tay chuyện. Hắn dẫn đầu ma quân đột kích. Ma giả nhị thấy thế, nói thầm một tiếng đồ đần. Chỉ xem Cửu Vũ Châu bây giờ uy áp, coi lại trên trời đánh đến trời long đất lở hai cái Vân Trường Tế, biết hôm nay chiến trường sớm không phải tiên ma phàm tam giới chiến trường, mà là hai người kia chiến trường. Lúc này tụ Thanh Phong, nhất chính hiệu Vân Trường Tế đã xem phổ là thế nắm trong tay, hai thanh bản mệnh kiếm đánh nhau, nghĩ cũng có thể hiểu đến lúc đó sẽ là hậu quả gì. Hắn không quan tâm ma quân, vội vàng rút lui. Không ngờ bỗng nhiên, thiên ngoại bay đến một trường kích, cùng Vân Trường Tế lực lượng không xê xích bao nhiêu uy lực cực lớn đánh đến, sinh sinh đem ma giả nhĩ bức ngừng. Ma giả nhĩ xem xét cái kia đinh tại chân mình nhọn trước trường kích, trái tim mãnh liệt rung động. Không đợi hắn phản ứng, một đạo tử kim thân ảnh rơi vào trước mặt hắn, sắc mặt đóng băng. Địch Tử U vốn nên bị ma hóa Vân Trường Tế nhốt lại địch tử U. Nàng trường kích nơi tay, chỉ một người ngăn cản ma giả nhĩ, khí thế lại có như thiên quân vạn mã. Dám tính kế Tử U môn ta, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Tiếng nói rơi xuống, Tử U chân kinh lên thức, Tử U cực chiêu trực tiếp lên tay, thẳng đến ma giả nhĩ mệnh môn. Cùng lúc đó, Thánh tông môn đệ tử lần nữa biến ảo trận thuật, lấy lớn nhất hạn độ áp chế ma giả nhĩ điều khiển nào chí thuật. Thiên ma song phương lần nữa rơi vào hỗn chiến. Bên này, Triệu Hồi Phổ La Thế tụ Thanh Phong đã nhanh chóng đã chiếm cứ thượng phong. Vân Trường Tế cho dù cùng tụ Thanh Phong một thể đồng nguyên, có đồng dạng ký ức, năng lực giống nhau, đồng dạng công pháp, tại tụ Thanh Phong trốn vào ma giới thời gian bên trong, cũng đã phát sinh long trời lở đất tu vi chênh lệch. Vân Trường Tế tại Vân Môn một bên tu luyện, lại một bên cần duy trì chính mình giả tượng cùng Vân Môn, thiên hạ trật tự, mà tụ Thanh Phong thì hết sức chuyên chú tại ma giới thu nạp ma giới ma nguyên, đột nhiên tăng mạnh. Ma Phổ La Thế trở về, lại lần đầu tiên thả ra gần nửa kiếm nguyên, đưa về trong cơ thể tụ Thanh Phong, tụ Thanh Phong bởi vậy công lực lại tăng, tại chỗ chặt đứt Vân Trường Tế định thái bình. Tự chém bản mệnh kiếm, đưa đến tất cả mọi người khiếp sợ. Vân Trường Tế cùng tụ Thanh Phong cũng làm trận lui mấy bước, miệng phun máu tươi, nội tức đại loạn. Lúc này tụ Thanh Phong ưu thế vô hạn đột hiện. Phổ La Thế kiếm nguyên che lại cơ thể tụ Thanh Phong, triệt tiêu định thái bình đứt gãy mang đến bộ phận thống khổ. Cùng lúc đó, Thanh Y Lìa đại tướng quân cùng tử nhân song song liên thủ, cuốn lấy muốn hấp thu định thái bình còn sót lại kiếm nguyên Vân Trường Tế, để tụ Thanh Phong dẫn đầu động thủ. Tuy rằng kiếm nguyên tổn hao nhiều, đã mất bao nhiêu, nhưng chút nào chênh lệch cũng quyết định thành bại. Mất bản mệnh kiếm Vân Trường Tế, thêm nữa nội tức hỗn loạn, nguyên lực bị thương nặng, tụ Thanh Phong nhịn đau cầm Phổ La Thế, nhân kiếm hợp nhất, biến thành một đạo rộng lớn ánh sáng, đâm thẳng Vân Trường Tế mệnh môn. Ầm ầm, Vân Trường Tế bị đâm trúng một cái chớp mắt, thiên địa bị chút xuống ma tức rung động, núi lở cây đổ, trời long đất lở. Cửu Vũ Châu rốt cuộc không chịu nổi áp lực, hóa thành vô tận đá vụn, đổ sụp hạ xuống. Còn tại mặt đất phấn chiến tu sĩ, tiên gia, ma quân, tất cả đều bất đắc dĩ phân ra lực lượng, vọt cách mặt đất. Mà Vân Trường Tế chịu một kích này, bị tụ Thanh Phong cả người mang kiếm, trực tiếp bước ra Cửu Vũ Châu phạm vi, rơi xuống Giang Dương Châu núi hoang. Đánh. Tại vô tận cát bụi bên trong, vô thượng ma giả khí tức của Vân Trường Tế từ từ suy yếu, cuối cùng biến mất. Sách mới truy tiên sách ngày 29 tháng 10, hết thứ 3 lên cùng nhà, cầu ủng hộ thủ mua. Dưới quyển sách một chương chính thức kết thúc, ngày mai bên trong phát, a a đát. Chương 381, trở về, chương kiếm sư. Vân Trường Tế khí tức tan hết, trên tiên giới, bị thần thức nàng nắm trong tay ta cảm giác tiên tông, Ngọc Hy Hòa cũng từ từ khôi phục ý thức tự chủ. Song Ngọc Hy Hòa sớm đã bị thương nghiêm trọng, thiếu Vân Trường Tế thần thức duy trì, hắn cũng nuốt cuối cùng một hơi, cưới Hạc Quý Thiên. Địch Tử U là dựa vào chính mình mạnh mẽ ý chí, tạm thời thoát khỏi Vân Trường Tế nắm trong tay đến trước trợ trận, lần này, nàng cũng rốt cuộc đạt được hoàn toàn tự do. Chiêu thức càng dũng mãnh, ma giả nhĩ tại như vậy đã kích xuống, từ từ không địch nổi. Thời khắc nguy cơ, chân trời lại độ nên đón đáng hận khí tức, tụ Thanh Phong khí thế mãnh liệt lại lần nữa trở về, không để ý bản mệnh kiếm tổn thất, ma hóa bỏ mình cho nàng mang đến cực độ vết thương, đầu tiên trợ lực địch tử u, hoàn toàn chém giết ma giả nhĩ. Ma giả nhĩ vong, ma hóa Vân Trường Tế cũng đã biến mất, tụ Thanh Phong khôi phục hình dáng cũ, đúng là Vân Trường Tế cái kia không dính khói lửa trần gian mặt. Môn chủ trở về, Vân Môn chúng tướng sĩ khí phóng đại, đột nhiên ở giữa tiếng hô rung trời, Vân Môn môn nhân tại Vân Trường Tế ra lệnh một tiếng, bao vây ma quân còn sót lại đại quân, toàn bộ chém giết. Ma quân vốn cho rằng có thể chu sát Vân Môn môn tướng, áp chế thiên hạ sĩ khí, không nghĩ đến trong nháy mắt cục diện đảo lộn, ma giới một phương thất bại thảm hại. Hắn vội vàng muốn trốn, không ngờ bị tiên gia các cửa cản lại, lấy nhiễu loạn tam giới trật tự, giết hại tiên phàm nhị giới tính mạng làm lý do, tại chỗ giết chết. Cái này nổi lên mấy tháng, mấy chục năm, mấy trăm năm chiến tranh, rốt cuộc tại ma quân tắt thở trong nháy mắt, bị vẽ lên chấm hết. Hoàn toàn thắng lợi tiên phàm nhị giới ngay từ đầu còn có chút không cách nào phản ứng, đợi một trận mát lạnh mưa to rơi xuống, xoát mất chiến trường cát bụi, rửa sạch chiến trường máu tươi, mọi người mới từ từ hoàn hồn, từ từ hoan hô một mảnh. Thắng. Lần này, triệt để ngọn nguồn thắng. Mà lượng giới chiến thắng, sớm bị Vân Môn trở ra phạm vi an toàn tu sĩ nhân giới, phàm nhân thấy thế, cũng kích động đến rối rít rơi lệ. Cùng ngày, tiên phàm nhị giới khắp trốn mừng vui, trừ đã lục trầm Cửu Vũ Châu, Thương đại lục khắp nơi tiếng hoan hô khắp nơi trên đất, vừa hát vừa múa, Vân Môn chúng tướng thì tại Thanh Y Lìa đại tướng quân đám người hợp lực dưới, lấy hóa thành tụ thanh phong vân trưởng tế từ ma giới tìm được khôi phục tiên thể chi pháp, tập thể khôi phục tiên thể, lại lần nữa khôi phục đường đường chính chính tiên gia thân phận. Lý Song Du, Vân Quy Sơn tại sớm đã quy thuận tụ thanh phong Cực Lạc quán rượu nữ trưởng quý dưới sự dẫn đầu, về đến nhân giới, cùng Vân Hiểu Niên đám người hội hợp. Vân Quy Sơn vị này thần long hóa thân, vẫn như cũ không nhớ được năm đó hết thảy, mà ở thấy khôi phục tiên thể vân trưởng tế trong nháy mắt, hắn chẳng biết tại sao, đột nhiên nước mắt tuôn đầy mặt, một quỷ không dậy nổi. Ba ngày sau, đại chiến thắng lợi lần đầu vui sướng triều dâng đã qua, các nhà trở về, tiên phàm nhị giới cũng từ từ khôi phục trật tự như cũ. Một ngày này, về đến thượng chân phái, nhưng Thủy Trung lo lắng niệm minh tâm trưởng môn từ căn phòng đi ra, không yên lòng đi hướng nghị sự đường, chuẩn bị cùng Lâu Ngu trưởng lão, thì Doãn đại trưởng lão đám người thương nghị thượng chân phái sau này hướng đi. Kể từ Trương Tử Khiên tiềm nhập ma giới, một mực mịt mù không tin tức, liền ngay cả Lý Song Nhu cùng Vân Quy Sơn được mang đi ra, hắn cũng chưa từng hiện thân. Niệm Minh Tâm tự giác hắn đã giữ nhiều lành ít, nhưng là chưa từng thấy hắn một lần cuối, cho dù chỉ có thi thể một lần cuối, nàng không muốn chết trái tim. Mà thượng chân phái đám người cũng rõ ràng nhìn thấy Niệm Minh Tâm tâm tư, đoạn thời gian này ở trước mặt nàng đều có chút thận trọng, không dám quá nhiều nói đến Trương kiếm sư. Thượng chân phái mất một vị hiền lương kiếm sư, cũng từng cái mười phần đau buồn. Lan Vọng Ngữ cùng Vân Hiểu Niên biết được kiếm sư vào ma giới chưa trở về, ngoại giới cuồng hoan 3 ngày, bọn họ rơi lệ 3 ngày. Một ngày này, Lan Vọng Ngữ hai người tại thượng chân phái chủ đạo trực nhật quét dọn, Niệm Minh Tâm thì đi về phía nghị sự đường. Song bỗng nhiên, một trận tiếng hoan hô từ thượng chân phái đại môn bắt đầu vang lên, tầm tầm đi lên. Âm thanh do nhỏ đến lớn, từ từ biến thành đè ép cũng ép không được cuồng hoan âm thanh, kiếm sư trở về. Kiếm sư trở về ba. Ngay tại hành lang ở giữa yên lặng quét dọn, Lan Vọng Ngữ và Vân Hiểu Niên nghe xong, có chút sợ sệt nhìn về phía âm thanh nơi phát ra. Thế là thấy, Trương Tử Khiên một bộ áo trắng, chậm rãi đi đến, gió mát tê trăng. Lan Vọng Ngữ hai người tức thời ngây người, cái chổi từ trong tay rơi xuống, một đường lăn hướng dưới núi. Trương Tử Khiên hướng hai người mỉm cười, ở sau lưng kích động vạn phần thượng chân phái đệ tử chen trúc dưới, bước chân không ngừng, tiếp tục đi lên. Mãi cho đến trên núi quảng trường, nghe nói động tĩnh chấp pháp đường toàn thể, Đàm Điểu trưởng lão, Lâu Ngu trưởng lão, thì Doãn đại trưởng lão chờ rối rít chạy đến, vừa vặn cùng hắn đánh cái đối mặt. Kiếm sư. Mà đám người kinh ngạc ở giữa, cũng ngự kiếm chạy đến Niệm Minh Tâm suýt nữa hãm không được kiếm mà đụng vào trong đám người. Đám người vô cùng có ăn ý tại trước nàng tránh ra một lối, nàng rốt cuộc tại trùng điệp tản ra trong đám người, thấy nhàn nhạt mỉm cười Trương kiếm sư. Kiếm sư. Nàng đều có chút không dám tin tưởng chính mình thấy. Trương Tử Khiên chậm rãi đi đến trước mặt nàng, rốt cuộc cũng đã ngừng xuống bước chân. Mang theo từ đầu đến cuối chưa thay đổi nụ cười, từ đầu đến cuối chưa thay đổi ôn nhã, nói nhỏ, "Là ta. Để các ngươi ưu tâm, ta trở về. Các ngươi đoán, chương sau còn có ai trở về?" Chương 382, chương cuối thần ma chứng đạo, toàn văn xong. Một tháng sau, Như Lớn Lĩnh, cái nào đó đang chậm rãi vận chuyển pháp trận bên trong, một tên nữ tử áo đen chậm chạp nhắm mắt, từ trong mờ mịt, từ từ hoàn hồn, lại kinh ngạc ngồi văng lên, thấy trước mắt vô cùng quen thuộc rừng rậm. Thế nào? Đang kinh ngạc ở giữa, khóe mắt một bộ lụa trắng xẹt qua, nàng mở to mắt híp lại, quay đầu đi. Một bộ áo trắng, tiên khí phiêu nhiên nữ tử liền đứng ở bên nàng mặt, đưa lưng về phía nàng. "Mây, Lớn, Tế." Nữ tử áo đen nghiến răng nghiến lợi nói. Vân trưởng Tế quay người trở lại, nhìn trước mắt cùng chính mình giống nhau như lúc một cái khác khuôn mặt. "Vậy ta nên như thế nào xưng hô ngươi?" "Vân Thường." Đã truy ma nói Vân Thường cười lạnh một tiếng, "Ngươi chính là bắt đầu từ lúc đó phát hiện sự tồn tại của ta." "Đúng vậy. Cái kia lại là khi nào lên, mượn cơ hội trốn chạy." "Ma thủ vệ chi dạ." Vân Thường mở to mắt híp lại, chợt ảo não bóp bóp lòng bàn tay. "Về sau nàng nói ngươi thật đúng là ngu thiện. Ngươi như ta, ngươi cũng không biết, chẳng lẽ ngươi có tự tin một lần nữa thắng ta?" Vân Trường Tế mỉm cười, "Ta là gì nhất định phải thắng ngươi? Ngươi lại vì sao nhất định phải cùng ta tranh đấu?" Vân Thường hừ lạnh một thể xong biết, "Vốn là chú định có ngươi không ta. Hiện nay không thì có ngươi cũng có ta." Vân Thường ngước mắt nhìn nàng, "Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?" Vân Trường Tế cười nói, "Ngươi là ta tâm ma biến thành, chứng minh ta có ý nghĩ như vậy, giết ngươi cũng không đại biểu ta ý niệm tà ác cũng sẽ biến mất theo, không phải sao? Ngươi nghĩ ra sao? Kể từ bị ngươi chiếm cứ chủ yếu ý thức, ta tiện ý nhận ra, ta cũng không phải là trong tưởng tượng của mình như vậy, thanh tâm quả dục vô cầu, cam nguyện vì thế gian dâng hiến mà không cầu hồi báo. Vậy thì thế nào? Ma giới quân chủ đã chết, thân là tiền bối ma giả nhị cũng vong, ma giới bây giờ rắn mất đầu, trật tự hỗn loạn. Ngươi sẽ không phải?" Vân Trường Tế nói, "Ta đã có ngươi như vậy dạ tâm, Vân Môn tại tiên giới địa vị cùng lập trường lại trở nên lung túng, cho dù Vân Môn tổ chức giải quyết lần này hòa loạn, nhưng tại có ít người trong mắt, chúng ta cũng vẫn là khởi nguồn của hòa loạn. Nói chính đề, nếu đã có thành kiến, Vân Môn cho dù toàn thể khôi phục tiên thể, về đến tiên giới, tại trong mắt hữu tâm nhân, hay là thai hoàng ẩm, cũng có thể thừa dịp cơ hội. Nói chính đề là được Vân Trường Tế rút lui mở cầm tù Vân Thường pháp trận, đi đến trước người nàng, ở trên cao nhìn xuống, khí thế bá đạo mỗi lần nhân gian đại họa, luôn luôn Vân Môn bản thân tiêu hao, lại rơi xuống không thể cái tốt kết cục, thanh danh tốt, chúng ta vì sao còn muốn như vậy phí sức? Ngươi nếu là ma, không bằng để ngươi đến thuộc về ma giới của ngươi, thành toàn dã tâm của ngươi, ta cũng không cần lại vì này nhân thế, dẫm chân tại chỗ." Vân Thường mắt đột nhiên híp, "Ngươi không sợ ta tùy thời làm loạn?" Vân Trường Tế nói, "Ngươi là ta, ta là ngươi, ngươi biết như thế nào, ta rõ ràng nhất. Ta đã thả ngươi tự do, tùy ngươi thi triển dưới tình huống, lấy ngươi ngạo khí cùng tác phong, ngươi không cần dùng lại thủ đoạn âm hiểm." Vân Thường trầm mặc. Vân Trường Tế lại nói, "Ma giới thuộc về ngươi, ngươi có thể tận lực thi triển ngươi năng lực. Vân Môn quy thiên giới, bọn họ trải qua nhiều như vậy kiếp nạn, cũng coi là ta không lãnh đạo được tốt, để chính bọn họ quyết định đi ở, quyết định bọn họ sau này phương hướng. Vân Thường hơi nhíu mày, vậy ngươi?
Ta.
Vân Trường Tế đứng ở giữa dãy núi, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Lại xuyên qua chân trời, nhìn về phía cái kia càng thần bí mở mịt hoàn toàn mới lĩnh vực, đông nhiên cười một tiếng.
Thần ma, ma đã có nơi hội tụ, thần giả, tự nhiên nên có thần giả hướng đi.
Nghe nói cái kia thần giả vực, càng hung hiểm, phức tạp hơn, càng có tính khiêu chiến. Làm người ngàn năm, vì tiên ngàn năm, ngày ngày biết bảo vệ, bây giờ, nên tiến hơn một bước. Bốn toàn văn xong bốn kết thúc cá. Kết cục liên quan đến tâm ma phân thân đầu mối, lưu lại ném một cái ném đi tiểu thải trứng, hô ứng trước kia hố, tin tưởng không khó phát hiện đắt cuối cùng một năm, quyển sách này càng được ta rất vất vả, có rất nhiều lời, ân, chờ viết cái kết thúc cảm nghĩ cùng mọi người tán gẫu, liền không ở nơi này nói à, dù sao độ dài có hạn. Mọi người nhớ kỹ xem ta sách mới truy tiên sách. Ngày 29 tháng 10 buổi sáng lên cùng, mọi người xem xong bản này, nhưng lấy liên chiến tiếp theo vốn á. Có lưu bản thảo không sợ. Mặt khác tác giả một cái khác số cũng có kết thúc tiểu thuyết Quỷ Thế Âm Dương Lục, đang đợi sách mới đổi mới thời điểm, cũng có thể đến xem nha, đều là không nam chính tác phẩm. Cuối cùng, cái số này tác giả luôn cảm thấy ném đi cũng có thể tiếc, hơn nữa gần đây công tác có cải biến, hiện tại đang nghỉ ngơi trong lúc đó, có rất nhiều thời gian, cho nên cuối tháng dự định lại mở một quyển vui sướng hướng sách mới, sau đó đến lúc sẽ ở quyển sách này cuối cùng phát một cái thông cáo, mọi người muốn nhìn sách mới, cũng có thể trước không cần xóa bỏ quyển sách này, chờ ta báo cho kết thúc cảm nghĩ mở đầu quảng cáo, tác giả đăng nhiều kỳ sách mới truy. Tiên sách, tiên hiệp không nam chính, đã kết thúc sách cũ Quỷ Thế Âm Dương Lục, linh dị huyền huyễn không nam chính, hoan nên vào hố. Ai nha, cuối cùng một năm, bản này chiều dài không quá có thể đánh sách cuối cùng kết thúc nha. Cảm tạ mỗi một vị ủng hộ quyển sách độc giả tiểu khả ái. Cảm tạ đà chủ lộng lấy xem, cảm tạ chấp sự bốn cái mèo tiểu đà tiểu nháo phượng nhẹ nhàng hờ 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 bên sân núi, cảm tạ mỗi một vị đã mua, khen thưởng quyển sách bằng hữu, cảm tạ đổi càng thúc canh khích lệ ta mỗi một vị tiểu khả ái, tiểu thiên sứ. Thật ra thì trước mặt mấy chương viết đến cái giờ này, tác giả Cun đã rất vây lại, vô cùng buồn ngủ, thế nhưng là nói như thế nào đây, tốt xấu là chính mình sửa một đường sách, đột nhiên sửa xong, tiểu tử tiểu cô nương trưởng thành, chính mình có thể chạy có thể nhảy, ta cái này là mẹ, vẫn là không nhịn được, nghĩ lại nói mấy câu, cho kế sách của mình lịch trình làm tổng kết, vẽ lên một cái tròn trịa tràn đầy dấu chấm tròn, lại lặng lẽ meo meo đi mất, sương ngủ. Thật ra thì quyển sách này, nói câu thiên đại lời nói thật, là tác giả viết nhất cực kỳ khó khăn, thống khổ nhất một quyển sách. Tại sao? Không phải nói viết không được há? Chẳng qua là từ tác giả bản thân góc độ xuất phát, nó không phải tác giả phong cách, viết thời điểm liền rất không cho sức lực, đưa đến sau đó viết càng ngày càng trắng xám, kể chuyện xưa cũng thay đổi thành giao đợi chuyện xưa, không có kích tình, cũng không có cái gì biểu đạt dục vọng. Cho dù có thật nhiều độc giả nhắn lại, quyển sách này viết rất khả a, rất tốt, thậm chí không ít tiểu khả ái một mực thúc canh, khen thưởng, khích lệ ta, nhưng ta còn là cảm thấy, trong sách nhân vật cùng chuyện xưa, tại trong tim ta, không có chân chính sống lại. Cho nên quyển sách này liền thất bại. Cho nên ta lựa chọn trước thời hạn kết thúc. Quả nhiên cưỡng cầu là không có kết quả, không thích hợp chuyện xưa của mình. Viết liền không tác dụng, hay là từ đầu lĩnh ngộ, lần nữa trở lại. Chẳng qua dù như thế nào, quyển sách này cũng dựa theo tác giả ý nghĩ của mình đi kết thúc, cho nên nó cũng không có đôi nát, nó chẳng qua là tương đối ngắn, mọi người không nên hiểu lầm. Cho dù do ta viết quá thống khổ, cho dù càng được chậm nữa, ta cũng có thể không thẹn với lương tâm nói cho mọi người, ta không có qua loa qua quyển sách này, viết thật tốt không tốt, đều là tác giả lập tức trình độ có thể lấy hết cố gắng lớn nhất. Sau đó, một quyển thất bại còn có tiếp theo bản, chỉ cần trong lòng ta còn có muốn biểu đạt chuyện xưa, ta đều sẽ tiếp tục viết, tiếp tục cố gắng. Viết một cái chính mình nguyện ý viết, lại có thể chân chính đả động mọi người chuyện xưa. Ta sẽ một mực lấy cái này làm mục tiêu, đi học tập, đi cố gắng, đi suy tư. Cũng hy vọng có nhỏ độc giả, tiểu khả ai xuất hiện tại hạ một quyển sách, giống thích, công nhận quyển sách này, tiếp tục thích, công nhận dưới mặt ta một quyển sách. Đương nhiên, dù sao cũng là hoàn toàn khác biệt phong cách chuyện xưa, cũng không khả năng cưỡng cầu tất cả mọi người thích, cho nên, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ nha. Không cầu mọi người ngày mai gặp, chỉ cầu tương lai, một ngày kia, chúng ta bỗng nhiên tại trong một quyển sách, các ngươi nói, "Quái, ta biết cái tác giả này, ta xem qua nàng sách khác." Mà ta nói, "Hoa, vị này tiểu khả ái, chúng ta lại gặp mặt á. Ó nguyện chúng ta đến ngày gặp lại." Găm làm nhảm xong, quảng cáo vẫn là nên đánh ha. Nói lại lần nữa, sách mới truy tiên sách ngày 29 tháng 10 thứ 3 lên cung. Hoan nên vào hố. Sau đó cuối tháng khả năng còn có một quyển sách mới, có nói liền phát thông cáo, kính tỉnh mong đợi.